Chương 59, Thanh Dương Tiên môn chương 59, Thanh Dương Tiên môn 2 ngày sau, đại hội thăng tiên kết thúc. Như Nhậm Thọ đã dự đoán, những người đạt được thứ hạng trong cuộc thi lôi đài thăng tiên đều là tồn tại luyện khí thập nhị tầng, thấp nhất tầng, luyện khí thập tầng thì rất ít. Ngoài ra, còn có một số thiếu niên thiếu nữ có tư chất linh căn không tệ. Thanh Dương Tông lần này tổng cộng thu nhận 85 đệ tử, nghe nói đây chỉ là một nơi ở Thiên Diễn Tiên Thành mà thôi. Trong số những người này, có hai người khiến Nhậm Thọ có chút kinh ngạc. Một nữ tử mặt nạ váy tím đeo kiếm sau lưng, một thiếu niên cẩm bào mang băng linh căn. Hóa ra là nàng ta. Nữ tử này rõ ràng là người đã lên tiếng dạy dỗ nam tu vạm vỡ ở Hồng Phong Phường thị ngày đó. Không ngờ nàng cũng bái nhập Thanh Dương Tông. Các tu sĩ xung quanh đều vô thức tránh xa nàng một chút, trong tiếng trò chuyện nhỏ, Nhậm Thọ biết được, nữ tử này là thủ khoa của Lôi Đài Thăng Tiên Thanh Dương, kiếm thuật cực kỳ lợi hại. Không chọn Thái Bạch Kiếm Tông mà lại chọn Thanh Dương Tông. Nhậm Thọ có chút nghi ngờ, nhưng điều này không liên quan gì đến hắn. Ngược lại, thiếu niên mang băng linh căn kia khiến tất cả mọi người có mặt đều có chút tò mò, tu sĩ dị linh căn không nhiều. Tuổi 12, 13, nhưng tu vi đã đạt đến luyện khí lục tầng. Điều này khiến Nhậm Thọ vô cùng cảm thán, tu sĩ có tư chất linh căn tốt tu luyện quá thuận lợi rồi. Khi mình ở tuổi hắn, cũng chỉ luyện khí tam tầng mà thôi. Tuy nhiên Nhậm Thọ cũng không tự ti, Bình Ngọc Thần Bí mang lại cho hắn sự tự tin vô hạn. Ngay cả thiên linh căn cũng không thể gây ảnh hưởng gì đến hắn. Dù sao hắn thăng cấp tu vi, hoàn toàn dựa vào đan dược. Nhưng sau này tu luyện trong Thanh Dương Tông, bí mật về Bình Ngọc Thần Bí của mình vẫn cần cẩn thận hơn, không thể để người khác phát hiện ra bất kỳ manh mối nào. Lúc này, Nhậm Thọ đang cùng những người khác tụ tập ở sân ngoài lầu đài. Tu vi luyện khí thất tầng của hắn, trong số tất cả tu sĩ trưởng thành có vẻ hơi khác biệt, không ngừng có người dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn. Nhậm Thọ mặt không biểu cảm, chỉ coi như không thấy. Nhưng trong lòng hắn có chút buồn bực. Hai ngày nay, hắn đã đi khắp Thiên Diễn Tiên Thành, muốn mua phương thuốc luyện khí hậu kỳ, nhưng không ngoại lệ, các phương pháp thông thường đều không mua được. Trừ khi gia nhập các cửa hàng này, mới có thể có được phương thuốc. Nhậm Thọ hai ngày nay đã đi không dưới 20 cửa hàng đan dược, câu trả lời nhận được đều như vậy. Đối với điều này, Nhậm Thọ rất bất lực, chỉ có thể mua sắm các loại linh dược và linh trùng một cách lớn, chỉ cần mình không có, đều thu vào túi. Nhưng phương thuốc cổ xưa từ Phù Vân Tử lại khiến Nhậm Thọ có chút bất ngờ. Phương thuốc đó tên là Ngưng Thần Đan, là đan dược chuyên dùng để tăng cường cường độ thần thức, nhưng hiệu quả rất nhỏ, cần phải nuốt một lượng lớn, tích lũy theo thời gian mới có thể có sự cải thiện không nhỏ về thần thức. Và do là phương thuốc viết cổ, linh dược cần thiết trên đó, bất kể là chủ dược hay phụ trợ, đều phải có tuổi dược liệu trăm năm mới được. Đương nhiên, tuổi dược liệu ngàn năm là tốt nhất. Số lượng linh dược cần thiết lên đến hơn 200 loại. Cũng không biết phương thuốc cổ xưa này Phù Vân Tử kiếm được ở đâu, nhưng khả năng cao là cướp giết tu sĩ khác mà có được. Nhậm Thọ hai ngày nay ở Thiên Diễn Tiên Thành đã mua không ít linh dược cần thiết cho Ngưng Thần Đan, nhưng vẫn còn thiếu khá nhiều. Những linh dược còn lại đó ở Thiên Diễn Tiên Thành rất hiếm, sau khi hỏi thăm một hồi, chỉ có thể thử vận may ở hội đấu giá lớn 10 năm một lần. Chỉ hy vọng sau khi trở về Thanh Dương Tông, có thể có linh dược hoặc phương thuốc ta cần. Tông môn lớn truyền thừa mấy nghìn năm như vậy, nội tình cực kỳ sâu đang nghĩ. Thân ảnh ba vị tu sĩ trúc cơ xuất hiện. Lão giả râu đen mở miệng nói, chư vị đều là những người kiệt xuất trong tán tu, nhưng cũng không thể vì vậy mà tự mãn, tự phụ. Sau khi trở về tông môn, càng phải chăm chỉ tu luyện, mong sớm ngày trúc cơ. Vâng, xin tuân theo lời dạy của sư thúc. Mọi người đồng thanh trả lời. Ừm, bây giờ khởi hành, trở về tông môn. Lão giả râu đen nói xong, trong tay liền xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ màu trắng dài 5 tấc. Sau đó ném chiếc thuyền nhỏ lên không trung, trong chớp mắt liền biến thành một chiếc thuyền lớn dài 20 trượng. Lão giả râu đen khẽ nhón chân, bay vào trong. Hai vị tu sĩ trúc cơ khác cũng bay vào bên trong. Mọi người thấy vậy, cũng không dám chậm trễ, từng người một nhảy lên. Thấy mọi người đã lên hết, lão giả râu đen bấm pháp quyết, khẽ quát một tiếng khởi. Ngay lập tức, trên bề mặt cự chu hiện lên linh quang lưu chuyển, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng dài, phá không mà đi về một hướng nào đó. Nhân Thọ chỉ cảm thấy cơ thể khẽ rung, hai thai ù ù, cảnh vật trước mắt nhanh chóng lùi về sau, nhỏ lại. Mọi người vội vàng đến mép cự chu nhìn xuống, chỉ thấy Thiên Diễn Tiên Thành đã biến thành một chấm nhỏ, sau đó mấy hơi thở sau, biến mất, bị bỏ lại phía sau. Đây là pháp khí cấp bậc nào? Trong lòng Nhậm Thọ chấn động. Nhanh quá. Trên bề mặt cự chu luôn toát ra một luồng bạch quang, dưới bạch quang ẩn hiện phù văn lưu chuyển, vô cùng thần bí. Thử dùng thần thức chạm vào, lại như không có gì. Rõ ràng có cấm chế pháp trận có thể ngăn cản thần thức thăm dò. Nhậm Thọ hứng thú nhìn một lúc, sau đó vẻ tò mò trong mắt tiêu tan hơn nữa, khoanh chân nhắm mắt ngồi thiền. Cự chu bay nửa tháng, đột nhiên tốc độ chậm lại. Nhậm Thọ mở mắt, cùng những người khác lập tức đứng dậy, nhìn ra ngoài thuyền. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện một dãy núi rộng lớn kéo dài mấy nghìn dặm, mỗi ngọn núi đều cao mấy trăm trượng. Thậm chí trong đó có mấy ngọn núi cao đến nghìn trượng. Trên đỉnh núi có mây mù bao phủ, hơn nữa còn có tiên hạc bay lượn song song, vô cùng phiêu diêu, linh động. Đây là nơi sơn môn của Thanh Dương Tông ta, nơi này trong vòng 2 vạn dặm đều thuộc quyền quản lý của bổn tông, những chi tiết khác, sau khi vào tông môn, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Lão giả râu đen lại xuất hiện, nhìn thẳng phía trước nhàn nhạt nói. Mọi người nghe vậy, vội vàng gật đầu sư phải. Nhậm Thọ vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía dãy núi trùng điệp bất tận trước mắt, phi chu không ngừng đi sâu vào, linh khí trong không khí cũng càng ngày càng nồng đậm. Trong rừng cây phía dưới, mắt thường có thể thấy lượng lớn yêu thú. Thỉnh thoảng còn có đệ tử Thanh Dương Tông xuyên qua rừng cây săn giết yêu thú. Nửa nén hương sau, cự chu đột nhiên dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Sau đó lão giả râu đen trong tay xuất hiện một khối lệnh bài. Chỉ thấy hắn trong miệng khẽ ngân nga mấy câu chú ngữ, một tay bấm pháp quyết, cách không điểm vào lệnh bài, sau đó trên bề mặt lệnh bài bắn ra một đạo linh quang, lóe lên rồi biến mất vào hư không trước mắt. trước cự chu hơn 10 trượng, giấy lên từng trận gợn sóng, sau đó ở vị trí trung tâm, đột nhiên xuất hiện một vết nứt và cực nhanh nở lớn, biến thành một cánh cửa ánh sáng khổng lồ cao 50 trượng. Trong mắt Nhậm Thọ Thanh mang hiện lên, lúc này mới phát hiện, phía trước có một màn sáng khổng lồ, giống như một cái bát lớn, út ngược trong vòng nghìn trượng. Đại trận hộ sơn của Thanh Dương Tông. Nhậm Thọ trầm âm. Lão giả râu đen sau đó bấm pháp quyết, cự chu liền hóa thành một đạo bạch quang, chìm vào trong cửa ánh sáng. Vào trong cửa ánh sáng, Nhậm Thọ và những người khác liền nhìn thấy 6 ngọn núi khổng lồ vạn trượng sừng sững giữa trời đất. Mây mù hóa thành dải băng, từ sườn núi bắt đầu quấn quanh không ngừng, không nhìn rõ cảnh tượng chi tiết bên trong, chỉ cảm thấy một mảnh tiên gia ý cảnh. Dưới những ngọn núi vạn trượng là những dãy núi xanh biếc kéo dài vô tận, lượng lớn sân viện nhà cửa, lâu đài điện vũ nằm trên đó. Ở những ngọn núi xa hơn, cũng mơ hồ có thể nhìn thấy một số kiến trúc ngói xanh tường trắng ẩn mình dưới những cây tùng kỳ lạ và trúc linh. Hơn nữa còn có tam thanh đạo âm từ đỉnh núi vạn trượng truyền đến, linh hạc nhẹ nhàng nhảy múa. Hóa ra, những gì vừa nhìn thấy bên ngoài lại chỉ là ảo thuật mà thôi. Mọi người lúc này đều hơi há miệng, có chút chấn động nhìn cảnh vật trước mắt. Chương 60, hành sự khiêm tốn chương 60, hành sự khiêm tốn sau một chén trà, cự chu dừng lại trước một đại điện. Trên biển hiệu của đại điện, ba chữ Thanh Dương Điện được viết bằng chữ vàng. Nét bút phóng khoáng, toát lên một vẻ bất cần. Lão giả râu đen vẫy tay về phía mọi người, trước tiên bước xuống cự chu. Nhậm Thọ và những người khác thấy vậy, lập tức theo sau, đáp xuống mặt đất. Lão giả râu đen đánh mấy pháp quyết vào cự chu, bề mặt nó lóe lên ánh sáng, nhanh chóng thu nhỏ lại kích thước ban đầu mấy tấc, bị hắn quấn vào ống tay áo, biến mất không dấu vết. Sau đó, lão giả râu đen cùng nữ tử cung trang ba người dẫn Nhậm Thọ và những người khác đi vào trong đại điện. Vào trong điện, Nhậm Thọ quét mắt một cái, chỉ thấy trong đại điện, ở trên cùng đàng có một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi ngồi quanh chân, không giận mà tự uy. Lúc này đang khẽ nheo mắt nhìn xuống đám đông bên dưới. Ba vị tu sĩ trúc cơ thấy người đàn ông trung niên này, ôm quyền hành lễ. Tham kiến trưởng môn sư minh, ba người chúng ta đã đưa đệ tử mới tuyển ở Thiên Diễn Tiên Thành về tông môn, trong đó có một đệ tử tư chất băng linh căn. Người đàn ông trung niên nghe lời này, trong mắt lóe lên ánh sáng, ngay sau đó trên mặt liền nở nụ cười. Ba vị sư đệ sư muội vất vả rồi, đợi ta báo công lao của các ngươi lên, khi đó phần thưởng của tông môn sẽ được gửi đến động phủ của các ngươi. Tiếp theo, những đệ tử này vẫn sẽ do các ngươi dẫn dắt đi nhận một số vật phẩm cơ bản đi. Lão giả râu đen đáp một tiếng, sau đó lại mở miệng nói, sư minh, sư đệ còn một chuyện muốn bẩm báo. Người đàn ông trung niên nghe vậy, vẻ mặt hơi sững sờ, sau đó nói, phong sư đệ còn chuyện gì? Cứ nói đi. Sau đó, trong đại điện, lão giả râu đen khẽ mấp máy môi, bắt đầu thi triển bí thuật truyền âm. Một lát sau, trên mặt người đàn ông trung niên lộ ra vẻ bất ngờ, có chút kinh ngạc. Thật vậy sao? Nói rồi, Nhậm Thọ liền cảm nhận được một ánh mắt rơi vào người mình. Trong lòng hắn rùng mình, thân hình bất động. May mắn thay hắn vốn dĩ đã cúi đầu, nên không gây ra quá nhiều sự chú ý. Chúng ta đã kiểm tra rồi, quả thật là Thanh Dương Tiên lệnh do Thanh Dương Tông chúng ta phát ra từ ngàn năm trước, chuyện này là thật 100%. Ừm, đã là quy định của lão tổ tông, vậy thì phong sư đệ làm rất đúng, mặc dù tư chất linh căn thấp kém, nhưng xét thấy hắn cầm lệnh bài thăng tiên đến, vậy thì cho hắn cùng với những đệ tử thắng cuộc lôi đài thăng tiên cùng vào nội môn đi. Những người còn lại thì bắt đầu từ ngoại môn đệ tử, còn về việc đệ tử băng linh căn đó thuộc về ai, tự có các chân nhân kim đan của Lục Phong định đoạt. Người đàn ông trung niên trầm ngâm một lát, sau đó truyền âm bí thuật nói. Lão giả râu đen nghe vậy, gật đầu, sau đó dẫn mọi người rời khỏi đại điện. Nhậm Thọ lúc này trong lòng hiểu rõ, vừa rồi lão giả họ Phong và trưởng môn Thanh Dương Tông truyền âm, chắc là nói về việc mình cầm lệnh bài thăng tiên bái nhập sơn môn. Nhưng đã thấy trưởng môn Thanh Dương Tông không nói gì, thì có nghĩa là mình đã thật sự vượt qua. Không ngờ lệnh bài thăng tiên lại dễ dùng như vậy. Thật sự phải cảm ơn thanh niên của Vương thị tu tiên gia tộc đó, nếu không phải hắn, mình có lẽ còn phải đợi thêm 5 năm nữa. Nhưng điều này lại nhắc nhở Nhậm Thọ, lệnh bài thăng tiên e rằng không dễ có được như vậy, Vương gia có thể có được tấm này, e rằng đã phải trả một cái giá không nhỏ. Nay bị mình sử dụng, chắc là tức điên lên rồi. Sự thật cũng đúng như Nhậm Thọ đã nghĩ. Vương gia sau khi phát hiện thiếu chủ nhà mình bị giết, lão tổ trúc cơ của Vương gia tức giận trực tiếp xuất quan, tìm kiếm rầm rộ những kẻ khả nghi giữa Hồng Phong Tiên Phường và Thiên Diễn Tiên Thành, khiến nhiều tán tu bất mãn. Nhưng kẻ chủ mưu Nhậm Thọ đã sớm chuẩn đêm rồi. Đối phương chắc cũng đã hiểu ra rồi, biết ta đã bái nhập Thanh Dương Tông, dù sao tấm lệnh bài thăng tiên đó tương ứng với Thanh Dương Tông, nhưng chỉ cần ta ở trong tông môn, Vương gia cũng không làm gì được ta. Chỉ cần ta đột phá trúc cơ, những vấn đề này sẽ không còn là vấn đề nữa. Vương gia không có gan đắc tội một chút cơ tông môn. Nhậm Thọ suy nghĩ một chút, sau đó liền bước chuyện Vương gia ra sau đầu. Đi khoảng 2 khắc đồng hồ, mọi người đến chân núi, xuyên qua một rừng trúc, trước mắt xuất hiện một ngôi nhà. Trong cánh cửa mở rộng, đang có một lao bà khoảng 60 tuổi, tóc bạc trắng đang đọc sách, cũng là một tu sĩ trúc cơ kỳ. Lao bà thấy lao giả râu đen đi đến, đứng dậy hành lễ. Đây không phải phong sư minh sao, lâu ngày không gặp, đây là dẫn đệ tử mới nhập môn đến nhận vật phẩm sao? Lão giả râu đen ôm quyền cười nói với lão bà, Liễu sư muội, chỗ của ngươi thật là thanh lu, không như ta, tuổi đã lớn rồi, còn phải chạy khắp nơi để chiêu mộ đệ tử. Lão bà nghe lời này, cười khổ một tiếng rồi nói, Phong sư minh, sư muội nếu có khả năng đột phá trung kỳ, hà tất phải đến đây nhàn nhã, ai, muốn đột phá cảnh giới thật sự quá khó khăn. Sư muội ta đã tu luyện mấy chục năm, vẫn kẹt ở cảnh giới sơ kỳ, kiếp này e rằng vô vọng đột phá rồi, bây giờ sống ngày nào hay ngày đó thôi. Lời này dường như khiến lão giả râu đen cảm thông, hai người đồng thời im lặng. Phía sau, Nhậm Thọ nghe cuộc đối thoại của hai người này, nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn và cơ thể gầy gò của họ, trong lòng không hiểu sao có một cảm giác đột ngột. Sự xâm thực của thời gian này khiến nội tâm hắn vô cùng sợ hãi. Hắn sợ sinh mệnh trôi đi, sợ giàn mua, sợ khí huyết suy yếu, trăm năm sau hóa thành một nắm đất vàng. Trong lòng, đối với đạo tâm càng thêm kiên định. Bất luận thế nào, mình nhất định phải đột phá trúc cơ. Cuối cùng, lão giả râu đen khẽ thở dài một hơi, phá vỡ sự im lặng. Liêu sư muội, không nói chuyện này nữa, vẫn là phát vật phẩm cho những đệ tử mới này đi. Lão bà nghe vậy, vẻ mặt u buồn cũng lập tức trở lại bình thường. Sau đó, Nhậm Thọ và những người khác lần lượt xếp hàng theo thứ tự nhận vật phẩm. Nửa ngày sau, nội môn Thanh Dương Tông, hậu sơn Linh Vân Phong. Trong một sân nhỏ của động phủ dựa vào vách đá, Nhậm Thọ đang hứng thú kiểm tra những vật phẩm được phát trong môn. Một túi chữ vật không gian ba thước, một quyển công pháp thổ nạp cơ bản do Thanh Dương Tông phát, một thanh trường kiếm ba thước hạ phẩm pháp khí, năm khối linh thạch hạ phẩm, ba viên đan dược, hai bộ y phục đệ tử nội môn Thanh Dương Tông, thì hết. Y phục đệ tử nội môn Thanh Dương Tông là áo xanh, đệ tử ngoại môn là áo xám, nghe nói đệ tử chân truyền là áo tím. Nhậm Thọ không ngờ, mình lại có thể trở thành đệ tử nội môn. Đây cũng là một bất ngờ không nhỏ. Đệ tử nội môn có thể tự mình chọn động phủ tu luyện, điều này đối với Nhậm Thọ rất quan trọng. Hắn ở nơi ẩn khuất phía sau núi Linh Vân Phong chuyên dùng cho đệ tử tu luyện, đã chọn được một động phủ ưng ý, mặc dù nồng độ linh khí bình thường, nhưng ưu điểm là trong vòng mấy dặm chỉ có mình hắn. Môi trường thanh u, hiếm khi có người đến quấy rầy. Điều này rất thích hợp với Nhậm Thọ, người mang bảo vật trong người. Dù sao hắn thúc đẩy linh dược, luyện chế đan dược đều là những chuyện cực kỳ riêng tư. Đối mặt với ánh mắt kỳ lạ của sư minh nội môn đang làm việc ở tông mộ điện, Nhậm Thọ chỉ nói mình thích yên tĩnh, nên đã chọn động phủ này. Vị sư minh nội môn kia sau khi hỏi đi hỏi lại xác nhận, mới khắc tên Nhậm Thọ vào một tấm ngọc bài, chia động phủ này cho Nhậm Thọ. Hiện tại đã bái nhập Thanh Dương Tông, trở thành đệ tử tông môn, hành sự của ta nên khiêm tốn hơn mới được, đợi ngày mai đi tàng thư điện xem, có thể có được phương thuốc luyện khí hậu kỳ không, sau đó sẽ bế quan tu luyện. Mình là người cầm lệnh bài thăng tiên bái nhập Thanh Dương Tông, tu vi luyện khí thất tầng lại trở thành đệ tử nội môn. Vốn dĩ là một chuyện rất nổi bật, hắn quyết định sau này không có chuyện gì khác, thì cố gắng ít ra ngoài, một lòng tu luyện. Dần dần, sự tồn tại của hắn sẽ bị mọi người lãng quên, ai còn nhớ hắn là người cầm lệnh bài thăng tiên bái nhập tông môn chứ? Cuối cùng, Nhậm Thọ cầm ngọc giản môn quy của Thanh Dương Tông trong tay. Nhậm Thọ rất coi trọng điều này, thần thức thăm dò vào trong, đọc kỹ. Chương 61, Tàng Công Thư Xuân. Chương 61, Tàng Công Thư Xuân. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhậm Thọ liền đi tới Tử Phong nơi Tàng Thư Điện tọa lạc. Trong Thanh Dương Tông, ngoài 6 ngọn núi chính, còn có vô số tử phong. Những nơi như Tông Bụ Điện, Tàng Thư Điện, Địa Hỏa Cốc, nơi đệ tử thường xuyên lui tới, đều được thiết lập trên những tử phong này. Là đệ tử nội môn, Nhậm Thọ không cần phải hoàn thành các nhiệm vụ tạp vụ của tông môn mỗi 3 tháng như đệ tử ngoại môn. Đương nhiên, đệ tử nội môn cũng có thể đến Tông Bụ Điện để nhận các nhiệm vụ khác nhau nhằm kiếm linh thạch và điểm cống hiến tông môn. Nhậm Thọ đạp trên một thanh kiếm dài 3 thước, bay lơ lửng trên không với tốc độ không nhanh không chậm. Tàng Thư Điện không có giới hạn, bất kể là đệ tử nội môn hay ngoại môn đều có thể đến tra cứu. Lý do quan trọng nhất khiến Nhậm Thọ bái nhập tông môn là tài nguyên và nội tình của tông môn, xa xa không phải là những kẻ tán tu có thể sánh bằng. Vừa bay, vừa ngắm nhìn cảnh vật dọc đường. Có rất nhiều đệ tử ngự không phi hành như hắn, nhưng đa số đều vội vã. Sau hai nén hương, Nhậm Thọ dựa vào bản đồ môn phái, hạ xuống lưng chừng một ngọn núi, xuyên qua một rừng trúc, đi đến trước một điện vũ. Điện vũ chiếm diện tích rất lớn, trên bảng hiệu khắc 3 chữ lớn Tàng Thư Điện. Đang có rất nhiều đệ tử ra vào. Nhậm Thọ buộc lệnh bài đại diện cho thân phận đệ tử Thanh Dương Tông của mình vào bên cạnh túi chữ vật ở thắt lưng, sau đó mới ung dung bước vào điện. Vào trong điện, hắn đảo mắt nhìn một lượt. Chỉ thấy không gian bên trong rất rộng lớn, chia thành nhiều khu vực. Đặt rất nhiều giá sách, trên đó có đủ loại sách và ngọc giản. Công pháp, bí thuật, linh dược, linh thú, linh quáng, phụ lục, đan pháp, trận pháp, khôi lỗi, lục khí. Mỗi khu vực đều được phân chia cực kỳ chi tiết, rất nhiều đệ tử Thanh Dương Tông đi lại giữa các giá sách, tìm kiếm sách và ngọc giản mà mình cần. Nhưng trong điện tuy có rất nhiều đệ tử, nhưng không ai ồn ào, vô cùng yên tĩnh. Nhậm Thọ thấy vậy, trong lòng mừng rỡ. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đi thẳng đến khu vực đan pháp. Hắn tiện tay lấy một khối ngọc giản đặt trực tiếp lên trán, thần thức quét qua, cẩn thận xem xét. Một lát sau, hắn lại cầm một khối ngọc giản khác. Sau một chén trà, Nhậm Thọ cầm một khối ngọc giản đặt lên trán, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại là đan phương trúc cơ đan. Nhậm Thọ không ngờ, trong tàng thư các này lại có đan phương trúc cơ đan. Hắn lập tức động tâm, tập trung tinh thần nghiêm túc quan sát. Lâu sau, Nhậm Thọ nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt mang theo vẻ khổ sở. Thì ra muốn luyện chế trúc cơ đan lại khó khăn đến vậy. Số lượng linh dược cần thiết nhiều đến mức khiến người ta tuyệt vọng, quan trọng hơn là trong đó ít nhất 1/3 linh dược, đặc biệt là một số chủ dược cần thiết, lại cực kỳ hiếm thấy. Đã sớm tuyệt chủng trong tu tiên giới, Nhậm Thọ có thần bí ngọc bình, thanh dịch nghịch thiên không sai, nhưng không có linh chủng hoặc linh dược non tương ứng, căn bản không thể phát huy tác dụng. Vậy thì, nguyên liệu trúc cơ đan do Ngũ Tông luyện chế, làm sao mà có được? Nhậm Thọ nhẹ nhàng lẩm bẩm, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc. Nhậm Thọ không quên nhiệm vụ chính của chuyến đi này, sau một hồi cảm thán ngắn ngủi, liền tiếp tục xem xét ngọc giản. Đan phương luyện khí kỳ, trong ngọc giản trên giá sách đều có ghi chép. Chẳng bao lâu, Nhậm Thọ đã tìm thấy thứ mình cần. Đan phương chi nguyên đan mà tu sĩ luyện khí hậu kỳ dùng. Trên giá sách không chỉ có một loại chi nguyên đan, nhưng trong công hiệu mà ngọc giản giới thiệu, chỉ có chi nguyên đan là có hiệu quả tốt nhất. Nhưng linh dược cần thiết cũng là nhiều nhất, tuổi linh dược cũng có yêu cầu nghiêm ngặt, không thể dưới 50 năm tuổi. Điểm này, đối với Nhậm Thọ sở hữu thần bí ngọc hồ, không có vấn đề gì, chỉ cần thu thập đủ linh dược cần thiết trong đan phương là được. Điều này khiến Nhậm Thọ trong lòng nhẹ nhõm, chỉ cần có đan phương là tốt rồi. Hắn sợ nhất là không có đan phương tương ứng với cảnh giới, khiến tu vi của mình dậm chân tại chỗ. Tuy hắn hiện giờ vẫn đang ở luyện khí tầng 7, vẫn có thể nuốt ẩn linh đan để tu luyện, nhưng hắn thích lo xa, không muốn đến khi đột phá luyện khí hậu kỳ mới vội vàng chuẩn bị. Sau đó, Nhậm Vọng lại tìm thấy một loại đan phương khác cũng khá tốt, giống như ngưng thần đan, đều là đan phương thượng cổ, gọi là hồi linh đan. Sau khi dùng, có thể nhanh chóng khôi phục một chút pháp lực của tu sĩ. Đừng xem chỉ là một chút, nhưng trong chiến đấu lại có tác dụng lớn, thậm chí là thủ đoạn quan trọng để xoay chuyển càn khôn. Quả nhiên, đan phương thượng cổ, linh dược cần thiết bên trong cũng là hơn 200 loại trở lên, mỗi cây đều cần trăm năm dược linh mới được. Khó trách ngọc giản này phủ bụi mà không ai động đến, điều kiện quá khắc nghiệt, ngoài ta ra, các đệ tử khác căn bản không thể luyện chế ra được. Nhậm Vọng cầm trong tay, tính cả trúc cơ đan và chi nguyên đan, tổng cộng 3 khối ngọc giản. Đệ tử mới nhập môn Thanh Dương Tông, đệ tử nội môn có 2 cơ hội miễn phí để chọn trong tàng thư điện, đệ tử ngoại môn chỉ có 1 cơ hội miễn phí để chọn. Đi ngang qua khu vực công pháp, bước chân Nhậm Vọng dừng lại. Hắn hiện tại đang tu luyện công pháp cơ bản thuộc tính mộc là Trường Xuân Công, đây là loại hàng hóa phổ biến trong tu tiên giới, nay đã bái nhập Thanh Dương Tông, trong tàng thư điện hẳn là có công pháp tốt hơn Trường Xuân Công mới đúng. Nhậm Vọng bước vào, cầm lấy một quyển sách. Tên là Liệt Hỏa Tâm Kinh chỉ có thể lật xem vài trang đầu, nhưng dù vậy, nội dung ghi lại bên trong cũng khiến Nhậm Vọng mắt sáng rực lên. Tuy nhiên, Nhậm Vọng không thể chuyển tu công pháp hệ hỏa, lập tức tiếp tục xem xét. Sau đó, hắn lại tìm thấy trong vài khối ngọc giản các công pháp chất lượng không tệ như Thương Lãng Bích Hải Quyết, Canh Kim Quy Nguyên Công, Vạn Diệp Phi Hoa Quyết vân vân. Nhưng tất cả đều khiến Nhậm Thọ cảm thấy không cần thiết phải chuyển tu. Tuy uy lực mạnh hơn Trường Xuân Công, nhưng Trường Xuân Công thắng ở sự ôn hòa, cũng coi như là ưu điểm lớn nhất của nó. Thôi, đợi đột phá trúc cơ kỳ rồi, đi tàng thư điện tầng 2 xem thử, hẳn là có công pháp tốt hơn. Trường Xuân Công chỉ là công pháp luyện khí cảnh, sau khi Nhậm Thọ đột phá trúc cơ kỳ, cần lựa chọn một môn công pháp trúc cơ kỳ mới để tu luyện. Nhậm Thọ mang theo 3 khối ngọc giản đến chỗ đăng ký của tàng thư điện, lúc này không có tu sĩ nào khác, không cần phải xếp hàng. Vị sư tỷ này, xin làm phiền phục chế một chút. Nhậm Vọng chắp tay nói với một nữ đệ tử mặc y phục màu lam, dung mạo xinh đẹp, dáng người uyển chuyển. Nữ đệ tử kia đang cúi đầu lật xem một quyển sách, nghe vậy lập tức đứng dậy, lấy ra 3 khối ngọc giản mới tinh, phục chế cho Nhậm Vọng. Trong lúc y phục phất phơ, hương hoa quế thoang thoảng bay tới. Nhậm Vọng liếc mắt nhìn, tên của quyển sách đó là Người Yêu Tình Chưa Dứt. Khoe miệng co giật một cái, lập tức cúi đầu tĩnh lặng chờ đợi. "Vị, Nhậm sư đệ phải không? Mới vào môn phái ạ?" Nữ đệ tử khi phục chế ngọc giản, nhìn thấy nội dung bên trong, khóe miệng cũng co giật một cái. Không nhịn được, mở miệng hỏi Nhậm Vọng. "Đúng vậy, tại hạ là đệ tử mới, vừa nhập sơn môn hôm qua." Nghe được câu trả lời này, cô gái này lộ ra vẻ mặt quả nhiên là như vậy. "Dám hỏi sư tỷ quý tính." Nhậm Vọng thấy nàng có vẻ muốn nói gì đó, lập tức chắp tay thỉnh giáo. "Miễn quý tính bảo, tên Thư Xuân, ngươi gọi ta một tiếng bảo sư tỷ là được rồi, ta nói Nhậm sư đệ à, trúc cơ đan và hồi linh đan này, ngươi xác định muốn phục chế sao?" Nghe đến đây, Nhậm Vọng ngẩn người, không ngờ lại vì chuyện này. Thấy Nhậm Vọng gật đầu, bảo Thư Xuân do dự một chút vẫn quên nhủ. "Nhậm sư đệ, chi nguyên đan thì thôi đi. Tuy có chút phiền phức, nhưng cũng có thể thu thập được linh dược cần thiết, nhưng linh dược của trúc cơ đan và hồi linh đan không chỉ khó thu thập, mà còn rất khắt khe về tuổi linh dược. Ngươi xác định đã nghĩ kỹ chưa?" Nhậm Vọng trong lòng ấm áp, trên mặt mang theo nụ cười gật đầu. Thấy vậy, Bảo Thư Xuân lắc đầu, "Không quên nữa. Đan phương trúc cơ đan và hồi linh đan dùng số lần miễn phí nội môn để bù trừ, phí tổn cho đan phương chi nguyên đan tổng cộng 200 linh thạch hạ phẩm, 3 khối ngọc giản trống này coi như là quà gặp mặt sư tỷ tặng ngươi, mong sư đệ đừng chê." Nhậm Vọng đội vàng nói không chê. Sau khi giao linh thạch, Nhậm Vọng cầm 3 khối ngọc giản xoay người rời đi. Chương 62, 4 năm đột phá. Chương 62, 4 năm đột phá. Trong mấy mắt, Nhậm Thọ bái nhập Thanh Dương Tông đã được 4 năm. Một ngày nọ, hắn một hơi nuốt 3 viên ẩn linh đan. Khoảnh khắc tiếp theo, linh áp trên người hắn từng chút một tăng lên, linh khí xung quanh lập tức bắt đầu cuộn trào. Chỉ một lát sau, Nhậm Thọ chậm rãi thu công, mở hai mắt. Cuối cùng, đột phá luyện khí tầng 9, đến luyện khí hậu kỳ rồi. Cảm nhận pháp lực dồi dào trong cơ thể, trong mắt Nhậm Thọ lộ ra vẻ hưng phấn. Quan trọng hơn là, thần thức của hắn lúc này cũng vì đột phá mà sánh ngang tu sĩ luyện khí tầng 12 đại viên mãn. Trong lúc suy nghĩ, năm kiện pháp khí thượng phẩm dưới sự điều khiển của hắn bơi lượn quanh cơ thể vô cùng dễ dàng. Kim Quang Kiếm, Băng Linh Thuẫn, Âm Phong Thoa, Phong Hỏa Kim Nguyên Thiến, Hậu Thổ Kính. Bây giờ đột phá luyện khí hậu kỳ, cũng có thể bắt đầu thử chế tạo linh phù cấp 3, còn có Chi Nguyên Đan, Ngưng Thần Đan, Hồi Linh Đan, vờ cũng phải bắt đầu luyện chế trong 4 năm này. Nhậm Thọ đã thu thập được hơn nửa số linh dược cần thiết cho 3 loại đan dược Chi Nguyên Đan, Ngưng Thần Đan, Hồi Linh Đan, chỉ còn lại mười mấy loại nhỏ vẫn chưa thu thập thành công. Kết thúc bế quan lần này, hắn định tiếp tục đến Thiên Vũ Phường thị dưới trướng Thanh Dương Tông dạo chơi. Lần cuối cùng hắn đi đã là 2 năm trước rồi. Lòng bàn tay lóe lên, con khôi lỗi lôi hoa kia xuất hiện trong tay. Linh thạch trung phẩm cũng cần chuẩn bị nhiều, thứ này tuy uy lực mạnh mẽ, nhưng lại tiêu hao linh lực quá lớn, một khối linh thạch trung phẩm cũng chỉ có thể duy trì nó nửa canh giờ mà thôi. Nhìn con cóc màu xám trong lòng bàn tay, Nhậm Vọng lẩm bẩm. Trong tàng thư điện cũng có sách ngọc giản về khôi lỗi đạo, nhưng lại không có truyền thừa. Bây giờ ta tương đương có một trợ thủ luyện khí tầng 9, ta chỉ cần chuẩn bị đủ linh thạch trung phẩm là được. Nhậm Vọng thu lôi hoa lại, sau khi tắm rửa sạch sẽ, liền định ra ngoài dạo chơi. Ngay lúc này, cấm chế bên ngoài động phủ truyền đến dao động. Nhậm Vọng thần sắc khẽ động, lòng bàn tay nắm chặt, đạo hỏa quang màu đỏ tươi bên ngoài động phủ lập tức xuất hiện trong tay hắn, sau đó hóa thành một tấm truyền âm phủ. Thần thức quét qua, Nhậm Vọng khẽ nhíu mày, tay phải đuốt nhẹ trước người, thuộc tính thủy ngưng tụ thành một mặt thủy kính. Chỉ thấy bên ngoài động phủ đang có một thân ảnh cao lớn đang chờ đợi. Kỳ lạ, động phủ của ta ở nơi hẻo lánh phía sau núi Linh Vân Phòng, vẫn luôn không ai quấy rầy, người này là ai, sao đột nhiên lại đến thăm mình? Phất tay làm tan thủy kính, Nhậm Thọ đi ra ngoài độc phủ, tháo bỏ cấm chế pháp trận. Những cấm chế pháp trận này chỉ có thể ngăn chặn sự thăm dò thần thức của một số tu sĩ cấp thấp, nếu thực sự bị tấn công thì nửa chén trà sẽ bị hủy diệt. Nhậm Thọ vẫn chưa mua được trận bàn nào tốt, nhưng đây là Thanh Dương Tông, trừ khi tông môn gặp họa diệt vong, nếu không thì những thứ có sẵn trong động phủ cũng tạm đủ dùng. Bước ra khỏi động phủ, liền nhìn thấy một thanh niên tướng mạo khoảng 25, 26 tuổi, dáng người cao lớn cường tráng, dung mạo tuấn tú. Lúc này đang khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nhàm chán ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Thấy mây mù quần quần trước mắt, sau đó thân ảnh Nhậm Thọ xuất hiện, lập tức tỉnh táo lại. Nhậm Thọ thấy người này có vẻ quen mặt, nhưng nhất thời không nhớ ra. Chủ động tiến lên ôm quyền. Vị sư huynh này, tìm tại hạ có việc gì? Thanh niên tuấn tú thấy Nhậm Thọ, trên mặt hiện lên nụ cười, cũng ôm quyền đáp lên nói, tại hạ Quý Phong, cùng đợt nhập tông với sư đệ ngươi, là người đứng thứ tư trong lôi đài thăng tiên năm đó. Nhậm Thọ nghe vậy, lập tức bừng tỉnh. Thì ra là một trong những tu sĩ cùng mình bái nhập Thanh Dương Tông, khó trách có chút quen mặt. Lúc này mới hơi hay này nói, xin thứ lỗi tại hạ mắt kém, không nhận ra quý sư huynh, không biết quý sư huynh hôm nay đến đây có việc gì. Quý Phong thấy Nhậm Thọ khách khí như vậy, vội vàng xua tay. Không sao, sau này huynh đệ chúng ta thường xuyên qua lại sẽ quen thôi, lần này quý mô đặc biệt đến đây để bái phòng Nhậm sư đệ. Nghe vậy, Nhậm Thọ đành mời người vào động phủ của mình. May mà linh dược trong sân nhỏ trước đó đã được thúc chín, mấy ngày trước vừa mới thu hoạch xong, còn chưa kịp luyện chế thành đan dược. Đây cũng là lý do tại sao Nhậm Thọ không thích môi trường ồn ào đông người, chỉ sợ tình huống này xảy ra. Sau khi ngồi xuống trong động phủ, Nhậm Thọ pha cho hắn một chén trà nóng. Mạo muội hỏi Nhậm sư đệ một câu, Nhậm sư đệ có phải là con cháu gia tộc tu tiên không? Quý Phong hỏi như vậy rất bình thường, 4 năm trước Nhậm Thọ với tu vi luyện khí tầng 7 trở thành đệ tử nội môn, khiến cho nhóm người bọn họ kinh ngạc rất lâu, đều cho rằng hắn là con cháu của thế gia tu tiên lớn. Nhậm Thọ nghe vậy mà người, sau đó lắc đầu nói, tại hạ chỉ là một tán tu mà thôi, không phải là con cháu gia tộc như sư huynh nói. Nghe được câu trả lời này, trong mắt Quý Phong hiện lên một tia sáng, sắc mặt hơi vui mừng. Nhậm sư đệ có thể bằng thân phận tán tu, chỉ trong vòng 4 năm đã từ luyện khí tầng 7 đột phá đến luyện khí tầng 9, hẳn là tư chất thượng giai, tu luyện khắc khổ. Tại hạ trước đây được sư phụ đích thân chỉ dạy, nhưng sư phụ đã tiên thệ mấy năm trước, nên mới nảy sinh ý định nhập tông môn tu hành. Nếu nói về tư chất, tại hạ cũng chỉ là tam linh căn bình thường mà thôi, tu vi hiện tại cũng là do đan dược mà sư phụ ban tặng khi còn sống. Nhậm Thọ nói nửa thật nửa giả. Xích Tùng Tử quả thật là sư phụ của hắn, tu vi của hắn quả thật là nhờ đan dược mà có, hắn chỉ hơi gia công một chút mà thôi. Còn về tứ linh căn thì không cần phải nói ra. Tứ linh căn, 4 năm thời gian, từ luyện khí tầng 7 đến luyện khí tầng 9, kẻ ngốc cũng biết có điều kỳ lạ. Nghe Nhậm Thọ nói xong, ánh sáng trong mắt Quý Phong hơi mở đi một chút, nhưng ngay sau đó nhãn cầu hắn lại chuyển động. Nhậm sư đệ không cần để ý, tam linh căn cũng không tệ, huynh đệ ta chính là tam linh căn, nếu có thể có được trúc cơ đan, cũng có khả năng lớn trúc cơ thành công. Nhậm Thọ nghe vậy, cau mày, mở miệng thỉnh giáo, xin hỏi quý sư minh, nếu muốn đột phá trúc cơ, chỉ có con đường duy nhất là dùng trúc cơ đan sao? Quý Phong thấy Nhậm Thọ hỏi vấn đề này, hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Theo ta được biết, ngoài tu sĩ thiên linh căn không cần trúc cơ đan cũng có thể trực tiếp đột phá đến trúc cơ kỳ, còn lại dù là tu sĩ dị linh căn cũng cần phải dùng trúc cơ đan mới có thể đột phá. Huống chi là tam linh căn như chúng ta, hơn nữa ta cũng chưa từng nghe nói có trường hợp linh căn bình thường không dùng trúc cơ đan mà có thể trúc cơ thành công. Sắc mặt Nhậm Thọ có chút nặng nề, khẽ gật đầu rồi không nói gì nữa. Quý Phong thấy Nhậm Thọ im lặng, tiếp tục mở miệng nói, Nhậm sư đệ, quý mô bất tài, xuất thân từ gia tộc tu tiên, nếu sau này Nhậm sư đệ có khó khăn gì, có thể đến tìm ta, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ. Ý tứ lôi kéo rõ ràng như vậy, Nhậm Thọ sao lại không nghe ra? Trong lòng chuyển động, cũng không lập tức từ chối, mà là khẽ cười nói, nếu vậy, vậy sư đệ xin đa tạ quý sư huynh trước. Quý Phong khá hài lòng với phản ứng của Nhậm Thọ, nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Nhậm sư đệ, tuy quý gia chúng ta không có sự tồn tại của kết đan chân nhân, nhưng tu sĩ trúc cơ cũng có đến 7-8 vị, trong các gia tộc tu tiên lớn cũng coi như đứng đầu, hơn nữa ở Thiên Vũ Phường thị dưới trướng Thanh Dương Tông, cũng có sản nghiệp của quý gia ta. Thất Sáo Các chính là một trong số đó. Chương 63, Thiên Vũ Phường thị chương 63. Thiên Vũ Phường thị Nhậm Thọ nghe vậy, trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ, quý gia mà Quý Phong thuộc về, thực lực lại mạnh mẽ đến vậy. Muốn mở cửa hàng ở một nơi như Thanh Dương Tông, một tông môn hàng đầu, không hề đơn giản. Nghe hắn kể, dường như không hề yếu hơn một môn phái tu tiên bình thường. Quý Phong chỉ dừng lại một lát, trong tay xuất hiện một khối lệnh bài. Nhậm sư đệ, đây là lệnh bài của quý gia ta, nếu sư đệ có nhu cầu gì, hãy cầm lệnh bài đến Thất Sảo Các mua đồ, đến lúc đó nhất định sẽ cho Nhậm sư đệ một mức ưu đãi nhất định. Nói rồi, liền đưa lệnh bài cho Nhậm Thọ. Nhậm Thọ cũng không khách khí, nhận lấy lệnh bài. Lệnh bài không có gì đặc biệt, toàn thân được làm từ gỗ hờ mục, mặt trước khắc một chữ quý đen như mực, mặt sau chấm nhãn. Sau đó, bỏ lệnh bài vào túi chữ vật, Nhậm Thọ chắp tay cảm ơn Quý Phong. Tình nghĩa này của quý sư minh, sư đệ ta xin nhận, sau này nếu có việc gì cần đến ta, nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ. Tốt. Nhậm sư đệ, bằng hữu này, Quý Phong ta kết giao rồi, ha ha ha. Thấy Nhậm Thọ không bác bỏ mặt mũi mình, nhận lấy lệnh bài, trong lòng rất hài lòng. Cảm thấy mình không tìm nhầm người, lập tức lại trò chuyện một lúc với Nhậm Thọ rồi rời đi. Thấy Quý Phong rời đi, ánh mắt Nhậm Thọ lóe lên. Người này tâm cơ sâu sắc, hôm nay đến chỗ ta, rõ ràng trong lòng có chuyện nhưng không nói thẳng, mà lại muốn thân thiết với ta, xuất thân từ gia tộc tu tiên, thật sự không tiện trực tiếp đắc tội ai, sau này nếu người này thực sự tìm đến mình, thì cố gắng giúp đỡ một chút, nếu là chuyện nguy hiểm đến tính mạng, thì cũng đừng trách mình thất tín. những lời nói khách sáo ai cũng có thể nói, còn việc có làm hay không thì hoàn toàn tùy thuộc vào mỗi người. Nhậm Thọ không có hứng thú xông pha trận mạc cho người khác, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Nhậm Thọ chỉnh sửa y phục một chút, sau đó rời khỏi độc phủ, đi thẳng đến sơn môn Thanh Dương Tông. Đệ tử luyện khí kỳ của Thanh Dương Tông mỗi tháng chỉ có thể ra vào tông môn 2 lần, và mỗi lần chỉ có 1 ngày. Sau khi Nhậm Thọ đột phá luyện khí tầng 9, Huyền Linh Đan mà hắn dùng trước đây hoàn toàn mất tác dụng, mà Chi Nguyên Đan của luyện khí hậu kỳ vẫn còn thiếu mấy loại linh dược vẫn chưa thu thập đủ. Trong lòng Nhậm Thọ sốt ruột, định đi Thiên Vũ Phường thị thử vận may. Nhậm Thọ lấy lệnh bài thân phận ra đăng ký tại chỗ đệ tử canh gác, sau đó mới rời khỏi tông môn. Ngoài tông môn, Nhậm Thọ xác định phương hướng, mũi chân nhẹ nhàng nhón lên, thân thể rơi xuống linh trụ, sau đó hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi. Thiên Vũ Phường thị nằm trong một thung lũng lớn cách phía tây Thanh Dương Tông 800 dặm. Thung lũng này quanh năm bị sương mù bao phủ, đặc biệt dày đặc. Hơn nữa trong thung lũng còn sản xuất một loại vật liệu khoáng linh cấp thấp tên là ưu tinh, nên được đặt tên là Thiên Vũ Gốc. Nửa canh giờ sau, Nhậm Thọ nhẹ nhàng từ linh chu rơi xuống đất, sau khi quan sát xung quanh, trong mắt lóe lên một tia sáng xanh. Chỉ thấy trước mắt hắn xuất hiện một bức màn mây trắng khổng lồ cuộn cuộn. Trên mặt Nhậm Thọ không lộ ra vẻ kinh ngạc, từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm linh phù, sau đó thì thầm bài câu, rồi bấm pháp quyết. Linh phù liền hóa thành một đạo hỏa quang màu đỏ tươi chui vào màn mây, Nhậm Thọ liền yên lặng đứng tại chỗ chờ đợi. Vài hơi thở sau, màn mây trước mặt Nhậm Thọ đột nhiên cuộn cuộn dữ dội, sau đó lộ ra một lối đi đủ cho 3 người đi song song. Nhậm Thọ thấy lối đi mở ra, liền bước vào. Sau khi giao một khối linh thạch cho linh gác, Nhậm Thọ liền tiến vào trong phường thị. Thiên U phường thị là một phường thị lớn, dựa lưng vào Thanh Dương Tông, lớn hơn Hồng Phong phường thị không biết bao nhiêu lần. Những vật phẩm được bán bên trong cũng cao hơn Hồng Phong phường thị vài cấp bậc, 2 lần trước Nhậm Thọ đã mua được không ít linh dược mình cần ở đây. Hy vọng lần này mình có thể có được thu hoạch. Trong mắt Nhậm Thọ ẩn hiện một tia mong chờ. Dưới sự tìm kiếm kỹ lưỡng của Nhậm Thọ, hắn thực sự lại phát hiện ra một số linh dược. Không chỉ có linh dược của Chi Nguyên Đan, mà còn thu thập được vài cây linh dược của Hồi Linh Đan và Ngưng Thần Đan. Đương nhiên, đây cũng là do Nhậm Thọ không có yêu cầu về tuổi linh dược, dù là linh chủng, hắn cũng muốn. Bây giờ Chi Nguyên Đan chỉ còn thiếu một vị chủ dược là có thể luyện chế được, Hồi Linh Đan cũng chỉ còn thiếu mấy loại cuối cùng mà thôi. Còn về Ngưng Thần Đan, thì vẫn còn thiếu mười mấy loại linh dược. Nhậm Thọ được khích lệ, tiếp tục xem xét các quầy hàng, thỉnh thoảng cũng ra vào các cửa hàng lớn. Lúc này, Nhậm Thọ đột nhiên dừng bước, cửa hàng trước mắt có tên là Thất Xảo Cát. Đây là một cửa hàng tổng hợp, bán đủ mọi thứ. Trên mặt Nhậm Thọ hiện lên vẻ do dự, cuối cùng vẫn bước vào bên trong. Vừa bước vào cửa hàng, một nam tử tu vi luyện khí tầng 2, ăn mặc như một tiểu nhị, liền mỉm cười đón tiếp. "Vị tiền bối này, hoan nghênh quang lâm Thất Xảo Các, không biết tiền bối cần mua vật phẩm gì?" Nhậm Thọ chỉ liếc nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía mấy quầy hàng được bày biện trong cửa hàng. "Chỗ các ngươi có thanh nguyên chi không?" "Linh dược cấp 3 thanh nguyên chi." "Ờ, vãn bối quyền hạn không đủ, tiền bối xin đợi một lát, ta đi thông báo trưởng quỹ một tiếng." Nam tử nghe Nhậm Thọ muốn linh dược cấp 3, vội vàng đi tìm trưởng quỹ. Nhậm Thọ gật đầu, tự mình ngắm nhìn những vật phẩm khác trong cửa hàng. Những thứ bán ra đều rất tốt, ngay cả pháp khí hạ phẩm cũng là loại tinh phẩm. Một lát sau, một lão giả 70 tuổi đến trước mặt Nhậm Thọ, hơi ôm quyền rồi nói, "Gặp qua đạo hữu, tại hạ là trưởng quỹ Thất Xảo Các, đạo hữu muốn mua thanh nguyên chi." Tu vi của lão giả ở luyện khí tầng 11, râu tóc bạc phơ, mặc một bộ hoa phục nguyên bảo. Nhậm Thọ gật đầu, "Cửa hàng của quý vị có không?" Lão giả lộ vẻ khó xử, nói, "Đạo hữu, cửa hàng này quả thật có thanh nguyên chi, nhưng lại không thể dễ dàng bán ra." Nhậm Thọ nghe vậy trong lòng vui mừng, nhưng ngay lập tức lại nhíu mày. "Có mà không dễ dàng bán ra, đây là làm ăn kiểu gì?" "Trưởng quỹ, vì sao không thể bán?" "Tại hạ không cần nhiều, một cây là đủ, tuổi linh dược non một chút cũng không sao, thậm chí linh trùng cũng được." Lão giả nghe Nhậm Thọ nói vậy, trên mặt đầy vẻ cười khổ. "Dám hỏi đạo hữu một câu, mua thanh nguyên chi này có phải là để luyện chế chi nguyên đan không?" Nhậm Thọ gật đầu, không có gì phải che giấu. "Thanh nguyên chi, linh dược cấp 3, tác dụng lớn nhất là để luyện chế chi nguyên đan, chưa đến mức hảo phóng dùng nó làm phụ dược." "Không giấu gì đạo hữu, cửa hàng này thuộc sản nghiệp của gia tộc tu tiên, trong gia tộc gần đây đang rất cần một lô thanh nguyên chi, cũng là để luyện chế chi nguyên đan, cho nên lão phu mới nói, không thể bán cho đạo hữu, mong đạo hữu lượng thứ." Nhậm Thọ nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, nhưng sau đó trong lòng khẽ động, trong tay quang hoa lóe lên, xuất hiện một khối lệnh bài gỗ hồng mục. Lão giả vừa thấy lệnh bài này, trên mặt liền hiện lên vẻ kinh ngạc. "Đạo hữu sao lại có lệnh bài của thiếu chủ quý gia ta?" Nghe nói vậy, Nhậm Thọ cũng vô cùng bất ngờ. Thì ra quý phong kia, không chỉ đơn giản là xuất thân từ thế gia tu tiên, mà lại còn là thiếu chủ hiện tại của quý gia. Trong lòng hắn kinh ngạc, nhưng trên mặt không lộ ra, giọng điệu càng không có chút dao động nào. "Thì ra quý sư huynh là thiếu chủ của quý gia tộc. Trước đây ta chưa từng nghe quý sư huynh nhắc đến, đúng là tại hạ đường rồi. Khi quý sư huynh đưa cho tại hạ khối lệnh bài này chỉ nói, nếu đến Thất Xảo Các mua vật phẩm, sẽ rẻ hơn so với những nơi khác một chút." Lão giả nghe xong lời Nhậm Thọ, giọng điệu mang theo vẻ ấy nấy. "Không ngờ các hạ lại là đồng môn của thiếu chủ, thất kính, đã như vậy, thanh nguyên chi có thể bán cho các hạ rồi." Nhậm Thọ trong lòng có chút cạn lời, thái độ này thật sự nói thay đổi là thay đổi ngay lập tức. "Vậy thì tại hạ xin đa tạ trưởng quỹ, nhưng tại hạ ở đây còn cần một số linh dược khác, trưởng quỹ xem có không, linh chủng và cây non đều được." Nhậm Thọ nói xong, liền đưa một tờ danh sách cho đối phương. Chương 64, gặp cấp tu chương 64, gặp cấp tu nửa nén hương sau, Nhậm Thọ rời khỏi Thất Xảo Các. Lúc này trong túi trữ vật, tất cả linh dược cần thiết để luyện chế chi nguyên đan đều đã được thu thập xong, và linh dược cần thiết cho ngưng thần đan cũng đã thu thập được khá khá, chỉ còn thiếu 2 loại cuối cùng. còn về mấy loại hạt giống linh dược thiếu của hồi linh đan cũng đều ở trong túi trữ vật. Ngoài ra còn có thêm 30 mấy loại phụ dược để luyện chế trúc cơ đan. Nhậm Thọ rất hài lòng, không ngờ chủng loại linh dược trong thất xảo các lại nhiều đến vậy. Tuy nhiên, cũng là nhờ mặt mũi của Quý Phong mới có thể mua được thuận tiện như vậy, cái gọi là nhận ơn người ta thì phải trả lại. Sau khi Nhậm Thọ rời khỏi thất xảo các, hắn lại tiếp tục đi lại giữa các cửa hàng, quầy hàng. Mãi đến khi mặt trời lặn mới định rời khỏi phương thị. Lúc này, khoe miệng Nhậm Thọ nở nụ cười. Hai loại linh dược cuối cùng của Ngưng Thần Đan cũng vừa mới thu thập đủ, sau khi về tông môn là có thể luyện chế đan dược thượng cổ Ngưng Thần Đan rồi. Chỉ là không biết loại đan dược này có thể khiến thần thức của mình tăng trưởng đến mức nào, điều này khiến hắn khá mong đợi. Sau khi Nhậm Thọ rời khỏi phương thị, hắn nhìn xung quanh một lượt, không phát hiện ra điều gì đáng ngờ, liền ném Linh Phong Chu ra, bay thẳng về Thanh Dương Tông. Một lát sau, Nhậm Thọ đang điều khiển Linh Phong Chu, thần sắc khẽ động, lòng bàn tay nhanh chóng vỗ vào thắt lưng. Băng linh vẫn màu xanh băng xuất hiện, và dưới sự điều khiển của Nhậm Thọ, nó nhanh chóng lớn lên thành kích thước 4 thước, bảo vệ trước người hắn. Ngay lúc này, một thanh trường kiếm màu đen đột nhiên xuất hiện giữa không trung trước mặt Nhậm Thọ, và đột ngột đâm về phía yết hầu của hắn. Ken một tiếng, trường kiếm màu đen bị băng linh thuẫn chặn lại, trên bề mặt nó kéo ra một chuỗi dài tia lửa, sau đó bị chấn động bật ra, vèo một tiếng chui vào khu rừng rậm bên dưới. Sắc mặt Nhậm Thọ âm trầm, trong mắt tràn ngập hàn quang. Nếu không phải thần thức của mình mạnh mẽ, thật sự đã bị đánh lén thành công rồi. Cút ra! Nhậm Thọ hướng về phía rừng rậm, lạnh giọng quát. Lúc này, từ trong rừng rậm bước ra hai tu sĩ áo đen, một nam một nữ. Nam tu sĩ lưng hổ vai gấu, mặt rộng hai to, tu vi luyện khí tầng 10. Nữ tu sĩ thân hình nhỏ nhắn, dung mạo xấu xí, cũng là tu vi luyện khí tầng 10. Nhậm Thọ nhướng mày, không hề sợ hãi. Luyện khí tầng 10 thì còn đỡ, chỉ cần không phải tồn tại luyện khí tầng 11, 12, bản thân hắn không cần quá lo lắng. Nam tu sĩ mặt rộng cười hì hì với Nhậm Thọ trên không trung rồi nói, "Tiểu tử, rất cẩn thận nha, linh chu thượng phẩm của ngươi thật không tệ, nhưng rất nhanh, nó sẽ là của ta." Nữ tu sĩ xấu xí kia cũng đánh giá Nhậm Thọ từ trên xuống dưới, rồi cười lạnh nói, "Tiểu tử, gặp phải chúng ta coi như ngươi xui xẻo, nếu thức thời thì giao túi trữ vật của ngươi ra, có lẽ chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng cũng không chừng." Nói rồi, nữ tu sĩ giơ tay lên, một tấm pháp khí mạng nện, liền trực tiếp răng khắp không trung. Nhậm Thọ thấy vậy, nhướng mày, ung dung hạ xuống mặt đất. Hai vị ở đây cấp giết đệ tử Thanh Dương Tông, chẳng lẽ không sợ bị Thanh Dương Tông truy sát? Cái gì? Ngươi là đệ tử Thanh Dương Tông? Hai người nghe Nhậm Thọ nói đến Thanh Dương Tông, rõ ràng rất kinh ngạc, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Không sai, tại hạ chính là đệ tử Thanh Dương Tông, nếu hai người muốn cướp giết tại hạ, thì hãy tự mình cân nhắc xem mình có mấy cái mạng đi. Nói rồi, trong tay Nhậm Thọ liền xuất hiện lệnh bài thân phận, hơi lắc lư trước mặt hai người rồi thu vào túi trữ vật. Quả nhiên là người của Thanh Dương Tông. Sắc mặt nữ tu sĩ xấu xí có chút khó coi, nhìn về phía nam tu sĩ mặt rộng bên cạnh, dường như đang đợi hắn đưa ra quyết định. Thử, dù là đệ tử Thanh Dương Tông thì sao? Lão tử chính là nhìn các ngươi những đệ tử tông môn này không vừa mắt, giết ngươi mới thông khoái, dù sao nơi đây hoang sơn giã lĩnh, ngươi chết ở đây cũng không ai biết, kiệt 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 ra tay. Nữ tử xấu xí thấy vậy, hô một tiếng, trong tay hỏa quang lóe lên, một thanh kiếm xích toàn thân đỏ rực được nàng nắm trong tay. Sau đó nữ tu sĩ xấu xí một tay bấm pháp quyết, quát khẽ một tiếng chết. Pháp khí kiếm xích lập tức kéo dài, giống như một con giã linh, nhanh chóng tấn công về phía Nhậm Thọ. Mà nam tu sĩ mặt rộng thấy đồng bạn ra tay, cũng thôi động thanh trường kiếm màu đen vừa mới đánh lén Nhậm Thọ thất bại, lần nữa đâm về phía Nhậm Thọ. Nhậm Thọ thấy pháp khí của hai người đánh tới mình, ánh mắt tĩnh lặng như nước giếng cổ. Băng linh thuẫn xuất hiện trước người, sau đó một thanh trường kiếm ba thước vàng nóng được hắn tế ra, chém về phía hai kiện pháp khí của đối phương. Trong tay thanh quang lóe lên, phong hỏa kim nguyên phiến xuất hiện trong tay hắn. Kiện pháp khí thuộc tính phong này trong 4 năm bế quan đã được hắn hoàn toàn khống chế. Mở rộng phiến, hướng về phía hai người mà quạt. Một đạo long quyển gió gầm rú hình thành, phía sau kim quang kiếm bay về phía hai tên cấp tu. Chỉ nghe hai tiếng đinh đinh, pháp khí của nữ tu sĩ xấu xí và nam tu sĩ mặt rộng đã bị kim quang kiếm ép lùi, thậm chí linh quang còn bị tổn hại nặng nề. Cẩn thận, pháp khí của tiểu tử này toàn là thượng phẩm, tốt hơn chúng ta không ít. Cố gắng giết hắn đi, những pháp khí thượng phẩm này sẽ là của chúng ta. Trong mắt nữ tu sĩ xấu xí lúc này tràn ngập vẻ tham lam, giọng điệu vô cùng kích động. Đệ tử tông môn cũng chỉ dựa vào pháp khí mà thắng thôi. Hừ. Nam tu sĩ mặt rộng thấy Nhậm Thọ thượng phẩm không ngừng, hừ lạnh một tiếng, thấy lốc xoáy gió của tới, đội vàng ném ra một tấm vẫn, điên cuồng thôi động pháp lực. Trên bề mặt thuẫn lập tức linh quang đại phóng, bảo vệ thân ảnh hai người phía sau. Nữ tu sĩ xấu xí cũng điên cuồng thôi động pháp lực, hơn nữa trong miệng còn lẩm bẩm. Khoảnh khắc tiếp theo, thanh kiếm xích màu đỏ tươi đang rung động với kim quang kiếm trên không, lại phun ra từng luồng sương mù đỏ tươi khiến người ta buồn nôn. Sương mù màu đỏ trực tiếp bao bọc chặt chẽ kim quang kiếm, sau đó cùng với pháp khí hắc kiếm của nam tu sĩ mặt rộng đồng thời chém về phía Nhậm Thọ lần nữa. Đây là độc của yêu thú. Nhậm Thọ thấy vậy, sắc mặt biến đổi. Vội vàng bấm pháp quyết, tiếng chú ngữ trầm thấp vang lên, sau đó hư không chỉ vào kim quang kiếm. Lập tức kim quang kiếm chấn động, một vầng kim luân từ thân kiếm hiện ra, khí lưỡi kiếm thuộc tính kim sắc bén quấn quanh thân kiếm, sau đó trên không trung vung một kiếm hoa, thoát khỏi sương mù màu đỏ. Đi! Kim quang kiếm mơ hồ một cái, trực tiếp xuất hiện trước mặt thanh trường kiếm màu đen, kim sắc kiếm mang chém lên thân kiếm. Trường kiếm màu đen kêu rên một tiếng, lập tức trên thân kiếm xuất hiện vết nứt, linh tính giảm mạnh. Pháp khí của ta! Nam tu sĩ mặt rộng thấy vậy, thất thanh kêu lên, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng. Nữ tu sĩ xấu xí thấy vậy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, chỉ thấy kiếm xích màu đỏ phóng ra nhiều sương mù màu đỏ hơn. Những sương mù này trên không trung hóa thành một hư ảnh xích luyện yêu xà. Hư ảnh rắn vừa xuất hiện, liền lao về phía Kim Quang Kiếm. Chỉ sau vài lần đối chọi, Nhậm Thọ đã cảm thấy Kim Quang Kiếm bị tổn thương và linh tính không ngừng mất đi, việc điều khiển cũng trở nên chậm chạp. Độc của yêu thú này lại có thể làm ố hế pháp khí. Sắc mặt Nhậm Thọ biến đổi, vội vàng bấm pháp quyết, Kim Quang Kiếm quay người, bay về tay Nhậm Thọ. Thấy Kim Quang Kiếm lúc này bề mặt bị ăn mòn loang lổ, ánh mắt Nhậm Thọ trở nên lạnh lẽo. Lật tay thu Kim Quang Kiếm vào túi trữ vật, sau đó nhìn về phía hai tên cấp tu. Lúc này, hai tên cấp tu vừa an toàn thoát khỏi lốc xoáy gió, thấy Nhậm Thọ thu hồi pháp khí, trên mặt hai người đều mang theo nụ cười đắc ý, sao lại thu hồi pháp khí rồi? Đã nếm được uy lực của xích luyện kiếm này của ta chưa? Nữ tử xấu xí che miệng cười khúc khích. Nhậm Thọ lười biếng nhìn nàng một cái, thật sự quá xấu xí. Chương 65, Kim Sắc Giáp Phiến chương 65, Kim Sắc Giáp Phiến một tay vỗ túi trữ vật, lại lấy ra một kiện pháp khí thượng phẩm. Chính là Âm Phong Thoa, lại là một kiện pháp khí công kích thượng phẩm. Nữ tu sĩ xấu xí và nam tu sĩ mặt rộng thấy vậy, không nhịn được nữa, thất thanh kêu lên. Gia tài của tiểu tử này thật quá phong phú. Vợ à, giết hắn chúng ta có thể rửa tay gác kiếm rồi. Nam tu sĩ mặt rộng hai mắt lộ ra vẻ tham lam và sát ý không thể che giấu, la lớn, biểu cảm vô cùng cuồng nhiệt. Tấm thuẫn trước mặt tiểu tử này cũng là pháp khí phòng ngự thượng phẩm, chúng ta phải ra tay toàn lực, hắn có nhiều pháp khí, nhưng tu vi của chúng ta cao hơn hắn. Nhân Thọ thấy hai người không xa nhìn mình như nhìn một tỏi vàng, cười lạnh một tiếng. Muốn pháp khí của ta, cũng phải xem có thực lực đó không. Phong hỏa kim nguyên phiến trong tay linh quang đại thịnh, pháp lực trong đan điền Nhậm Thọ điên cuồng rót vào đó. Trên mặt quạt, linh quang ba màu xanh, đỏ, vàng đại phóng. Không tốt, ngắt hắn đi, hắn đang tích lực. Nữ tử xấu xí thấy vậy, lập tức phản ứng lại. Kiếm xích màu đỏ lại kéo dài, xoay tròn giữa không trung rồi tấn công về phía Nhậm Thọ. Nam tu sĩ mặt rộng cũng phản ứng không chậm, trên bề mặt trường kiếm màu đen đu quang nồng đậm, mang theo tiếng quỷ gào, trên thân kiếm ngưng tụ ra hư ảnh cự kiếm, cũng chém về phía Nhậm Thọ. Nhưng trên bề mặt băng linh thuần quang hoa lưu chuyển, trong phạm vi ba trượng ngưng kết hàn xương. Trên mặt thuẫn lập tức ngưng kết ra băng cứng màu xanh đậm, chân nhắn như gương. Khoảnh khắc tiếp theo, công kích của kiếm xích màu đỏ và trường kiếm màu đen đã bị băng linh thuẫn hoàn hảo chặn lại. Một tiếng nổ lớn truyền đến, hai kiện pháp khí bị lực phản chấn cực lớn hất bay, băng linh thuẫn cũng rung lắc dữ dội, linh quang trên mặt thuẫn điên cuồng lóe lên, nhưng không hề có chút tổn hại nào. Phong ngự mạnh thật. Hai người thấy vậy, sắc mặt trở nên rất khó coi. Thời gian tích lực ba hơi thở kết thúc, Nhậm Thọ nhìn ánh mắt hai người giống như đang nhìn hai thi thể. Khoảnh khắc tiếp theo, quạt trong tay hắn hướng về phía hai người mà quạt mạnh một cái. Linh lực trong cơ thể lập tức mất đi 2/3. Sắc mặt Nhậm Thọ lập tức tái nhợt. Một đạo long quyển gió lửa khổng lồ gào thét xuất hiện, trong đó có rất nhiều hư ảnh phong nhận màu vàng, vô cùng sắc bén. Chết đi. Tốc độ của long quyển gió lửa cực nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hai người. Hai người nhìn thấy long quyển gió lửa này hồn phi phách tán, tuy biết chiếc quạt trong tay Nhậm Thọ cũng là pháp khí thượng phẩm, nhưng không ngờ lại có uy năng như vậy. Hai người vội vàng bấm pháp quyết, triệu hồi pháp khí định chống đỡ. Sau đó lại đồng thời lấy ra mấy tấm phù lục ném ra, trên bề mặt ngưng tụ ra mấy bức tường đất, bảo vệ chặt chẽ hai người phía sau. Nhưng vô dụng, long quyển gió lửa thế như trẻ tre, xé rách tường đất, trực tiếp nuốt chửng pháp khí của hai người vào trong. Sau đó, hai người đồng thời rên lên một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn. Sắc mặt tái nhợt, cả hai đều không cảm ứng được liên hệ với pháp khí của mình nữa. Khoảnh khắc tiếp theo, long quyển gió lửa xuất hiện trước mặt hai người, trực tiếp nuốt chửng cả hai vào trong. Sau đó, hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Long quyển gió lửa tan biến, tại chỗ chỉ còn lại hai vũng máu thịt và hai túi chứa vật. Nhậm Thọ nhắm hai mắt, thần thức triển khai, bao phủ toàn bộ phạm vi 20 trượng. Chẳng bao lâu, hai đạo nguyên thần xanh biết chui ra từ dưới đất, chia nhau chạy trốn về các hướng khác nhau. Khoe miệng Nhậm Thọ khẽ cong lên. Một đạo âm phong u quang lóe lên như điện, lập tức nghiền nát một đoàn nguyên thần xanh biết trong số đó. Đoàn nguyên thần xanh biết còn lại thấy vậy, sợ đến hồn phi phách tán, không ngờ âm phong thoa lại vẫn luôn chờ đợi bọn họ. Vị đạo hữu này, xin hãy tha cho ta một mạng, là do ta có mắt không thấy Thái Sơn trong nguyên thần, truyền ra tiếng cầu xin tha thứ của nữ tu sĩ xấu xí. Nhậm Thọ không động lòng, dưới sự điều khiển của thần thức, âm phong thoa trực tiếp xuyên qua nàng. Tiếng cầu xin tha thứ của nữ tu sĩ xấu xí đột ngột dừng lại, hoàn toàn tiêu tan trong trời đất. Nhậm Thọ mở hai mắt, thu hai túi chứa vật trên mặt đất lại. Kẻ giết người, người khác cắt sẽ giết. Bây giờ muốn cầu xin tha thứ, đã muộn rồi. Nhậm Thọ thu âm phong thoa và băng linh thuẫn vào túi chứa vật, sau đó điều khiển linh phong chu phá không rời đi. Sau đó, dọc đường không có chuyện gì xảy ra, bình an trở về Thanh Dương Tông. Sau khi đăng ký tại chỗ đệ tử canh gác, Nhậm Thọ nhanh chóng trở về động phủ của mình. Lập tức ngồi thiền khôi phục pháp lực đã tiêu hao trong trận chiến trước đó. Nửa ngày sau, Nhậm Thọ mới cảm thấy tinh thần sảng khoái, linh lực trong cơ thể khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Ừm, với thực lực hiện tại của ta, ngay cả tu sĩ luyện khí tầng 11 cũng có thể thử sức. Hơn nữa khi chiến đấu với hai tên cấp tu đó, ta vẫn còn thủ đoạn linh phủ chưa thi triển và cả khôi lỗi lôi hoa nữa. Nhậm Thọ vừa nói, trong tay đã xuất hiện mấy tấm linh phủ công kích cấp 2. Đây cũng là lý do hắn tự tin khi đối mặt với hai tu sĩ luyện khí tầng 10. Pháp khí thượng phẩm, phù lục cấp 2, khôi lỗi luyện khí hậu kỳ. Nếu như thế này mà vẫn không đánh lại, thì thật sự có lỗi với gia tài của mình rồi. Bây giờ đã rảnh rỗi, Nhậm Thọ lấy hai túi chứa vật của hai tên cấp tu ra, đổ xuống đất. Xoay một tiếng, đồ vật trong túi chứa vật lập tức chất đầy mặt đất. Nhậm Thọ nhướng mày, hai người này không biết đã cướp giết bao nhiêu tu sĩ trong những năm qua mới có được gia tài như vậy. Linh thạch hạ phẩm có đến hơn 900 khối, nhưng Nhậm Thọ tập trung xem xét đống ngọc giản trước mắt. Lâu sau, trong mắt hắn lộ ra một tia thất vọng. Trong ngọc giản đều là một số công pháp luyện khí, hơn nữa ngũ hệ đều đủ, vừa nhìn đã biết là cướp giết tu sĩ khác mà có. còn về bí thuật gì đó căn bản không có. Điều này khiến ảo tưởng của Nhậm Thọ tan nữa. Ngoài mấy kiện pháp khí hạ phẩm, trung phẩm, còn lại là một số linh phù cấp 1 và đan dược cấp thấp. Thật nghèo, Nhậm Thọ nhận xét một câu, đang định sắp xếp linh dược cất đi, đột nhiên ngón tay bị một vật cứng cạ quẹt vào. Trong lòng nghi hoặc, hắn lấy linh dược ra, sau đó trong mắt xuất hiện một khối giáp phiến màu vàng lớn bằng bàn tay. Đây là cái gì? Nhậm Thọ tò mò cầm giáp phiến lên đặt trước mắt cẩn thận quan sát. Giáp phiến toàn thân vàng nóng, chạm vào lạnh buốt, không hề có bất kỳ dao động linh khí nào. Nhậm Thọ phóng thần thức ra ngoài, thần thức vừa tiếp xúc với bề mặt giáp phiến, cảm giác choáng váng dữ dội truyền đến. Sắc mặt biến đổi, vội vàng thu thần thức lại. Loay hoay một hồi lâu, Nhậm Thọ vẫn không thể hiểu rõ công dụng và lai lịch cụ thể của miếng giáp vàng này, thậm chí hắn còn thử cái gọi là phương pháp nhỏ máu nhận chủ, tất cả đều vô dụng. Nhưng miếng giáp vàng này cực kỳ cứng rắn, không thấm nước lửa, ngay cả pháp khí thượng phẩm cũng không thể để lại dấu vết trên bề mặt nó. Đây hẳn là một bảo bối, nhưng ta kiến thức quá nông cạn, không nhận ra. Sau một hồi bất bê, Nhậm Thọ lắc đầu, có chút buồn bực thu nó vào túi trữ vật để sau này tính tiếp. Tiếp theo, Nhậm Thọ liền lấy tất cả linh dược và linh trùng mà mình mua được từ Thiên Vũ Phường thị ra, trong lòng vô cùng hưng phấn. Hiện tại tất cả linh dược cần thiết cho Chi Nguyên Đan đã được thu thập xong, điều này có nghĩa là tu vi của mình lại có thể tăng trưởng nhanh chóng rồi. Không chỉ vậy, Ngưng Thần Đan và Hồi Linh Đan cũng có thể luyện chế được rồi. Nhậm Thọ đem tất cả những cây non và hạt giống này trồng vào sân nhỏ bên ngoài đạo phủ, sau đó dùng thanh dịch trong thần bí ngọc bình pha loãng để thúc chín. Lần này, Nhậm Thọ đã cẩn thận hơn, trực tiếp treo một tấm bảng đang bế quan bên ngoài đạo phủ, để tránh bị người khác đột nhiên đến thăm, khiến mình trở tay không kịp như lần trước. Bí mật của mình tuyệt đối không thể để người khác phát hiện. Từ ngày đó, Nhậm Thọ bắt đầu bận rộn thúc chín linh dược. Tổng cộng 3 loại đan dược, cần hơn 400 loại linh dược. Hắn mỗi loại linh dược đều phải thúc chín ít nhất 100 phần, và mỗi cây đều có tuổi dược linh trăm năm. Chương 66, Địa Hỏa Luyện Đan chương 66, Địa Hỏa Luyện Đan 2 tháng sau. Nhậm Thọ đã chuẩn bị xong tất cả linh dược, chính thức dự định bắt đầu luyện chế đan dược. Nhưng từ luyện khí hậu kỳ trở đi, đan dược không thể dùng linh hỏa để luyện chế được nữa, phải dùng địa hỏa, tam muội chân hỏa mới được. Trong Thanh Dương Tông, nơi có địa hỏa rất nhiều, trong đó địa hỏa cốc là nơi chuyên dùng để đệ tử trong tông luyện đan đúc khí. Năm đó Thanh Dương tổ sư dùng đại pháp lực ngưng tụ và dẫn dắt địa hỏa dưới dãy núi, đồng thời thi triển huyền ảo đại trận để loại bỏ độc tố của địa hỏa, như vậy mới có thể sử dụng. Địa hỏa tuy không thể sánh với uy năng của chân hỏa của kim đan chân nhân, nhưng lại thắng ở sự ổn định và bền bỉ, là lựa chọn tốt nhất để luyện chế đan dược và pháp khí. Sau khi Nhậm Thọ rời khỏi đạo phủ, liền đi thẳng đến địa hỏa cốc. Hai nén hương sau, trong địa hỏa cốc, trước một đại điện bằng đá, thân ảnh Nhậm Thọ từ trên trời giáng xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, trên bảng hiệu đại điện khắc rõ 3 chữ lớn Địa Hỏa Điện. Nhiệt độ cao quá cảm nhận sự nóng bức trong không khí, hít một hơi chỉ thấy cổ họng đau rát. Tu sĩ đã như vậy, nếu là phàm nhân ở đây, e rằng chưa đầy một lát sẽ tự tiêu mà chết. Bước vào trong điện đá, Nhậm Thọ liền nhìn thấy mấy vị đệ tử khoảng luyện khí tầng 10 đang ghi chép gì đó sau bàn, trông rất bận rộn. Nhậm Thọ bước lên một bước, hướng về phía một nam tu sĩ trẻ tuổi trong số đó ôm quyền nói, "Vị sư huynh này, tại hạ muốn thuê một gian địa hỏa thất." Nghe thấy tiếng Nhậm Thọ, nam tu sĩ trẻ tuổi ngẩng đầu lên. "Sư đệ muốn thuê một gian địa hỏa thất?" "Không thành vấn đề, địa hỏa thất chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, nếu sư đệ luyện đan hoặc đúc khí, chỉ cần thuê sơ cấp hoặc cao cấp là được rồi." Nhậm Thọ lại không biết, địa hỏa cũng có phân chia. Trong lòng khẽ động, cảm thấy Chi Nguyên đan hẳn là đủ dùng địa hỏa sơ cấp để luyện chế, nhưng Ngưng Thần đan và Hồi Linh đan đều là đan phương thượng cổ, e rằng vẫn nên chọn địa hỏa thất trung cấp thì thích hợp hơn. Sau khi đưa ra quyết định, Nhậm Thọ hướng về phía nam tu sĩ trẻ tuổi nói, "Vị sư huynh này, tại hạ định thuê một gian địa hỏa thất trung cấp." Nam tu sĩ trẻ tuổi nghe vậy, tuy có chút bất ngờ, nhưng cũng không nói gì. "Địa hỏa thất trung cấp, 3 khối linh thạch một ngày." "3 khối linh thạch một ngày?" Trong mắt Nhậm Thọ hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ lại đắt như vậy. Khó trách địa hỏa cốc này không có mấy đệ tử đến, nhưng đối với mình vẫn có thể trả được. Sau đó giả vờ đau lòng, móc ra 90 khối linh thạch đưa qua. "Tại hạ cũng không biết sẽ dùng bao lâu, có thể nộp trước 1 tháng không, nếu quá thì tại hạ sẽ bù linh thạch còn thiếu." Nam tu sĩ trẻ tuổi nghe vậy, rất sảng khoái gật đầu đồng ý, dường như không phải lần đầu tiên nghe thấy yêu cầu như vậy. Sau đó đưa cho Nhậm Thọ một khối lệnh bài bằng đá. "Sư đệ, đây là lệnh bài cấm chế trong địa hỏa thất số 18 hạng ất, nếu bên trong mở cấm chế, cho dù là kim đan chân nhân trong thời gian ngắn cũng không thể công phá, không cần lo lắng trong thời gian này sẽ bị ngoại lực quấy rầy. Trên lệnh bài còn có cách sử dụng địa hỏa, đợi ngươi vào địa hỏa thất rồi hãy xem xét kỹ lưỡng." Nhậm Thọ nhận lấy lệnh bài, cảm ơn nam tu sĩ trẻ tuổi, sau đó đi vào bên trong đại điện. Bên trong đại điện là từng gian phòng bị cự thạch che khuất. Nhậm Thọ men theo lối đi tiến vào bên trong, càng đi sâu, càng cảm thấy nóng bức. Cuối cùng, hắn dừng bước trước một căn phòng có khắc chữ ất đẳng thập bát hiệu trên cự thạch ở cửa. Hơi quan sát một chút, hắn đưa lệnh bài trong tay lướt qua trước cự thạch, lập tức cự thạch ầm ầm một tiếng, từ từ mở ra ở giữa. Hắn bước vào trong, sau khi vào cửa, trước mắt là những bậc thang đá kéo dài xuống dưới, Nhậm Thọ đi dọc theo bậc thang xuống, khoảng 20 trượng, đến một căn phòng đá rộng khoảng 9 trượng. Ở giữa phòng đá, đặt một cái lò luyện đan cao 6 thước. Trên bề mặt lò đan khắc rất nhiều chim bay cá trùng, từ dao động linh khí phát ra từ nó mà xem, lò luyện đan này hẳn là một kiện pháp khí thượng phẩm. Như vậy thì, phí 3 khối linh thạch một ngày, cũng hợp lý rồi. Cách lò luyện đan không xa còn đặt một cái bồ đoàn, dùng cho người luyện đan ngồi thiền. Trên 4 bức tường của thạch thất, đúc 4 cái đầu dao long đỏ rực, lớn 5 thước, rất sinh động. Nhìn những thứ này, Nhậm Thọ không khỏi tấm tắc khen ngợi. Điều kiện này so với điều kiện luyện đan trước đây của hắn tốt hơn rất nhiều. Không lãng phí thời gian, Nhậm Thọ khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, cầm lệnh bài trong tay, thần thức thăm dò vào đó để xem xét. Bên trong ghi chép chính là cách sử dụng địa hỏa, Nhậm Thọ tập trung tinh thần đọc kỹ. Nửa khắc sau, Nhậm Thọ nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó lại suy nghĩ một lát, cảm thấy đã đủ rồi, liền bấm pháp quyết, đánh về phía đầu dao long đỏ rực trong thạch thất. Luyện đan chính thức bắt đầu. Hai tháng thời gian thoáng cái trôi qua. Nhậm Thọ khoanh chân ngồi, sắc mặt tuy tái nhợt, thần sắc cũng mang theo mệt mỏi, nhưng nhìn mấy chục bình đan dược trước người, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Không ngờ ta trên con đường luyện đan lại thật sự có thiên phú, bây giờ chi nguyên đan, ngưng thần đan, hồi linh đan đều đã luyện chế thành công, tiếp theo chỉ cần luyện chế số lượng lớn là được rồi, con đường luyện đan hoàn toàn là nỗ lực và mồ hôi. Dù sao thì Nhậm Thọ cũng nghĩ vậy. Cứ như vậy, Nhậm Thọ lại bắt đầu một vòng luyện đan mới. Thoáng cái lại hai tháng trôi qua, Nhậm Thọ nhìn mấy chục bình đan dược trước người, trên mặt mang theo chút buồn bực. Hắn không ngờ tỷ lệ thành công của ngưng thần đan lại thấp đến vậy, so với chi nguyên đan và hồi linh đan, độ khó cao hơn mấy lần. Trong mấy chục bình đan dược, ngưng thần đan chỉ có 10 bình, nguyên liệu đã tiêu hao hết, chỉ có thể đợi sau này mới luyện chế được nữa. Xem ra, may mà lúc đó mình thuê địa hỏa thất trung cấp, nếu là địa hỏa sơ cấp, ngưng thần đan có luyện chế thành công hay không còn là hai chuyện, không nói đến việc lãng phí thời gian, còn lãng phí nguyên liệu. Nhậm Thọ thầm may mắn thu tất cả đan dược trước người vào túi trữ vật, sau đó đứng dậy rời khỏi địa hỏa thất. Đến chỗ đăng ký, vẫn là nam tu sĩ trẻ tuổi đó, trong tay cũng đang ghi chép gì đó. Nhậm Thọ ôm quyền nói, vị sư huynh này, tại hạ đã dùng xong địa hỏa thất, làm phiền sư huynh xem xét, tại hạ tổng cộng còn thiếu bao nhiêu linh thạch. Nói rồi, liền đưa lệnh bài bằng đá trả lại cho nam tu sĩ trẻ tuổi. Đối phương ngẩn người, nhìn Nhậm Thọ, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Nhậm Thọ nhướng mày, không nói gì, khoanh tay đứng đó, yên lặng chờ đợi. Lâu sau, nam tu sĩ trẻ tuổi vỗ đùi, hô lên, thì ra là ngươi. Ta còn tưởng ngươi đã đi từ lâu rồi chứ. Nhậm Thọ cười nói, tại hạ trong quá trình luyện chế có chút phiền phức, nên mới chậm trễ một chút thời gian, mong sư huynh lượng thứ. Hắn không nói rõ mình là luyện đan hay đúc khí, ngay cả khi rời khỏi địa hỏa thất, hắn cũng dùng pháp thuật hệ thủy rửa sạch mùi đan dược trên người mấy lần, cho đến khi không ngửi thấy nữa mới yên tâm. Thấy vậy, nam tu sĩ trẻ tuổi xua tay ý bảo không sao. Sư đệ không cần để ý, chuyện như thế này không chỉ mình ngươi, thường xuyên xảy ra. Ta xem, sư đệ tổng cộng thuê địa hỏa thất trung cấp 4 tháng 8 ngày, tổng cộng thiếu 294 khối linh thạch. Nhậm Thọ nghe xong, sảng khoái móc linh thạch ra trả đủ khoản nợ, sau khi cảm ơn, xoay người sải bước rời khỏi địa hỏa điện. Trở về đạo phủ, Nhậm Thọ trực tiếp xông vào phòng ngủ chính, lao đầu xuống giường. Cơn buồn ngủ lập đến, Nhậm Thọ cũng không kịp cởi quần áo, trực tiếp ngủ say sưa. 4 tháng này, hắn mỗi ngày đều điên cuồng luyện đan, thần thức và linh lực tiêu hao quá mức, vô cùng mệt mỏi. Chương 67, nhiệm vụ tông môn chương 67, nhiệm vụ tông môn giấc ngủ này kéo dài 3 ngày 3 đêm, Nhậm Thọ mới từ từ tỉnh lại. Khoanh chân ngồi trên giường, lòng bàn tay lật một cái xuất hiện hai bình ngọc. Mở một trong số đó, đổ ra một viên đan dược màu xanh biếc, trực tiếp ném vào miệng. Sau đó nhắm hai mắt, vận chuyển công pháp để luyện hóa dược lực. 3 canh giờ sau, Nhậm Thọ hai mắt mở ra, trong mắt hai đạo tình quang lóe lên rồi biến mất. Hiệu quả của chi nguyên đan này quả thật không tệ, hơn nữa, ta còn dùng linh dược trăm năm để luyện chế, lần đầu tiên dùng, đã có thể rõ ràng cảm nhận được linh lực trong cơ thể có sự tăng trưởng. Nhậm Thọ cảm nhận pháp lực trong đan điền, không khỏi hài lòng gật đầu. Dược hiệu của chi nguyên đan vô cùng ôn hòa, dù là luyện chế từ linh dược trăm năm, dược lực cũng như nước cấm thoải mái hoàn toàn khác với sự cuồng bạo của hồn linh đan. Một lát sau, Nhậm Thọ lại mở một bình ngọc khác, đổ ra một viên đan dược đen thui, cũng ném vào miệng, nhưng tiếp tục ngồi thiền. Lâu sau, Nhậm Thọ nhíu mày. Sau khi dùng ngưng thần đan này, thần thức quả thật có tăng lên, nhưng mà tăng lên quá ít. Nếu ví thần thức hiện tại của Nhậm Thọ như một con suối nhỏ, thì viên ngưng thần đan vừa dùng chính là một hạt hơi nước, tăng trưởng cực kỳ nhỏ bé. Thôi vậy, trên đan phương cũng nói, cần phải dùng ngưng thần đan lâu dài, tích lũy từng chút một, từ lượng biến đạt đến chất biến. Nhậm Thọ không quá bận tâm, sau đó tiếp tục ngồi thiền, toàn lực luyện hóa dược lực còn sót lại trong kinh mạch cơ thể. Sáng sớm hôm sau, Nhậm Thọ rời khỏi độc phủ, điều khiển pháp khí hạ phẩm, chậm rãi bay về một hướng nào đó. Từ khi Nhậm Thọ gia nhập Thanh Dương Tông đã hơn 4 năm, nhưng hắn vẫn chưa từng đến Tông Vụ Phong để nhận nhiệm vụ. Đệ tử nội môn không cần như đệ tử ngoại môn, mỗi 3 tháng đều có một nhiệm vụ tông môn bắt buộc phải hoàn thành. Nhưng đa số đệ tử nội môn vẫn sẽ nhận một nhiệm vụ tông môn mỗi năm để giữ thể diện, đây là quy định ngầm trong Thanh Dương Tông. Nhậm Thọ không muốn khác biệt, nên tranh thủ lúc rảnh rỗi đến nhận một nhiệm vụ tạp vụ, chỉ cần giữ thể diện là được. Khoảng nửa giờ sau, Nhậm Thọ đến Tông Vụ Phong. Tông Vụ Phong tuy là một tử phong, nhưng cũng cao ngàn trượng, cảnh sát tươi đẹp, là một trong những ngọn núi mà rất nhiều đệ tử Thanh Dương Tông thường xuyên lui tới hàng ngày. Hạ xuống trước Tông Vụ Điện, chỉ thấy rất nhiều đệ tử Thanh Dương Tông mặc y phục nội môn, ngoại môn liên tục ra vào. Trên quảng trường còn có rất nhiều đệ tử trực tiếp bày sạp tại chỗ, mua bán hoặc trao đổi vật phẩm. Nhậm Thọ dạo một vòng bên ngoài, sau đó bước vào Tông Vụ Điện. Đại sảnh trong điện rộng hơn 20 trượng, cao khoảng 5 trượng, bốn phía tường khắc hoa văn cổ kính huyền diệu, nhìn rất có đạo vận. Bên phải trong điện đặt một cái án kỷ bạch ngọc to lớn, trên đó bày văn phòng tứ bảo. Bên trong án kỷ bạch ngọc ngồi một phụ nhân mặc đạo bào, Nhậm Thọ thần thức quét qua, phụ nhân này là một tu sĩ trúc cơ kỳ. Phụ nhân lúc này đang nói chuyện gì đó với một tu sĩ luyện khí kỳ khác, Nhậm Thọ đứng một bên chờ đợi. Một lát sau, đệ tử kia hành lễ với phụ nhân, rồi xoay người rời đi. Nhậm Thọ lúc này mới tiến lên, cung kính nói, gặp qua sư thúc, đệ tử Nhậm Thọ, đến để nhận nhiệm vụ tông môn. Phụ nhân nhìn Nhậm Thọ một cái, trong tay xuất hiện một quyển danh mục, xem xét. Một lát sau, phụ nhân hơi kinh ngạc đánh giá Nhậm Thọ một cái. Nhậm Thọ, 4 năm trước luyện khí tầng 7 nhập tông môn, trong 4 năm chưa từng nhận nhiệm vụ tông môn nào, dù ngươi là đệ tử nội môn, cũng có chút không nói được. Giọng điệu phụ nhân tuy không có ý trách mắng bất mãn, nhưng Nhậm Thọ vẫn vội vàng giải thích. đệ tử sau khi nhập tông môn, trong lòng có cảm ngộ, vẫn luôn bế quan tu luyện, năm ngoái xuất quan lại tìm tòi đan đạo, nhất thời quên mất thời gian, cho nên vẫn kéo dài đến bây giờ mới đến nhận nhiệm vụ. Phụ nhân nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ hiểu ra. Thì ra là biết luyện đan, khó trách, thông tin ghi trong danh mục, người trước mắt tư chất tứ linh căn kém cỏi, vậy mà có thể trong 4 năm liên tục đột phá 2 tiểu cảnh giới, đạt đến luyện khí hậu kỳ. Vậy, người sẽ luyện đan? Đệ tử bất tài, chỉ hiểu sơ sơ mà thôi. Nhâm Thọ trả lời. Hắn lần này đến tông bộ điện, ý tưởng tốt nhất là nhận nhiệm vụ luyện đan hoặc trồng coi dược viên, trong phạm vi sở trường của mình, hoàn thành càng nhanh càng tốt, sau đó tiếp tục bế quan tu luyện. Ồ, vậy ngươi hiện tại sẽ luyện chế đan dược gì? Phụ nhân nhìn Nhậm Thọ, giọng điệu nhàn nhạt hỏi. Đệ tử hiện tại chỉ có thể luyện chế Hoàng Long đan và Ẩn Linh đan, nhưng tỷ lệ thành công của Ẩn Linh đan rất thấp, chỉ khoảng 1 thành Hoàng Long đan và Ẩn Linh đan. 1-2 thành tỷ lệ thành công cũng không tệ rồi, trong Thanh Dương Tông ta không có nhiều đệ tử biết luyện đan, chuyên về luyện đan càng hiếm hoi, ngươi có kỹ nghệ này, nên tự hào mới đúng, không cần khiêm tốn như vậy. Thôi vậy, ta ở đây vừa vặn có một số nhiệm vụ Hoàng Long đan và Ẩn Linh đan, ngươi cứ nhận đi. Nhậm Thọ nghe vậy lập tức gật đầu. Đệ tử nguyện ý nhận nhiệm vụ luyện đan. Ừm, vậy thì tốt, đây là linh dược cần thiết cho 2 loại đan dược và lệnh bài sử dụng địa hỏa thất, đợi ngươi luyện chế xong, đến chỗ ta giao nhiệm vụ là được rồi. Phụ nhân vừa nói, vừa từ trong túi chứa vật lấy ra một cái túi và một khối lệnh bài màu đen khắc 2 chữ tạp vụ. Sau khi nhận lấy đồ, dùng thần thức quét qua số lượng vật liệu trong túi, xác nhận không sai mới rời đi. Lần nữa đến địa hỏa cốc, vào địa hỏa điện, nam tu sĩ trẻ tuổi kia thấy Nhậm Thọ thì biểu cảm có chút kỳ quái. Ta nói sư đệ à, không phải ngươi mới rời đi 2 ngày trước sao? Nhậm Thọ cười cười, lấy lệnh bài nhiệm vụ ra. Sư Minh, lần này ta nhận nhiệm vụ luyện đan của tông môn mới đến đây. Thì ra sư đệ lại là luyện đan sư, thất kính, Thanh Dương Tông chúng ta có khá nhiều luyện khí sư, nhưng người luyện đan lại ít thấy, sư đệ thật sự trẻ tuổi tài cao. Sư đệ mau vào đi, đừng để chậm trễ nhiệm vụ tông môn. Nam tu sĩ trẻ tuổi nghe Nhậm Thọ là luyện đan sư, nụ cười trên mặt càng thêm chân thành và nhiệt tình 2 phần. Nhậm Thọ thấy vậy, trong lòng lại không có chút khó chịu nào. Tu tiên giới so với thế tục, càng chú trọng nhân tình thế thái, càng xu định kẻ mạnh. Lần này Nhậm Thọ vào một gian địa hỏa thất sơ cấp, không gian bên trong so với luyện hỏa thất trung cấp thì hơi nhỏ hơn một chút. Đan lô cũng chỉ là phẩm cấp trung phẩm, 4 bức tường là đầu cóc đỏ rực, chứ không phải đầu dao long. Nhậm Thọ đơn giản nhìn qua 2 cái, sau đó hướng về phía 4 con cóc đỏ rực đánh ra một chuỗi pháp quyết, bắt đầu luyện đan. Hiện tại hắn đối với việc sử dụng địa hỏa đã thành thạo rồi. 3 ngày sau, Nhậm Thọ nhìn đan dược trong tay, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Không ngờ sau khi luyện chế những đan dược khó như chi nguyên đan và ngưng thần đan trước đây, bây giờ luyện chế Hoàng Long đan và Ẩn Linh đan lại thuận tay hơn, tỷ lệ thành công lại đạt đến 9 thành. Nhậm Thọ luyện chế Hoàng Long đan và Ẩn Linh đan, tổng cộng 20 lọ, mỗi loại chỉ hỏng 1 lọ mà thôi. Thu 8 phần trong số đó vào túi trữ vật của mình, 2 phần còn lại thì đem đi giao nhiệm vụ là được rồi. Nhiệm vụ tông môn cũng có thể kiếm lời nhỏ, không tệ. 1 canh giờ sau, trong tông bộ điện, phụ nhân đạo bảo nhìn sắc thái đan dược trong tay, rất hài lòng. Không tệ, những đan dược này chất lượng đều rất tốt, Nhậm sư điệt kỹ nghệ luyện đan rất vững chắc. Sư thúc quá khen rồi, lần này chỉ là đệ tử may mắn hơn một chút mà thôi. Nhậm Thọ khiêm tốn nói. Ừm, sau này mỗi năm ngươi đến chỗ ta 1 lần, nhiệm vụ luyện đan sẽ chia cho ngươi 1 ít nhé. Phụ nhân đạo bào nhìn Nhậm Thọ, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Nhậm Thọ nghe vậy mà người, nhưng cũng không dám từ chối, gật đầu xứng phải. Trong lòng thì lại định về động phủ bế quan ngay. Chương 68, tin tức bí cảnh chương 68, tin tức bí cảnh rời khỏi tông bộ điện, Nhậm Thọ tính toán thời gian, lập tức không ngừng nghỉ đi đến truyền đạo phong. Nơi đó là nơi tu sĩ trúc cơ của Thanh Dương Tông, hàng tháng giảng giải công pháp tu hành cho đệ tử nội môn. Nhậm Thọ đã lâu không đến đó, hôm nay tranh thủ thời gian chưa quá muộn, định đi nghe một chút. Trên đường gặp vài đồng môn Linh Vân Phong, Nhậm Thọ cùng bọn họ đi đến truyền đạo phong. Đến truyền đạo phong, Nhậm Thọ trong mắt nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp. 4 năm trôi qua, vẫn là một bộ váy tím nhạt, lưng đeo hộ kiếm. Điểm khác biệt duy nhất là nàng đã tháo mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra dung nhan tuyệt sắc. Không ngờ Lâm sư muội cũng đến, hôm nay chúng ta coi như đến đúng lúc, nghe nói nàng sau khi nhập môn, trực tiếp bái nhập dưới trướng Tam Thanh Phong, được trúc cơ sư thúc đích thân chỉ dạy, nghe nói thực lực rất mạnh. Người ta chủ tu kiếm đạo, kiếm tu có biết không? Bây giờ là thiên kiêu đệ tử nội môn Thanh Dương Tông chúng ta. Nhậm Thọ nghe những lời bàn tán xì xào xung quanh, biết tên nàng là Lâm Cửu Y, 4 năm trước nàng đã là luyện khí kỳ tầng 12 đại viên mãn, 4 năm sau nàng vẫn như vậy, lẽ nào bái nhập dưới trướng trúc cơ đan cũng khó có được như vậy sao? Nhậm Thọ lại nghĩ đến điểm này, sắc mặt hơi trầm xuống. Trúc cơ đan, thật sự quá khó có được. Hiện tại hắn đã thu thập được hơn nửa số nguyên liệu cần thiết để luyện chế trúc cơ đan, nhưng chủ dược thì lại không có một cây nào. Căn bản không thể mua được, dù hắn có ra giá trên trời ở Thiên Đũ Phường thị cũng vô dụng. Có giá mà không có thị trường. Đang nghĩ ngợi, Lâm Cửu Y phía trước dường như cảm nhận được ánh mắt của Nhậm Thọ, quay người nhìn lại. Đôi mắt như nước thu thủy mang theo kiếm ý kinh người, Nhậm Thọ vô thức quay mặt đi. Mình không phải đối thủ của nàng, Nhậm Thọ trong lòng so sánh một phen, sau đó thở dài một hơi. Nửa canh giờ sau, từ phía sau truyền công điện bước ra một nam tử nho nhã khoảng 40 tuổi. Đệ tử tham kiến sư thúc. Nhậm Thọ và những người khác đội vàng đứng dậy hành lễ. "Ừm, đều ngồi xuống đi." Nam tử nho nhã thấy mọi người lễ phép như vậy, gật đầu ra hiệu. Khoảnh khắc tiếp theo, mọi người đều ngồi xuống, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nam tử nho nhã. Thấy mọi người đều ngồi xuống, nam tử nho nhã mở miệng nói, "Lần thụ khóa này có thể tùy ý hỏi, nếu các ngươi có bất kỳ nghi vấn nào về công pháp hoặc tu luyện, cứ việc nêu ra, ta sẽ cố gắng hết sức giúp các ngươi giải đáp." Sau đó, từng đệ tử luyện khí không kiên nhẫn giơ tay, thỉnh giáo nam tử nho nhã một số vấn đề gặp phải trong tu luyện của mình. Trong thời gian đó, Nhậm Thọ cũng hỏi một số vấn đề gặp phải trong tu luyện của mình, đợi nam tử nho nhã giải đáp cặn kẽ, hắn có cảm giác như bình tĩnh. Đây chính là sự khác biệt rõ rệt nhất giữa đệ tử tông môn và tán tu phụ du. Sau đó, Nhậm Thọ ban ngày thỉnh thoảng đến động phủ của đồng môn gần đó để trao đổi kinh nghiệm tu luyện, thỉnh thoảng trò chuyện với Quý Phong về những chuyện kỳ lạ trong tu tiên giới, còn lại thì tu luyện ngồi thiền. 5 năm thời gian thoáng cái trôi qua. Nhậm Thọ mỗi ngày không ngừng dùng chi nguyên đan, cũng đã đột phá đến cảnh giới luyện khí tầng 11 nửa năm trước. Đồng thời, dưới tác dụng của ngưng thần đan, thần thức của hắn còn mạnh hơn tu sĩ luyện khí tầng 12 đại viên mãn, suýt soát chạm đến biên giới trúc cơ. Ngoài ra, mỗi ngày nghiên cứu phù lục đạo và trận pháp đạo, hiểu biết của Nhậm Thọ về trận pháp cũng đã khác xưa rất nhiều. Một số trận pháp sơ cấp có thể dễ dàng bố trí ra, thậm chí một số trận pháp trung cấp, nếu tốn một chút thời gian, cũng có thể miễn cưỡng bố trí ra được. Nhưng nhiều hơn thì không được. Tinh lực của con người có hạn. Trong tàng thư điện, sách ngọc giản về trận pháp tuy nhiều, nhưng tuổi thọ của tu sĩ luyện khí chỉ hơn 100 năm. Hơn nữa, nếu không đột phá trúc cơ trước 45 tuổi, khí huyết sẽ bắt đầu suy yếu. Vì vậy, trọng tâm của Nhậm Thọ luôn nằm ở tu vi của mình. Trận pháp động phủ đã được hắn bố trí lại một lần, độ an toàn tăng lên đáng kể. Bây giờ nếu không phải tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên hoặc tu sĩ tinh thông trận pháp đạo đến phá, thì trong vòng 3 canh giờ, tuyệt đối sẽ không bị công phá. Điểm này lại khiến Nhậm Thọ đắc ý một lúc lâu. Linh căn tư chất của hắn không tốt, nhưng ngộ tính lại khá. Ngày này, Nhậm Thọ đang ở sân nhỏ bên ngoài động phủ để trồng một đợt hạt giống linh dược mới, cấm chế động phủ đột nhiên truyền đến dao động. Sau đó một đạo hỏa quang màu đỏ tươi được hắn thu vào lòng bàn tay. Một lát sau, Nhậm Thọ giải tán cấm chế động phủ, bên ngoài liền vang lên tiếng nói sảng khoái của Quý Phong. "Nhậm sư đệ, ngươi thật sự chịu được tịch mịch, ngoài tu luyện ra thì chỉ có tu luyện thôi." Nhậm Thọ mỉm cười, hướng về phía người đến ôn quyền. "Gặp qua quý sư huynh, sư huynh đừng khen ta quá, chẳng qua là tư chất kém cỏi, chỉ có con đường cần cù mà thôi. Người đến chính là thiếu chủ của gia tộc tu tiên Quý thị, Quý Phong." Cảm nhận được tu vi luyện khí tầng 12 đại viên mãn của hắn, trong lòng Nhậm Thọ khẽ động. Mình là dựa vào lượng lớn chi nguyên đan mới đột phá luyện khí tầng 11, còn Quý Phong trước mắt tuy là tam linh căn, 5 năm trước cũng mới đột phá luyện khí tầng 11 mà thôi. Ước chừng Quý gia ở phía sau không ít hỗ trợ hắn. Từ khi người này tặng cho Nhậm Thọ một khối lệnh bài của Quý gia, hai người thỉnh thoảng lại tụ họp trò chuyện vài câu. Và Nhậm Thọ vì từng dùng lệnh bài mà đối phương tặng để mua được thanh nguyên chi cấp 3 ở Thất Sáo Các, nên trong lòng cũng có chút cảm kích đối với hắn. Tuy không thích bị quấy rầy thanh tu, nhưng mỗi khi đối phương đến, hắn cũng sẽ nhiệt tình tiếp đãi một hai. "Nhậm sư đệ đừng khiêm tốn như vậy, những tu sĩ khổ tu như ngươi, trong Thanh Dương Tông cũng không nhiều, mấy năm bế quan không ra, đổi lại là ta không chịu nổi." Quý Phong xua tay nói. "Chẳng lẽ quý sư minh hôm nay đến chỗ ta, chỉ là để khen ngợi sư đệ thôi sao?" Nhậm Thọ thấy Quý Phong mặt mày khác lạ, lập tức đùa giỡn nói. Quả nhiên, Quý Phong mượn lời này, hơi trầm ngâm một lát, sau đó nói ra ý đồ thực sự của chuyến đi này. "Không biết Nhậm sư đệ có nghe nói về bí cảnh thượng cổ chưa?" Sắc mặt Quý Phong không khỏi có chút nghiêm trọng. "Bí cảnh thượng cổ?" Nhậm Thọ trong lòng kinh hãi, nhưng trên mặt không lộ ra. "Về một số tin tức về bí cảnh thượng cổ, tại hạ cũng từng nghe nói qua, nhưng hiểu biết không sâu, nghe nói toàn bộ Vân La quốc cũng chỉ có một chỗ bí cảnh thượng cổ mà thôi. Do năm đại tông môn cùng sở hữu, mỗi 50 năm mở ra một lần." Lẽ nào Quý Phong gật đầu, xác nhận suy đoán của Nhậm Thọ. "Nhậm sư đệ đoán không sai, bí cảnh sẽ mở ra lần nữa vào năm sau, còn cách bây giờ chỉ còn khoảng 5 tháng mà thôi." Về bí cảnh thượng cổ, Nhậm Thọ thực ra hiểu biết còn nhiều hơn những gì hắn nói. Trúc cơ đan và các loại đan dược trúc cơ kỳ, kim đan kỳ mà ngũ đại tông môn luyện chế, đều là từ bí cảnh mà có được. Tu tiên giới rộng lớn vô biên, bí cảnh của cổ tu sĩ truyền lại từ thượng cổ vô số, nhưng đều bị các thế lực lớn khống chế, ngay cả liên minh tán tu cũng khống chế không ít bí cảnh. Trong bí cảnh, linh dược quý hiếm, linh khoáng, yêu thú tuyệt tích bên ngoài vô số kể. Nhưng bí cảnh mở ra có giới hạn, ngắn thì 50 năm mở một lần, dài thì mấy trăm năm mở một lần, truyền thuyết có một số bí cảnh đỉnh cấp, ngàn năm mới mở một lần. Và bí cảnh do Vân La quốc khống chế là một bí cảnh nhỏ. 50 năm mở ra một lần. Hơn nữa chỉ có tu sĩ luyện khí kỳ mới có thể tiến vào, tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên tiến vào sẽ gây ra bí cảnh sụp đổ. Cũng có giới hạn về số lượng người, quá nhiều người cũng rất bất lợi cho sự ổn định không gian của bí cảnh. Đây cũng là lý do tại sao, dù có sự tồn tại của bí cảnh thượng cổ, một số linh dược quý hiếm, vật liệu yêu thú vẫn khó tìm thấy như vậy. Thật sự là cung không đủ cầu. Chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa sao? Nhậm Thọ nghe vậy, trong lòng trầm xuống. Mấy loại chủ dược của trúc cơ đan, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Như vậy, cũng chỉ có thể tính toán đến bí cảnh mà thôi. Trong lòng suy nghĩ, Nhậm Thọ nhìn Quý Phong mở miệng nói. Quý sư minh hôm nay đến đây, không chỉ đơn giản là để thông báo chuyện này cho tại hạ phải không? Chương 69, cực phẩm pháp khí chương 69, cực phẩm pháp khí nghe Nhậm Thọ nói vậy, trên mặt Quý Phong lộ ra nụ cười. Quả nhiên vạn sự đều không giấu được Nhậm sư đệ, hôm nay huynh đến đây là muốn hỏi, sư đệ có tham gia chuyến đi bí cảnh không? Nhậm Thọ không đưa ra quyết định, chỉ nói rằng mình cần phải suy nghĩ thêm một chút. Quý Phong cũng không đổi, nói rõ ý định của mình cho Nhậm Thọ biết. Đến lúc đó ta sẽ vào bí cảnh, nếu sư đệ cũng định vào bí cảnh, ta muốn nhờ sư đệ giúp một tay. Giúp gì? Nhậm Thọ trong lòng có chút nghi hoặc. Đối phương dựa vào gia tộc tu tiên, bản thân lại là tu vi luyện khí tầng 12 đại viên mãn, còn cần mình một luyện khí tầng 11 giúp đỡ sao? Muốn làm phiền sư đệ, đến lúc đó giúp mình đi lấy một cây linh dược trăm năm. Lấy một cây linh dược? Quý sư minh, theo ta được biết, sau khi từ bí cảnh ra, các kim đan chân nhân đều sẽ lập tức dùng tầm linh thử kiểm tra kỹ lưỡng, chỉ cần linh dược có tuổi dược linh hơn 30 năm, đều sẽ bị phát hiện. Làm sao mà giấu được một cây linh dược trăm năm? Nhậm Thọ lắc đầu, kim đan chân nhân thần thông quảng đại, muốn dở cho trước mặt chân nhân, e rằng là chán sống rồi. Quý Phong cũng không ngắt lời Nhậm Thọ, vẻ mặt sớm đã đoán được Nhậm Thọ sẽ nói như vậy. Chỉ đợi hắn nói xong, lúc này mới mỉm cười giải thích. Nhậm sư đệ, đã huynh muốn nhờ đệ giúp, tự nhiên sẽ không giấu đệ điều gì, lần này huynh vào bí cảnh, là để tìm một cây chủ dược để luyện chế Thiên Tâm Đan. Thiên Tâm Đan? Nhậm Thọ nghe thấy cái tên này, không nhịn được tốt lên một tiếng, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Quý sư huynh, nếu tại hạ không nhớ lầm, Thiên Tâm Đan là đan dược mà tu sĩ trúc cơ kỳ dùng để đột phá kim đan, có thể tăng tỷ lệ kết đan, lẽ nào là vị trúc cơ tiền bối nào đó trong gia tộc quý vị sắp chuẩn bị ngưng đan? Trên mặt Quý Phong mang theo vẻ đắc ý, giọng điệu kiêu ngạo. Không sai, thúc tổ của mình đã tu luyện đến cảnh giới giả đan từ mấy năm trước rồi. Chỉ là một cây linh dược để luyện chế Thiên Tâm Đan đến nay vẫn chưa tìm được, nghe nói trong bí cảnh có loại linh dược này, vì thế gia tộc đã bỏ ra cái giá không thể tưởng tượng được để có được vị trí đại khái của cây linh dược này. Nhưng linh dược trăm năm như vậy, nhất định sẽ có yêu thú mạnh mẽ canh giữ, thậm chí còn có cấm chế tồn tại, cho nên huynh mới nghĩ đến việc nhờ Nhậm sư đệ giúp đỡ. Còn về tâm linh thử, sư đệ không cần lo lắng, thúc tổ ông ấy đến lúc đó sẽ ban cho ta một bảo vật, có thể tránh được sự dò xét. Nhậm Thọ nghe xong lời Quý Phong nói, cau mày, tâm niệm nhanh chóng chuyển động. Một lát sau, Nhậm Thọ trực tiếp mở miệng. Vậy ta có thể nhận được gì? Cái gọi là anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, muốn mình giúp đỡ, Quý Phong không thể tay không bắt giặc, còn về tình nghĩa lệnh bài trước đó, trước bí cảnh, căn bản không đủ để xem xét. Quý Phong nghe vậy, trong lòng hơi nhẹ nhõm. Có thăm dò là tốt rồi, chỉ sợ đối phương không tiếp chiêu. Chỉ cần Nhậm sư đệ có thể đồng ý giúp mình, đến lúc đó bất kể kết quả thế nào, huynh đều có thể tặng một kiện cực phẩm pháp khí làm thù lao. Thật là một khoản tiền lớn. Nhậm Thọ nghe vậy, hai mắt ngưng lại, nhưng không động lòng. Cực phẩm pháp khí, hắn tự mình cũng mua được. Hơn nữa chỉ là giúp đỡ thôi, mà lại trực tiếp ra cực phẩm pháp khí làm thù lao. Trong lòng Nhậm Thọ có chút cảnh giác. Trong bí cảnh, không phải trong tông môn. Nếu mình giúp hắn lấy được linh dược, rất có thể đối phương khoảnh khắc tiếp theo sẽ lập tức trở mặt đối phó mình. Đến lúc đó, không nói đến việc uổng công, mà còn mất mạng, đây là một cuộc mua bán không vốn. Không trách Nhậm Thọ nghĩ người ta tệ như vậy, chỉ là đây là tu tiên giới, đầy dây máu tanh tính toán, ngay cả đồng môn cũng không thể tin tưởng. Không đủ. Nhậm Thọ trực tiếp lắc đầu. Sắc mặt Quý Phong biến đổi, cực phẩm pháp khí cũng không được sao? Không biết Nhậm sư đệ muốn thủ lao gì. Hắn trong lòng có chút không vui, nếu không phải Nhậm Thọ là lựa chọn tốt nhất, hắn sẽ không đến tìm Nhậm Thọ. Tìm người có tu vi tương đương mình, sợ sau khi tìm được linh dược sẽ bị ăn thịt. Tìm người có tu vi thấp hơn mình, lại không bằng Nhậm Thọ. Hai người qua mấy năm qua lại, biết tính cách của Nhậm Thọ, không phải là loại người bội tín bằng nghĩa. Hơn nữa, mấy năm nay thỉnh thoảng trò chuyện, nghe nói đối phương trên phương diện trận pháp cấm chế cũng có tiến triển khá tốt. Trong bí cảnh, cấm chế không ít, có Nhậm Thọ ở đây, tốc độ phá cấm chế sẽ nhanh hơn rất nhiều. Một viên trúc cơ đan. Nhậm Thọ thử dò xét nói ra. Nghe vậy, Quý Phong ngẩn người, sau đó trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa. Nửa khắc sau, hắn mới miễn cưỡng đồng ý lần này, lại càng khiến Nhậm Thọ trong lòng cảnh giác hơn. Trúc cơ đan khó có được đến mức nào hắn biết rõ. Quý gia là gia tộc tu tiên mấy trăm năm, nội tình tự nhiên có. Nhưng tuyệt đối không thể đưa trúc cơ đan quý giá cho một người ngoài như mình. Sự việc bất thường tất có yêu quái, e rằng là hành động tay không bắt giặc. Thật sự muốn giúp hắn có được linh dược, e rằng chính là lúc mình bỏ mạng rồi. Trong lòng Nhậm Thọ ý niệm cấp chuyển, nhưng chuyến đi bí cảnh, mình nhất định phải đi. Chủ dược của trúc cơ đan chỉ có thể có được trong bí cảnh. Nghĩ đến đây, Nhậm Thọ khẽ cười. Nếu đã như vậy, vậy sư đệ sẽ giúp quý sư huynh chuyện này, nhưng kiện cực phẩm pháp khí kia, ngươi cần phải đưa cho ta trước đã. Nhậm Thọ quả thật không thiếu linh thạch, nhưng không công có được một kiện cực phẩm pháp khí, sao lại không làm chứ? Trong mắt Quý Phong hiện lên một tia tức giận, nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Nghe Nhậm Thọ gật đầu đồng ý, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, ha ha cười lớn. Không thành vấn đề. Nói rồi, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh trường kiếm năm thước, toàn thân phát ra ánh sáng óng ánh như nước. Kiện cực phẩm pháp khí này, tên là Thu Thủy Kiếm, Nhậm sư đệ hẳn là tin tưởng thành ý của mình rồi chứ? Tin rằng có thanh cực phẩm pháp khí này, thực lực của Nhậm sư đệ sẽ tăng lên rất nhiều. Trong cuộc thi tuyển chọn đệ tử vào bí cảnh, nhất định có thể dễ dàng giành chiến thắng. Thu Thủy Kiếm toàn thân xanh biếc, tản ra linh lực thuộc tính thủy nồng đậm, chỉ riêng dao động thôi cũng khiến Nhậm Thọ có cảm giác gáp bức như đối mặt với một hồ nước. Cầm nó trong tay cảm nhận một chút, tán thưởng một tiếng kiếm tốt rồi lập tức thu vào túi trữ vật của mình. Lúc này, hắn mới hỏi, thi tuyển bí cảnh. Trong nhận thức của hắn, chuyến đi bí cảnh vô cùng tàn khốc, đệ tử ngũ tông trong đó tàn sát lẫn nhau, vì linh dược, vật liệu yêu thú mà liều chết, theo lý mà nói, hẳn là không ai muốn chủ động tham gia mới đúng. Tự nhiên phải tiến hành tuyển chọn, danh ngạch vào bí cảnh của ngũ tông, mỗi tông chỉ có 20 danh ngạch mà thôi, chủ yếu là linh dược trong bí cảnh có số lượng nhất định, cho nên đây là quy tắc cũ rồi. Trong Thanh Dương tông ta, những đệ tử bị kẹt ở bình cảnh, hoặc muốn đột phá trúc cơ kỳ không ít, rất nhiều người đang chờ đợi chuyến đi bí cảnh lần này, muốn nhận được phần thưởng một viên trúc cơ đan của tông môn. Nghe đến đây, Nhậm Thọ im lặng một lát. Quả thật, đệ tử thiên kiêu của Thanh Dương tông không ít, nhưng nhiều hơn là những đệ tử có linh căn tư chất bình thường, thậm chí kém cỏi như mình. Bọn họ không có tài nguyên, không có đan dược, muốn đột phá trúc cơ kỳ hoặc đột phá bình cảnh hiện tại, chỉ có thể tham gia bí cảnh. Mà mình nếu không có thần bí ngọc bình tồn tại, thậm chí còn không bằng bọn họ. Tu tiên vốn là hành động đi tiên, muốn đột phá giới hạn tuổi thọ, thoát khỏi luân hồi, chỉ có thể không ngừng nâng cao thực lực của mình. Còn về chuyến đi bí cảnh, trúc cơ đan mà tông môn thường, Nhậm Thọ không có hứng thú. linh căn của hắn quá kém, một viên trúc cơ đan không có chút tác dụng nào, khả năng lớn là không đột phá được. Cái hắn muốn là linh dược để luyện chế trúc cơ đan, như vậy mình mới có thể luyện chế số lượng lớn, dựa vào số lượng để đột phá. Vì vậy chuyến đi bí cảnh, mình nhất định phải đi. Hai người hẹn xong, Quý Phong liền đứng dậy cáo tử. Đợi ra khỏi động phủ, Quý Phong mới hừ lạnh một tiếng. Kẻ tham lam, đáng chết. Quay đầu lạnh lùng liếc nhìn động phủ vừa đóng lại của Nhậm Thọ phía sau, phất tay áo rời đi. Chương 70, Thế Linh Tà Nguyên chương 70, Thế Linh Tà Nguyên có quyết định quan trọng liên quan đến trúc cơ, Nhậm Thọ bắt đầu chuẩn bị. 5 tháng trôi qua rất nhanh, trong thời gian này, hắn phải chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi bí cảnh. Tốt nhất là để thực lực của mình có thể lên một tầm cao mới trong 5 tháng này. Đôi khi Nhậm Thọ cảm thấy dở khóc dở cười. Sở dĩ hắn lựa chọn bái nhập tông môn, không phải là để tìm một chỗ dựa vững chắc, một nơi an toàn để yên tĩnh tu luyện sao? Thế nhưng, vận mệnh dường như không muốn con đường tu tiên của hắn quá thuận lợi. Mới được mấy năm an ổn mà thôi, sắp tới lại phải đối mặt với nguy hiểm. Tuy nhiên, Nhậm Thọ đã có lựa chọn, sẽ không hối hận. Có thể nâng cao thực lực của mình một cách hiệu quả trong thời gian ngắn, không ngoài pháp khí, phù lục, pháp thuật mà thôi. Linh lực trong cơ thể dưới tác dụng của một viên chi nguyên đan mỗi ngày đang ổn định tăng trưởng, nhưng vẫn còn một khoảng cách với đỉnh cao luyện khí tầng 11. Dù có tu luyện thế nào đi nữa, cũng không thể tăng trưởng lớn đến vậy trong vòng 5 tháng. Pháp thuật thì dễ nói, sau khi trở thành đệ tử tông môn, chỉ cần muốn học, bỏ linh thạch hoặc điểm cống hiến môn phái là có thể đến tàng thư điện đổi lấy. Hiện tại pháp thuật cấp thấp, pháp thuật cấp trung Nhậm Thọ đều đã nắm giữ gần hết. Pháp thuật cao cấp hiện tại chỉ nắm giữ đại mục thích thuật và hỏa xạ thuật, các pháp thuật khác không phải là hắn có thể nắm giữ trong thời gian ngắn. Dù có ôm chân Phật tạm thời, miễn cưỡng học thêm một hai loại, cũng không giúp ích gì nhiều cho chuyến đi bí cảnh. Hơn nữa còn một điểm, pháp thuật phóng thích quá thường xuyên, tiêu hao linh lực quá nhiều, xa không tiện bằng linh phủ. Ma phù lục vừa vặn là sở trường của Nhậm Thọ. Hiện tại linh phủ cấp 3, hắn cũng có thể chế tạo được rồi. Tuy tỷ lệ thành công vẫn rất thấp, nhưng hắn bỏ ra 5 tháng miệt mài, cũng có thể tích lũy không ít. Linh phủ cấp 2 và cấp 1 cũng cần chế tạo số lượng lớn, tuy không thể tạo thành mối đe dọa chí mạng cho tu sĩ luyện khí hậu kỳ, nhưng nếu sử dụng số lượng lớn, sức sát thương vẫn rất đáng kể. Còn về pháp khí, thanh thu thủy kiếm này chắc chắn không thể dùng, ai biết Quý Phong có động tay động chân gì trên đó không. Nhậm Thọ nghĩ đến đây, đột nhiên mở người. Trong mắt hiện lên một tia sáng, vội vàng lục lọi trong túi trữ vật. Chẳng bao lâu, trong tay xuất hiện một quyển sách bìa đen, chính là Tà Thuật Quỷ Vực Ma Nguyên Tà Điện từ chỗ Vương trưởng lão. Trong cuốn sách này ghi lại rất nhiều bí thuật tàn nhẫn, nhưng trong đó có một loại bí thuật khiến Nhậm Thọ có chút hứng thú. Bí thuật này gọi là Tế Linh Tà Nguyên. Đây là một loại huyết tế chi thuật, lợi dụng tinh huyết của tu sĩ để tế luyện pháp khí, cưỡng ép kích phát tiềm lực của pháp khí, khiến uy lực của pháp khí tăng lên một phần cấp, thậm chí còn có thể điều khiển pháp khí bị huyết tế tự bạo. Uy lực tự bạo rất mạnh, ngay cả tu sĩ luyện khí hậu kỳ, nếu không có thủ đoạn phòng hộ cũng không chịu nổi. Nhưng khuyết điểm của Tế Linh Tà Nguyên cũng rất rõ ràng. Pháp khí thông qua thủ đoạn huyết tế này chỉ có thể duy trì một canh giờ, quá một canh giờ, pháp khí bị huyết tế sẽ tự động sụp đổ tăng dã. Hơn nữa, bí thuật này chỉ có tác dụng với pháp khí hạ phẩm, trung phẩm, không có tác dụng với pháp khí thượng phẩm và cực phẩm. Tuy có khuyết điểm này, nhưng đối với ta lại rất thích hợp. Trong tay ta có rất nhiều pháp khí hạ phẩm, trung phẩm trong túi trữ vật của Nhậm Thọ. Lúc này còn có một đống pháp khí từ Phù Vân Tử, Cửu Thanh, Thiếu Chủ Vương ra, vừa kết hợp với thần thức mạnh mẽ của ta trong chiến đấu, một lần điều khiển nhiều pháp khí huyết tế tự bạo, uy lực đó Nhậm Thọ tỉ mỉ suy ngẫm Tế Linh Tà Nguyên. Hắn gần như có thể khẳng định đây là một loại bí thuật mạnh mẽ xuất phát từ ma môn, chỉ có điều trong tay hắn là phiên bản đơn giản hóa. Việc lĩnh ngộ cũng vô cùng khó hiểu, nhưng với trình độ hiện tại của Nhậm Thọ, muốn học được không hề khó khăn. Sau đó, Nhậm Thọ trực tiếp khắc hai bí thuật Tế Linh Tà Nguyên và Siêu Hồn Thuật vào ngọc giản trống, định tiếp theo sẽ luyện tập thí luyện bí cảnh, tập hợp những đệ tử luyện khí ưu tú, tinh anh nhất của ngũ tông, không chỉ phải đề phòng bốn tông còn lại, mà còn phải đề phòng nguy hiểm đến từ đồng môn thí luyện bí cảnh vô cùng nguy hiểm. Nhậm Thọ có thể khẳng định rằng, những đệ tử ngũ tông có thể tham gia bí cảnh hẳn đều là tinh anh của các tông. Bất kể là tu vi, pháp khí hay kinh nghiệm đấu pháp đều vô cùng phong phú, hơn nữa không chừng bọn họ còn có những lá bài tẩy nào trong tay. Nhậm Thọ dự định đến Thiên Đú Phường Thị mua thêm một số vật phẩm có ích cho thí luyện bí cảnh. Đấu giá hội, các thương hiệu lớn trong phường thị, thậm chí là hội giao dịch đệ tử nội môn thường xuyên được Thanh Dương Tông tổ chức, vờ những chuyện ta có thể nghĩ tới, những người khác chắc cũng có thể nghĩ tới. Nhậm Thọ lập tức đứng dậy, trực tiếp lên đường đến Thiên Đú Phường Thị và các phường thị khác. Có lẽ là do ảnh hưởng của việc thí luyện bí cảnh sắp diễn ra, giá cả các vật phẩm như pháp khí, phụ lục, vờ có thể nhanh chóng tăng cường thực lực trong các phường thị lớn đều tăng gọn. Buôn ba mấy ngày, sau một hồi mặc cả, hắn thực sự đã mua được mấy món đồ không tệ. Cực phẩm pháp khí tử mẫu truy hồn nhận gồm một lớn bốn nhỏ, ngoại hình giống hệt nhau, là những lưỡi dao bạc dài, được luyện chế từ chi trước của yêu giết cấp 3 đỉnh phong, còn pha thêm một chút bạc tinh trăm năm, vô cùng sắc bén, uy năng cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa lại là một bộ cực phẩm pháp khí, yêu cầu về thần thức cực kỳ cao. Nhậm Thọ thử một chút, phát hiện thần thức mạnh mẽ hiện tại của mình cũng có chút miễn cưỡng. Khó trách bộ cực phẩm pháp khí này uy lực mạnh mẽ, lại vẫn nằm trong cửa hàng phủ bụi. Cuối cùng, được Nhậm Thọ mua với giá 4200 khối linh thạch hạ phẩm. Khoảng cách giá cả giữa cực phẩm pháp khí và thượng phẩm pháp khí có chút quá lớn. Nguyên nhân sâu xa là do vật liệu luyện chế cực phẩm pháp khí quá khó kiếm. Ngoài tử mẫu truy hồn nhận ra, Nhậm Thọ lại mua rất nhiều linh phù cấp 3, trong đó điều khiến hắn bất ngờ nhất là, trong một thương hội, lại mua được một tấm phù bảo. Phù bảo là loại linh phù cấp cao nhất giữa linh phù cấp 3 và linh phù cấp 4. Trong đó phong ấn sức mạnh là vạn phần một uy năng của bản mệnh pháp bảo của Kim Đan chân nhân, dưới phù bảo ngay cả tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, nếu không thi triển thủ đoạn phòng hộ, cũng chỉ có kết cục bỏ mạng. Giá phù bảo khá đắt, một tấm 8000 linh thạch hạ phẩm. Nhân vọng trực tiếp dùng thu thủy kiếm mà Quý Phong tặng cùng 4000 linh thạch, thu nó vào túi. Có phù bảo, hắn lại càng tự tin hơn rất nhiều. Các phường thị lớn cũng nghe được tin tức về bí cảnh, đã mở ra các loại đấu giá hội, thu hút rất nhiều tu sĩ đến tham gia. Nhưng những vật phẩm được bán, theo Nhậm Thọ thấy, đều có chút không lọt vào mắt hắn. Ngược lại, trong hội giao dịch đệ tử nội môn của Thanh Dương Tông, Nhậm Thọ đã dùng chi nguyên đan đổi được rất nhiều linh dược hiếm gặp. Từ khi Nhậm Thọ có được thần bí ngọc bình, hắn chưa bao giờ ngừng thu thập các loại linh dược. Vạn nhất một ngày nào đó có được đan vương, các loại linh dược cần thiết mình đều có, là có thể trực tiếp luyện chế rồi. Nửa tháng sau, quả nhiên bắt đầu tổ chức thi tuyển danh ngạch bí cảnh. Tên Nhậm Thọ xuất hiện ở vị trí thứ 19. Đương nhiên, đây là kết quả của việc hắn kiểm soát điểm số một cách khiêm tốn. Với thực lực hiện tại của hắn, đệ tử luyện khí kỳ tầng 12 đại viên mãn bình thường không phải là đối thủ của hắn. Dù vậy, vẫn có rất nhiều đệ tử Thanh Dương Tông tò mò về cái tên Nhậm Thọ này. Cứ như thể đột nhiên xuất hiện, dựa vào số lượng lớn linh phù cấp 1 và cấp 2, miễn cưỡng chen chân vào cuối danh sách 20 xuất vào bí cảnh. Nhậm Thọ đối với những lời bàn tán tò mò này không hề để ý chút nào. Sau khi thi tuyển kết thúc, hắn liền trở về đạo phủ, bắt đầu tu luyện bí thuật tế linh tàng nguyên. Chương 71, Kim Đan chân nhân chương 71, Kim Đan chân nhân chỉ còn vài ngày nữa là đến đợt thử luyện bí cảnh. Nhậm Thọ đang nhắm mắt đả tọa trong đạo phủ, cảm nhận được sự dao động bên ngoài đạo phủ, Nhậm Thọ mở mắt, nhẹ nhàng vẫy tay, khoảnh khắc sau, một đạo truyền tin phủ xuất hiện trong tay hắn. Thì ra là tông môn thông báo các đệ tử tập trung tại Thanh Dương Điện ở Thanh Dương chủ phong. Không phải còn mấy ngày nữa sao? Nhậm Thọ nhíu mày, nhưng vẫn đứng dậy, ngự kiếm bay về phía Thanh Dương phong. Vừa đến Thanh Dương phong không lâu, 20 đệ tử tham gia thử luyện bí cảnh lần này đã tề tựu đông đủ. Trong số đó, phần lớn đều là tu vi luyện khí kỳ tầng 12, một số ít tu vi đại viên mãn và những người có tu vi luyện khí kỳ tầng 11 như Nhậm Thọ. Trong đó, Lâm Cửu Y vẫn như mọi khi, lạnh lùng đứng một mình một góc, trên mặt đeo khăn che mặt. Nàng là người đứng đầu trong cuộc tuyển chọn bí cảnh. Nhậm Thọ đã xem nàng đấu pháp, nàng thậm chí còn chưa từng xuất kiếm, chỉ dựa vào một tay thủy hệ pháp thuật đã đánh đối thủ xuống lôi đài. Không nghi ngờ gì nữa, nàng là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong số các đệ tử nội môn của Thanh Dương Tông hiện tại. Còn so với chân truyền đệ tử thì không biết thế nào. Chân truyền đệ tử đều là hậu duệ trực hệ của các kim đan chân nhân ở các đỉnh, hoặc là thiên tiêu có tư chất thiên linh căn, dị linh căn. Nhậm Thọ đến nay vẫn chưa từng gặp một chân truyền đệ tử nào. Nghe nói đệ tử băng linh căn cùng đợt với hắn nhập Thanh Dương Tông, đã bái nhập môn hạ của kim đan chân nhân. Chẳng trách lần này không xuất hiện ở đây, đoán chừng kim đan chân nhân sẽ cho hắn trúc cơ đan đi. Nghĩ đến đây, trong mắt Nhậm Thọ thoáng qua một tia hâm mộ, nhưng rất nhanh tiêu tan. Bản thân mang theo bình ngọc thần bí, tốc độ tu luyện không kém bao nhiêu. Trưởng môn Giá Lâm. Theo tiếng hô lớn của đồng tử ngoài điện, sau đó một người đàn ông trung niên mặt chữ điền bước vào. Chính là Thanh Dương trưởng môn đã gặp mặt 7 năm trước khi nhập tông. Nghe nói vị Thanh Dương trưởng môn này có tu vi giả đàn cảnh giới, năm đó đột phá kim đan thất bại, nguyên khí đại thường, từ đó mới từ bỏ tu luyện, trở thành Thanh Dương Tông trưởng môn, quản lý các sự vụ tông môn. Trong Thanh Dương Tông có uy vọng rất cao. Phía sau Thanh Dương trưởng môn còn có mấy vị trúc cơ kỳ sư thúc. Trong đó có lão giả râu đen, tu sĩ trẻ tuổi và nữ tử cung trang đã dẫn Nhậm Thọ về sơn môn trước đây. Mấy vị trúc cơ kỳ đến trước mặt mọi người, Thanh Dương trưởng môn đứng ở giữa, khẽ ho khan một tiếng, sau đó bắt đầu khuyến khích các đệ tử tham gia thử luyện bí cảnh. Nội dung không ngoài việc mọi người chỉ cần cố gắng hết sức hái linh dược, săn giết tài liệu yêu thú, vờ cho tông môn, cống hiến cho tông môn tự nhiên sẽ không bạc đãi họ. Sau một hồi dài dòng, không ngờ phần lớn đệ tử đều nghe mà lòng sôi sục, nhiệt huyết dâng trào. Nhân họ cũng vừa bật lộ ra vẻ mặt được khích lệ. Không còn cách nào khác, mặc dù không có cảm giác gì với những lời này, nhưng theo số đông mới là đúng. Ngay cả Lâm Cửu Y thì lạnh lùng, lúc này đôi mắt cũng cong cong, nhưng nụ cười dưới khăn che mặt có chút cứng đờ. Thanh Dương trưởng môn rất hài lòng với phản ứng nhiệt tình của các đệ tử, sắc mặt liền trở nên nghiêm nghị. Lại dặn dò họ cẩn thận đệ tử bốn tông khác, trong bí cảnh phải tương trợ lẫn nhau, tuyệt đối không được làm mất uy danh tông môn. Lần này để đảm bảo an toàn cho các ngươi trong bí cảnh, tông môn sẽ phát cho mỗi người một kiện thượng phẩm pháp khí. Cái gì? Thượng phẩm pháp khí? Mọi người đều kinh ngạc. Trong mắt Nhậm Thọ cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, không ngờ tông môn lại có thể bỏ ra nhiều vốn liếng như vậy. Một kiện thượng phẩm pháp khí ở Thiên Đũ phường thị, giá hiện tại dao động từ 400 hạ phẩm linh thạch đến 600 hạ phẩm linh thạch. Bỏ qua những tán tu nghèo khổ không nói, ngay cả đệ tử tông môn muốn mua một kiện thượng phẩm pháp khí cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đệ tử nội môn như Nhậm Thọ, mỗi tháng ở tông vụ điện cũng chỉ có thể lĩnh 5 khối hạ phẩm linh thạch và 5 viên đan dược trung kỳ mà thôi. Còn đệ tử ngoại môn thì mỗi tháng 3 khối hạ phẩm linh thạch và 3 viên đan dược sơ kỳ. Còn về đan dược hậu kỳ để tăng tu vi thì chi phí quá cao, Thanh Dương Tông không đủ khả năng phát, cần các đệ tử hậu kỳ tự mình tìm cách. Nhậm Thọ nghĩ đến cảnh tượng mình dùng chi nguyên đan đổi linh dược trong buổi đấu giá nội môn bị tranh giành điên cuồng trước đây, khóe miệng khẽ cong lên. Mặc dù lúc này những đệ tử nội môn đứng ở đây đều có trong tay một hai kiện thượng phẩm pháp khí, nhưng không ai sẽ chê có thêm một kiện thượng phẩm pháp khí, huống chi còn là được cho không. Thượng phẩm pháp khí tuy giá trị không nhỏ, nhưng so với việc giúp đệ tử tăng khả năng bảo toàn tính mạng và những linh dược quý hiếm mang ra thì kém xa, giao dịch này đúng là một bốn bốn lời. Nhậm Thọ nghĩ đến đây, liền cảm thấy nhẹ nhõm. Thanh Dương trưởng môn vừa dứt lời, vung tay áo lớn, trên chiếc bàn rộng trước mặt liền xuất hiện từng chiếc hộp gấm lớn nhỏ khác nhau. Thần thức của Nhậm Thọ nhanh chóng lướt qua những chiếc hộp gấm này, nhưng không ngoại lệ, đều bị cấm chế trên hộp gấm bật ra. Xem ra có thể nhận được loại pháp khí nào, hoàn toàn dựa vào vận may. Thanh Dương trưởng môn thấy các đệ tử đều có chút nóng lòng, khẽ mỉm cười nói, các ngươi đều tiến lên chọn pháp khí đi. Mọi người nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, vội vàng xông lên lựa chọn. Nhậm Thọ cũng không chậm chân, thậm chí ngay khi Thanh Dương trưởng môn vừa dứt lời đã xông tới. Tính cách của hắn phải được duy trì. Thấp bé, không nổi bật, nghèo, tư chất bình thường, lúc này nhìn thấy thượng phẩm pháp khí, chắc chắn phải thể hiện vẻ mặt nôn nóng như khỉ. Xông đến bên bàn, Nhậm Thọ cũng không do dự, trực tiếp tùy tiện chộp lấy một chiếc hộp gấm rồi thu vào túi trữ vật. Biểu hiện của hắn không khiến các tu sĩ trúc cơ trước mặt ngạc nhiên, không chỉ hắn, mà phần lớn những người khác cũng vậy. Chỉ có vài nữ đệ tử sẽ giữ kẽ hơn một chút, nhưng tay chân cũng nhanh nhẹn. Rất nhanh, thượng phẩm pháp khí đã được chia hết. Thanh Dương trưởng môn thấy mọi người đã chọn xong, không nói nhiều, mà dẫn mọi người đến sân thượng ngoài điện yên lặng chờ đợi. Nhậm Thọ và những người khác tuy nghi hoặc, nhưng vẫn đứng yên quy củ, cùng nhau chờ đợi. Một lát sau, một luồng linh áp mạnh mẽ đột nhiên tràn đến. Luồng linh áp này khiến tất cả mọi người có mặt đều không tự chủ được mà cảm thấy thân thể nặng trĩu. Linh áp này thật đáng sợ. Sắc mặt Nhậm Thọ biến đổi, chỉ cảm thấy toàn thân linh lực bị chấn áp đến chết lặng, linh lực trong đan điền không thể điều động vận chuyển chút nào. Mau nhìn lên trời. Pháp bảo. Đây là pháp bảo. Kim đan chân nhân. Trong đám người đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô, Nhậm Thọ đột nhiên nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy cách chân trời không xa, hai dải lụa đỏ dài trăm trượng bay lượn, từ xa đến gần. Giống như hai con dao long đỏ rực, quấn quýt vào nhau, tản ra linh quang mãnh liệt. Ở phía trước dải lụa đỏ, chính là một bóng người mặc váy áo màu xanh trời. Bóng người này bị sương mù dày đặc che phủ, mờ ảo không nhìn rõ. Trong nháy mắt, bóng người sương mù này đã hạ xuống trước mặt mọi người. Thanh Dương trưởng môn và những người khác lập tức nên đón, cùng kính hành lễ. Gặp qua Thẩm chân nhân. Chương 72, đến bí cảnh chương 72, đến bí cảnh Thẩm chân nhân gật đầu, ra hiệu mọi người không cần đa lễ. Dưới sự giới thiệu của Thanh Dương trưởng môn, Nhậm Thọ và những người khác đã hiểu rõ hơn về thân phận của nàng. Là kim đan của Vũ Hải Phong, một trong 6 chủ phong của Thanh Dương. Chuyến đi bí cảnh lần này sẽ do nàng dẫn đội. Cùng đi còn có 6 vị trúc cơ như lão giả râu đen. Thanh Dương trưởng môn giới thiệu xong, liền dẫn đầu rời đi, còn rất nhiều sự vụ tông môn đang chờ hắn xử lý. Thẩm chân nhân nhìn Nhậm Thọ và những người khác, mở miệng nói: "Nửa canh giờ sau tập trung tại chỗ cũ xuất phát, nơi bí cảnh tọa lạc cách Thanh Dương tông của ta rất xa, cần thông qua trận pháp truyền tống của tông môn truyền tống đến nơi gần cấm địa, sau đó ngự pháp khí bay tới." Các đệ tử nghe vậy lập tức đội vàng trở về động phủ thu dọn đồ đạc, sau một nén hương, lại tập trung tại chỗ cũ. Thẩm chân nhân rất hài lòng với sự nhanh nhẹn của mọi người, sau đó dẫn mọi người đến một đại điện nào đó. Bên trong có 2 trận pháp truyền tống, trận văn huyền ảo phức tạp, còn khảm rất nhiều linh thạch. Thượng phẩm linh thạch. Nhìn viên linh thạch cực kỳ rực rỡ, linh khí dồi dào trong trận pháp truyền tống, trong lòng Nhậm Thọ kinh ngạc. Thượng phẩm linh thạch khó gặp, hắn ở các phường thị gần Thanh Dương Tông mấy tháng, mới miễn cưỡng đổi được mấy chục khối trung phẩm linh thạch mà thôi, huống chi là thượng phẩm linh thạch. Dùng thượng phẩm linh thạch làm nguồn cung cấp năng lượng cho trận pháp truyền tống, không hổ là tông môn hàng đầu Vân La, thật là hào phóng. Sau một hồi kinh ngạc, 10 người một nhóm, lần lượt tiến vào trận pháp truyền tống. Nhậm Thọ là nhóm thứ 2, những người nhóm đầu tiên trong trận pháp truyền tống một cái mơ hồ, liền biến mất không thấy đâu. "Đứng lên đi." Đứng một bên, đệ tử cầm trận bàn thấy Nhậm Thọ và những đệ tử còn lại có chút kinh ngạc, thúc giục nói. Nhậm Thọ và những người khác lập tức đứng lên, sau đó đệ tử kia chạm một điểm trên trận bàn. Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, mắt hoa lên, liền xuất hiện trong một tung lũng xa lạ. Mẹ phần lớn mọi người vừa bước ra khỏi trận pháp truyền tống, liền cúi người nôn mửa dữ dội. Sát mặt Nhậm Thọ cũng tái nhợt, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, tức ngực chóng mặt. Lão giả râu đen và tu sĩ trẻ tuổi đứng một bên thì không có chút phản ứng nào. Thân thể trúc cơ kỳ so với thân thể luyện khí kỳ cường tráng hơn rất nhiều. Đợi có cơ hội, nhất định phải tu luyện một môn luyện thể công pháp. Nhậm Thọ thầm nghĩ trong lòng. Sau khi truyền tống đường dài, Nhậm Thọ còn chưa kịp quan sát xung quanh, đã bị linh thú bay do Thẩm chân nhân phóng ra trấn trụ. Một con rắn lớn dài 30 trượng, toàn thân vảy trắng như tuyết. Linh thú cấp 6 đỉnh phong cảm nhận được khí tức cường hãn của con rắn lớn này, tất cả những người có mặt đều biến sắc. Lão giả râu đen và các trúc cơ tùy tùng khác cũng lộ vẻ kinh ngạc. Linh thú cấp 6 đỉnh phong tương ứng với cảnh giới giả đan, chỉ riêng con rắn lớn này cũng có thể dễ dàng chém giết tất cả những người có mặt. Đây là xà tuyết của Thẩm sư thúc phải không? Ừm, không ngờ mấy chục năm không gặp, thực lực của nó cũng tiến bộ không ít. Con linh thú tan nuôi, cả ngày ngoài ngủ ra thì chỉ ăn, đúng là đồ bỏ đi. Trong mắt Nhậm Thọ lộ ra vẻ hâm mộ. Ngoài pháp khí, pháp thuật, phù lục, khôi lỗi, linh thú cũng là một trợ lực lớn cho sức chiến đấu của tu sĩ. Thanh Dương Tông cũng có ngọn núi chuyên nuôi dưỡng linh thú, bên trong có đủ loại linh thú, nhưng Nhậm Thọ đã từng đi xem một lần, bất kể là huyết mạch hay phẩm cấp, đều rất thấp kém. Dù có bồi dưỡng lên, sức chiến đấu cũng có hạn. Không chỉ làm chậm tiến độ tu luyện của bản thân, mà linh thạch cần để bồi dưỡng lại là một số lượng khổng lồ. Lúc này nhìn thấy linh thú của Thẩm chân nhân, trong lòng hắn lại nảy sinh hứng thú với ý nghĩ nuôi một con linh thú. "Lên đi, quãng đường tiếp theo còn rất xa." Thẩm chân nhân mở miệng nói, sau đó thân ảnh biến mất tại chỗ, xuất hiện trên đầu rắn đứng vững. Lão giả râu đen thấy mọi người xì xào bàn tán, nhíu mày. "Quá mắng, nhanh lên, trước mặt chân nhân mà lộn xộn thế này còn ra thể thống gì?" Rồi không quay đầu lại, trực tiếp nhảy lên lưng rắn lớn. Mọi người thấy làm cho Phùng sư thúc có chút mất kiên nhẫn, nhất thời đứng ngây tại chỗ, có chút không biết làm sao. Tu sĩ trẻ tuổi thấy vậy, cười nói, "Con linh xà này của Thẩm chân nhân không dễ thấy được, lần này chân nhân dùng linh xà hộ tống các ngươi, có thể thấy đặt kỳ vọng rất lớn vào chuyến đi bí cảnh lần này của các ngươi, hy vọng các ngươi đừng phụ lòng mong đợi của tông môn." "Được rồi, nhanh lên đi, phía sau còn một đoạn đường dài phải đi đấy." Mọi người nghe vậy vội vàng nhảy lên theo. Sau đó linh xà khẽ vẫy đuôi, bụng sinh ra mây mù, bảo vệ thân thể và Nhậm Thọ bên trong. Nâng đầu lên, hóa thành một cầu vồng trắng tuyết dài, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Nhậm Thọ đứng trên lưng rắn lớn, chỉ cảm thấy vững vàng như giẫm trên đất, tốc độ bay của con rắn lớn này nhanh đến kinh người. Hơn nữa, mây mù xung quanh ngăn cách gió mạnh bên ngoài, quả nhiên không hổ là tồn tại cấp 6. Dù với tốc độ bay kinh người của linh xà, vẫn bay nửa tháng mới đến và hạ xuống gần một bãi đá vụn hoang vắng. Phía sau bãi đá vụn là một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo chỉ rộng vài dặm, địa thế bằng thẳng, trên đảo lúc này đã có mấy chục tu sĩ mặc đủ loại y phục, chia thành 5-6 nhóm nhỏ, mỗi nhóm đứng một chỗ. Thấy thế trận và khí thế khi linh xà vừa đến, lập tức có hai người mặt tươi cười đi tới chào hỏi Thẩm chân nhân, dường như rất quen thuộc. Lúc này, Nhậm Thọ và những người khác từ miệng mấy vị trúc cơ sư thúc biết được, đây chính là nơi bí cảnh tọa lạc. Tuy nhiên, bí cảnh hiện tại vẫn bị trận pháp cấm chế che khuất, phải đợi tất cả người của năm tông đến đông đủ, tập hợp lực lượng của năm tông chân nhân mới có thể mở trận pháp, bí cảnh lúc đó mới hiện hiện. Hiện tại người của hai tông khác vẫn chưa đến, nên Nhậm Thọ và những người khác có thể tự do hành động. Mọi người sau đó tản ra, không ai muốn ở lại bên cạnh những tu sĩ cao giai này, không chỉ bị gò bó mà áp lực còn lớn. Nhậm Thọ đến một nơi yên tĩnh trên đảo, khoanh chân đả tọa, thả thần thức ra xung quanh kiểm tra một lượt, xác định không có ai, vô túi trữ vật, một chiếc hộp gấm xuất hiện trong tay hắn, chính là pháp khí đã chọn ở Thanh Dương Điện trước đó. Mở hộp gấm ra, bên trong yên lặng đặt một kiện pháp khí hình dạng khăn lụa mỏng. Thần thức quét qua, trong hộp gấm lại như không có gì. Trong mắt Nhậm Thọ tinh quang lóe lên, toàn lực thúc giục thần thức của mình, lần nữa quét vào trong hộp gấm. Nhưng cũng chỉ cảm nhận được một tia linh lực ba động rất yếu ớt mà thôi. Kiện pháp khí này không phải là pháp khí tấn công, cũng không phải là pháp khí vây địch, càng không phải là pháp khí phòng ngự, mà là pháp khí phụ trợ. Công dụng của nó có chút đặc biệt. Sau khi khoác lên người, có thể khiến bản thân hòa làm một với môi trường xung quanh, đồng thời có tác dụng cách ly và trấn áp mạnh mẽ đối với việc thăm dò của thần thức. Thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, bây giờ ta không thiếu pháp khí tấn công, phòng ngự, mà đang thiếu pháp khí phụ trợ. Nhậm Thọ rất hài lòng với kiện pháp khí này, có nó, thủ đoạn bảo toàn tính mạng của hắn trong bí cảnh lại có thêm một chiêu. Sau khi thu vào túi trữ vật, Nhậm Thọ bắt đầu nhắm mắt đả tọa. Đột nhiên, hai thai Nhậm Thọ động đậy, mở mắt ra. Có một nữ tử mặc y phục Thanh Dương Tông đang đi thẳng về phía hắn. Chương 73, Vũ Tông Tề Tụ chương 73, Vũ Tông Tề Tụ nữ tử đi đến cách Nhậm Thọ không xa thì dừng lại. Vị sư đệ này, ta tên là Chỉ Lan, không biết sư đệ có cái nhìn gì về chuyến đi bí cảnh lần này. Nữ tử giọng nói như chim hoàng oanh, dung mạo xinh đẹp. Lúc này nói chuyện, đôi mắt phượng đầy ý cười ôn hòa, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Nữ tử này Nhậm Thọ đã gặp, biểu hiện trong cuộc thi tuyển chọn bí cảnh ngày đó cũng khá nổi bật, không phải là nhân vật đơn giản. Cũng giống như hắn, đều là tu vi luyện khí kỳ tầng 11. Nhậm Thọ nhàn nhạt mở miệng nói, vị sư tỷ này, lời này có ý gì? Nữ tử thấy Nhậm Thọ đáp lời, cười một tiếng rồi định tiếp tục đi về phía Nhậm Thọ. Nhưng khí tức trên người Nhậm Thọ lập tức trở nên lạnh lẽo, sắc mặt nàng cứng đờ, bước chân dừng lại giữa không trung, cuối cùng gượng cười một tiếng, thu chân lại. Sau đó như không có chuyện gì tiếp tục mở miệng. Trong bí cảnh nguy hiểm trùng trùng, nếu chỉ dựa vào sức lực một mình sư đệ, khả năng sống sót rất thấp, sư đệ họ Nhậm đúng không? Không biết Nhậm sư đệ có ý định liên thủ với ta không? Nữ tử tên Chỉ Lan khi nói chuyện, ngón tay ngọc vuốt sợi tóc ở cổ, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng. Động tác, giọng điệu, biểu cảm của người phụ nữ này đều được thiết kế cẩn thận. Nhậm Thọ chỉ coi như không thấy, nhưng nghe vậy trong lòng bất động. Trong bí cảnh, quả thực rất nguy hiểm, bản thân hắn thực sự không có gì chắc chắn có thể toàn thân trở ra. Nếu liên thủ với nàng, có thể giảm bớt rất nhiều nguy hiểm. Nhưng Nhậm Thọ từ trước đến nay quen độc lai độc vãng, cũng không dám gửi gắm sự an nguy của bản thân cho đồng minh không có chút tin tưởng nào. Hơn nữa bản thân đã đồng ý với Quý Phong, sau khi vào bí cảnh gặp mặt sẽ cùng đi hái chủ dược Thiên Tâm Đan. Như vậy, càng không thể đồng ý với nữ tử này. Lập tức lạnh nhạt từ chối. Chỉ Lan sư tỷ, tại hạ thích kiến tĩnh, cũng quen độc lai độc vãng, không muốn liên thủ với người khác. Nữ tử thấy biểu cảm và giọng điệu của Nhậm Thọ đều lộ ra vẻ xa cách lạnh nhạt, biểu cảm biến đổi, nhưng cũng không tiện cơ cầu, gượng cười một tiếng rồi cáo từ rời đi. Và hướng mà nữ tử này quay người đi là nơi các đệ tử Thanh Dương Tông khác đang ở. Nhậm Thọ thấy vậy, ánh mắt không chút dao động, đứng dậy đi dạo quanh các nơi khác trên đảo. Đi đến gần bãi đá vụn, nơi đây có 3322 đệ tử Hỏa Vân Cốc và đệ tử Thiên Phủ Tông đang nói chuyện thì thầm. Đàm Sư Minh, nghe nói sau khi vào bí cảnh, mọi người đều được chuyển tống ngẫu nhiên, lúc đó chúng ta làm sao để tụ tập lại? Vạn sư đệ yên tâm, vì chuyến đi bí cảnh lần này, ta đã bỏ ra rất nhiều linh thạch mua cảm ứng châu, chỉ cần ba người chúng ta sau khi vào bí cảnh không vượt quá 3 dặm, là có thể cảm ứng được vị trí đại khái của nhau. Tuyệt vời. Vẫn là Đàm Sư Minh có cách. Hai, không còn cách nào khác, thử luyện bí cảnh quá nguy hiểm, Hỏa Vân Cốc của chúng ta lại là yếu nhất trong năm tông, tự nhiên phải chuẩn bị đầy đủ, trong các bí cảnh trước đây, đệ tử Hỏa Vân Cốc của chúng ta là chết nhanh nhất. Nói đến đây, giọng điệu của vị Đàm Sư Minh kia mang theo chút chua xót, ngay sau đó giọng điệu thay đổi, mang theo chút giữ tợn nói: "Nhưng chỉ cần ba người chúng ta có thể tụ tập lại thành công, vậy cũng có thể thử săn giết tu sĩ tông khác rồi." Hắc hắc. Phía sau tảng đá lớn ở bãi đá vụn, thân ảnh Nhậm Thọ ẩn mình trong bóng tối. Nghe vậy, trong lòng thầm cảnh giác. Ngay sau đó, ánh mắt hắn nhìn quanh, chỉ thấy còn rất nhiều đệ tử năm tông như vậy, hoặc ba người, hai người tụ tập lại một chỗ, đều thần sắc quỷ dị thì thầm to nhỏ. Sau đó, Nhậm Thọ bắt đầu chú ý đến những đệ tử có tu vi cao nhất trong Hỏa Vân Cốc và Thiên Phủ Tông. Ghi nhớ dung mạo của những người có thần sắc tự nhiên, khí định thần nhàn, nói không chừng sau khi vào bí cảnh sẽ gặp phải, bản thân cũng có sự chuẩn bị. Lúc này, một giọng nam truyền vào tai Nhậm Thọ: "Nhậm sư đệ làm ta tìm mãi." Quay người lại, phát hiện Quý Phong đang thi triển truyền âm bí thuật, đang bước nhanh về phía mình. "Gặp qua Quý sư minh." Nhậm Thọ lúc này nghĩ đến lời của ba đệ tử Hỏa Vân Cốc vừa nãy, mở miệng nói: "Quý sư minh, nghe nói vị trí sau khi vào bí cảnh là ngẫu nhiên, huynh đệ chúng ta làm sao để gặp mặt?" Thấy Nhậm Thọ chủ động nói chuyện chính sự, biểu cảm trên mặt Quý Phong thu lại, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc. "Thử luyện bí cảnh chỉ có nửa tháng, huynh đệ chúng ta không cần cố ý tìm kiếm đối phương, chúng ta cứ hẹn trước một ngày trước khi rời bí cảnh, tập hợp tại Vân Vũ Lĩnh đi, đây là một tấm bản đồ sơ lược trong bí cảnh, trên đó có đánh dấu vị trí Vân Vũ Lĩnh." Nói xong, trong tay Quý Phong quang mang lóe lên, đưa một khối ngọc giản cho Nhậm Thọ. "Bản đồ bí cảnh." Trong mắt Nhậm Thọ lóe lên, một lần nữa cảm thán năng lực của gia tộc tu tiên, hắn là tán tu xuất thân, căn bản không có kinh nào để có được. Ngay cả Thanh Dương Tông cũng chỉ cung cấp pháp khí hỗ trợ mà thôi. Nhậm Thọ nhận lấy bản đồ, thần thức quét vào bên trong, sau đó trong lòng chấn động. Mặc dù nói là bản đồ sơ lược mà thôi, nhưng trong bản đồ rõ ràng còn ghi chép một số tọa độ chi tiết của linh dược, mà phần lớn đều là linh dược cần thiết cho trúc cơ đan. Nửa nén hương sau, Nhậm Thọ khắc bản đồ vào trong đầu, sau đó trả lại ngọc giản cho Quý Phong. "Nhậm sư đệ có nhớ rõ không, tuyệt đối không được sơ suất." Quý Phong thấy Nhậm Thọ nhanh như vậy, có chút không yên tâm. "Tại hạ đã nhớ kỹ, đến lúc đó nhất định sẽ đến, quý sư minh cứ yên tâm." Nhậm Thọ nhàn nhạt đáp lại. Thấy vậy, Quý Phong gật đầu, sau đó quay người rời đi. Cứ như vậy, đệ tử Thanh Dương Tông, Thiên Phủ Tông, Hỏa Vân Quốc ba tông chờ đợi, chính là nửa ngày. Ngự Linh Sơn và Thái Bạch Kiếm Tông lại không thấy bóng dáng. Không ít đệ tử rất bất mãn, lời lẽ nguyền rủa Ngự Linh Sơn và Thái Bạch Kiếm Tông kiêu ngạo. "Đến rồi." Không biết ai đó hô lớn một tiếng, những người xung quanh lập tức xôn xao, đều hướng về phía chân trời nhìn lại. Nhậm Thọ thuận theo hướng ánh mắt của mọi người, ở cực xa chân trời quả nhiên xuất hiện hai chấm đen nhỏ. Vài hơi thở sau, chấm đen nhỏ đã cách bãi đá vụn không xa. Lần lượt là một thanh cự kiếm bạch kim dài trăm trượng, một con yêu cầm màu nâu dài hơn 20 trượng. Trên cự kiếm bạch kim lấp lánh vô số tinh điểm hào quang, bay lượn giữa không trung, tốc độ khủng khiếp mang theo tiếng kiếm minh âm bạo, khí thế vô cùng lớn. Yêu cầm màu nâu toàn thân được bao phủ bởi lông vũ màu nâu sẫm như sắt, vỗ cánh, gió bão nổi lên, toàn thân càng có vô số tia điện sáng lấp lánh. Dương cự kiếm, Phong Lôi Chuẩn, Thái Bạch Kiếm Tông và Ngự Linh Sơn cuối cùng cũng đến, và thực lực kim đan đến rất mạnh mẽ. Lão giả râu đen ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói. Nhậm Thọ nghe vậy thì tò mò về cảnh giới của Thẩm Chân Nhân. Ở kim đan sơ kỳ, trung kỳ hay hậu kỳ? Lúc này, trên bầu trời, cự kiếm bạch kim và yêu cầm màu nâu cùng nhau tiến lên. Trên cự kiếm, một nam tử khoảng 30 tuổi, dung mạo có chút bệnh tật, cất tiếng cười lớn. "Phạm đạo hữu, xem ra lần này chúng ta vẫn chưa phân thắng bại." "Hừ." Trên đầu yêu cầm màu nâu, một lão giả mặc áo tròn đen, khoác áo tơi nghe vậy lạnh lùng hừ một tiếng. "Kẻ cơ hội, ngươi nếu thật sự có bản lĩnh đó, tự mình điều khiển dương cực kiếm thử xem." Tu sĩ bệnh tật nghe vậy cũng không tức giận, cười một tiếng, vung tay phải. Cự kiếm bạch kim tan biến trong không trung, sau đó mấy chục đạo kiếm khí từ trong tay áo hắn bung ra, đưa đệ tử Thái Bạch Kiếm Tông xuống mặt đất. Lúc này, yêu cầm màu nâu cũng hạ xuống bãi đá vụn, thu đôi cánh lại, mang theo một trận cuồng phong, các đệ tử Ngự Linh Sơn nhao nhao nhảy xuống. Đến đây, người của năm tông toàn bộ đã đến đông đủ. Chương 74, Kim Đan đánh cược. Chương 74, Kim Đan đánh cược. Thẩm Thiên Tử, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như xưa. Tu sĩ bệnh tật của Thái Bạch Kiếm Tông thấy kim đan của Thanh Dương Tông bị sương mù bao phủ, ôn bình nói. Thẩm Chân Nhân nhàn nhạt gật đầu, không muốn nói nhiều. Ngược lại, một trung niên mập mạp của Hỏa Vân Cốc cười lạnh đi tới. "Hừ, Trương Mộc Bạch, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn chưa chết sao?" Trong lời nói, giọng điệu rất không khách khí. Tu sĩ bệnh tật nghe vậy, ánh mắt quét qua kim đan của Hỏa Vân Cốc, sau đó mới thay, lại lười biếng không thèm đáp lời. "Ngươi, Trương đạo hữu năm xưa ở Ma Diễm Hải bị ma tu của Thi Âm Tông đánh lén, khó khăn lắm mới giữ được mạng, ta nói Lục đạo hữu, ngươi đúng là không nhắc thì thôi, nhắc đến lại đau lòng." Lão giả áo tơi của Ngự Linh Sơn thấy cũng đi tới, giọng điệu âm dương quái khí nói. "Cũng phải, nghe nói Thi Âm Tông trong ma môn thực lực thấp nhất, Thái Bạch Kiếm Tông tự xưng là thủ lĩnh chính đạo lại không đánh lại Thi Âm Tông kim đan mà còn bị thi độc nhập cốt, chật 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 vị kim đan chân nhân của Hỏa Vân Cốc là một trung niên mập mạp, khi nói chuyện, toàn thân mơ rung động." Trương Ngọc Bạch nghe vậy, liếc xéo hắn một cái, cười như không cười nói. "Xem ra Lục đạo hữu trong lòng vẫn còn rất không cam tâm về thất bại dưới tay ta trăm năm trước, Lục đạo hữu nói rất đúng, Thi Âm Tông là thực lực thấp nhất trong ma môn, sao đối phương lại có thể làm ta bị thương, ngươi Hỏa Vân Cốc chính đạo yếu nhất, sao lại không phải là đối thủ của ta?" Trung niên mập mạp bị câu nói này chạm vào chỗ đau, hai mắt hàn quang lóe lên, cười lạnh liên tục. "Hừ, khẩu khí lớn thật đấy, nếu không phải ngươi bố trí kiếm trận tính kê ta từ trước, làm sao ngươi có thể là đối thủ của ta? Chẳng trách người ta đều gọi các ngươi là chó Thái Bạch, lời này thật sự không sai chút nào." Trương Mộc Bạch không hề tức giận, nhìn nam tử mập mạp và lão giả áo tơi, giọng điệu rất thờ ơ nói, "Kẻ bại trận mà thôi, nếu không phục, vừa hay mọi người đều ở đây, đánh một trận là xong." "Trương Mộc Bạch, ngươi muốn bây giờ tỉ thí luôn sao?" Lão giả áo tơi và trung niên mập mạp nghe vậy lại nộ. Thẩm Chân Nhân một bên không nói một lời, yên lặng nhìn ba người đấu đá lẫn nhau. Ngược lại là kim đan của Thiên Phủ Tông vẫn im lặng, thấy ba người càng nói càng căng thẳng, trước mặt nhiều đệ tử như vậy rất mất thể diện, vội vàng mở miệng hòa giải. "Ba vị đạo hữu, nhiều tiểu bối đang nhìn đấy, cũng không sợ mất mặt sao? Được rồi, nói cho cùng, chúng ta Vân Lang Ngũ Tông đều là người một nhà, hà tất phải nói những lời này. Hiện tại ma môn hổ thị đàn đán, chính cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, không nói xa, chuyến đi bí cảnh lần này, mỗi người đều gánh vác trọng trách tông môn. Nữ tử của Thiên Phủ Tông là một nữ tử đầy đặn mặc bạch y, trên làn da lộ ra có rất nhiều phù văn được khắc họa." Thấy có người mở lời khuyên giải, hai vị kim đan của Hỏa Vân Cốc và Ngự Linh Sơn cũng thuận thế xuống nước. "Hoa đạo hưu nói rất đúng, đợi chuyện này xong, ta sẽ tìm thời gian tỉ thí với ngươi Trương Ngọc Bạch. Trung niên mập mạp mở miệng nói, giọng điệu bình hòa hơn nhiều. Ha ha, tìm chuyện gì? Đây không phải vừa hay có sẵn sao? Chúng ta cứ lấy cuộc thử luyện bí cảnh lần này để đánh cược phân thắng bại đi. Trương Ngọc Bạch của Thái Bạch Kiếm Tông trực tiếp mở miệng nói, thậm chí còn đề xuất ý kiến đánh cược. Đánh cược? Tiền cược là gì? Kim đan của bốn tông còn lại nghe vậy đều ngẩn ra, sau đó mở miệng hỏi. Cứ cược tông môn nào có đệ tử hái được nhiều linh dược nhất, nếu bằng nhau thì lại cược số người đi ra khỏi bí cảnh, thế nào? Tiền cược thì, Trương Mô mấy năm trước ngẫu nhiên có được một viên Huyền Thủy Bảo Châu nói xong, trong tay Trương Ngọc Bạch liền xuất hiện một viên châu tròn sáng lấp lánh, bao quanh bởi sương mù nước. Trong bảo châu còn có một suối nhỏ, không ngừng tuôn ra nước suối. Trương đạo hữu, ngươi lại có bảo vật như vậy? Thẩm Chân Nhân vẫn luôn bình tĩnh, thấy vậy, giọng điệu lập tức tràn đầy kinh hãi, sau đó tự biết thất thố, rất nhanh lại khôi phục vẻ ban đầu. Hắc hắc, Trương Mô ở Ma Diễm Hải thu được, tu sĩ Thi Âm Tông kia chính là muốn tranh đoạt bảo châu này với ta nói đến, Thẩm tiên tử chủ tu thủy pháp, viên Huyền Thủy Bảo Châu này, đối với ngươi mà nói đúng là bảo vật hiếm có nó, tiên tử ít nhất có thể tăng nhanh một phần 10 tốc độ tu luyện, thậm chí đối với việc ngươi thăng cấp nguyên anh sau này, đều có ích lợi rất lớn. Trương Ngọc Bạch không nhanh không chậm nói, trong vẻ bệnh tật ẩn hiện sự xảo quyệt. Thẩm Chân Nhân nghe vậy, ánh mắt vượt qua đối phương, rơi vào trên người đệ tử Thái Bạch. Một lát sau, Thẩm Chân Nhân cười lạnh một tiếng. Xem ra Trương đạo hữu lần này đã có chuẩn bị rồi, đó không phải là Lý Kim Giã của Thái Bạch Kiếm Tông ngươi sao? Hắn cũng đến tham gia thử luyện bí cảnh. Ta nhớ, hắn chính là thủ lĩnh thập đại đệ tử đời này của Thái Bạch Kiếm Tông các ngươi, ngươi không sợ hắn bị tổn thất trong bí cảnh sao? Trương Ngọc Bạch nghe vậy, nhàn nhạt cười, đồng thời quét mắt nhìn đệ tử Thanh Dương Tông một cái. Thanh Dương Tông các ngươi không phải cũng tinh anh tận xuất sao? Nữ tử kia tên là Lâm Cửu Ý thì đúng không? Nghe nói là thiên tài kiếm đạo, đáng tiếc không bái nhập môn hạ Thái Bạch Kiếm Tông của ta, nếu không thành tựu của nàng tuyệt đối vô lượng Thanh Dương Tông ta bồi dưỡng đệ tử thế nào, không cần Trương đạo hữu phải bận tâm. Giọng điệu Thẩm Chân Nhân đột nhiên lạnh đi, trên người linh khí nước ba động, tản ra khí tức khiến người ta kinh hãi. Bốn người còn lại sắc mặt biến đổi, trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Ta nói, còn đánh cược nữa không? Nhanh lên, cho một lời đi. Lão giả áo tơi của Ngự Linh Sơn có chút mất kiên nhẫn nói. Cực. Thẩm Chân Nhân đôi mắt đẹp rơi trên viên Huyền Thủy Bảo Châu kia, quả quyết nói. Sau đó trong tay xuất hiện một vật nhỏ bằng ngón tay. Thiên Ngoại Tinh Kim. Bốn người còn lại thấy vậy, kinh hô một tiếng. Trong đó Trương Ngọc Bạch của Thái Bạch Kiếm Tông và tu sĩ trung niên mập mạp của Hỏa Vân Cốc đều thở nặng nề. Lão giả áo tơi và nữ tử Thiên Phủ Tông cũng lộ vẻ kinh ngạc. Thiên Ngoại Tinh Kim, một trong những kỳ chân luyện khí. Nếu luyện chế bản mệnh pháp bảo mà pha bảo, uy lực có thể tăng ít nhất 3 phần. Trung niên mập mạp hai mắt sáng rực, vội vàng nói, "Lục Mộ đây có một viên yêu đan cấp 8, cứ làm vật cực đi." Nói xong, hắn liền từ túi chứa vật lấy ra một chiếc hộp ngọc màu xanh biếc, mở ra, bên trong đặt một viên yêu đan màu tím to bằng quả trứng gà, yêu lực nồng đậm. Đây là nội đan của Tử Cực Yêu Thiểm. Mấy vị kim đan tầm nhìn không cạn, ngay tại chỗ dựa vào khí tức đã nhận ra gốc gác nội đan. Trung niên mập mạp có chút đắc ý gật đầu. Không sai, chính là nội đan của Tử Cực Yêu Thiểm, đây là chủ dược luyện chế đan dược kim đan hậu kỳ, quý giá đến mức nào, ta không cần nói nhiều nữa chứ. Lão giả áo tơi của Ngự Linh Sơn lúc này trong lòng cũng nóng rực, nếu bản thân có thể có được viên yêu đan cấp 7 này, linh thú của mình sẽ có thể đột phá cảnh giới giả đan. Lập tức cắn răng, mở miệng nói, "Phạm Mộ đây có một kiện cổ bảo, uy năng khá lớn, cứ lấy ra làm vật cực đi." Nói xong, liền từ túi trữ vật lấy ra một chiếc ấn vuông nhỏ vài tấc. Cổ bảo tấn công. Nữ tử Thiên Phủ Tông thấy vậy, trong mắt tinh quang bùng lên. Cổ bảo này là Phạm Mộ mấy năm trước ở một di tích nào đó thu được, uy lực rất tốt. Nói xong, hắn có chút không nỡ cầm nó trong lòng bàn tay cân nhắc mấy lần, cuối cùng vẫn thèm khát viên yêu đan cấp 8 kia, lấy ra làm vật cược. Cuối cùng, nữ tử Thiên Phủ Tông dưới ánh mắt của bốn người, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọc phù. Phù này tên là Vạn Lý Độn, sau khi kích hoạt lập tức truyền tống ra mấy vạn dặm, vị trí ngẫu nhiên, phụ lục dùng một lần, giá trị của nó, ta không cần nói nhiều nữa chứ. Năm vị kim đan lấy ra những thứ, không có thứ nào không phải là vật giá trị liên thành. Sau đó năm người lập tức lập lời thề tâm ma đại đạo. Sau khi lập lời thề, liền trở về chỗ nghỉ ngơi của phái mình. Chương 75, bí cảnh mở ra chương 75, bí cảnh mở ra bên kia Ngũ Tông kim đan đang tiến hành đánh cược. Bên này Nhậm Thọ đang nghiêm túc quan sát những nhân vật khó nhằn trong hai tông lớn Thái Bạch Kiếm Tông và Ngự Linh Sơn. Chuyến đi bí cảnh lần này, Nhậm Thọ quyết định phải tránh mạnh đánh yếu. Đối với những người nhìn là biết khó nhằn này, có thể tránh thì tránh, không cần thiết thì không giao thủ với họ. Hắn không phải sợ không đánh lại, mà là sợ đấu đến lưỡng bại câu thương, rồi bị người khác ngư ông đắc lợi thì không tốt. Đáng tiếc, Tán Hoa Cốt Tán tuy là kỳ độc, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là vật phàm tục, đối với tu sĩ luyện khí hậu kỳ, căn bản không có tác dụng lớn, kịch độc trong giới tu tiên thì hiếm gặp, độc tu lại càng cực kỳ hiếm hoi. Ngay khi Nhậm Thọ đang thầm suy nghĩ, liền thấy Thẩm Chân Nhân trở về phía Thanh Dương Tông. Sau khi triệu tập tất cả đệ tử Thanh Dương Tông lại, nghiêm nghị nói: "Ngày mai giữa trưa, thử luyện bí cảnh chính thức bắt đầu. Chắc hẳn tình hình trong bí cảnh, các ngươi cũng đã sớm tìm hiểu rất rõ, bản tọa sẽ không nói nhảm nữa. Bản tọa chỉ nhấn mạnh một điểm, một khi đã vào bí cảnh, có nghĩa là ngươi phải chiến đấu một mình, tuyệt đối đừng muốn dựa dẫm vào đồng môn, hoặc trông mong vào người khác, ảo tưởng họ sẽ nương tay với ngươi, đây là suy nghĩ ngu xuẩn nhất. Trong bí cảnh, ngoài bản thân các ngươi ra, những người còn lại đều là kẻ địch, vận mệnh chỉ có thể nắm giữ trong tay mình, đây chính là đạo tu tiên." Lời này của Thẩm Chân Nhân nói cực kỳ trần trụi, hoàn toàn đi ngược lại với lời của Thanh Dương Tông trưởng môn nói về sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong bí cảnh. Các đệ tử nhìn nhau, không dám lên tiếng. Nhậm Thọ lại rất tán thành lời của Thẩm Chân Nhân. Trong bí cảnh, ở một mức độ nào đó, nguy hiểm lớn nhất đến từ cái gọi là đồng môn sư huynh đệ. Một khi không đề phòng, đối phương lại thực sự có mưu đồ, thì kết quả Thẩm Chân Nhân căn bản không để ý đến biểu cảm và sắc mặt của các đệ tử, tiếp tục nói: "Vừa nãy các ngươi chắc cũng đã nghe rồi, bản tọa cùng các chân nhân của bốn tông khác đã lập lời thề, bản tọa cũng không giấu giếm, lời thề này có thắng được hay không, đối với bản tọa mà nói rất quan trọng. Cho nên, chỉ cần các ngươi lập công giúp bản tọa thắng cuộc, sẽ được trọng thưởng, đệ tử có công lớn nhất, bản tọa càng không tiếc trọng thưởng. Thượng phẩm pháp khí, trúc cơ đan, công pháp bí thuật, thậm chí trở thành đệ tử ký danh của bản tọa, đều không thành vấn đề." Các đệ tử Thanh Dương Tông nghe vậy xôn xao. Họ tham gia thử luyện bí cảnh để làm gì? Không phải là vì trúc cơ đan sao? Nhân Thọ nghe mà trong lòng cũng rất kích động, những thứ khác thì không sao, nhưng đệ tử ký danh của Kim Đan chân nhân này, xem ra Thẩm Chân Nhân vì muốn thắng cuộc đánh cược lần này đã dốc hết vô liếng. Nhân Thọ tính toán một chút, trúc cơ đan được tông môn thưởng, cộng thêm trúc cơ đan của gia tộc Quý Phong, và nếu bản thân may mắn trở thành đệ tử có công lớn nhất thì có thể nhận được 3 viên trúc cơ đan. 3 viên chắc cũng không đủ, còn phải tự luyện thêm vài lọ trúc cơ đan nữa mới được. Nhân Thọ thật sự không tự tin vào tư chất tứ linh căn của mình, dù có may mắn nhận được 3 viên trúc cơ đan, khả năng đột phá trúc cơ kỳ cũng rất mong manh. Một đêm không lời, ngày hôm sau giữa trưa, lúc này là thời điểm dương khí dồi dào nhất trong ngày, vị tu sĩ bệnh tật của Thái Bạch Kiếm Tông đứng dậy, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Đã đến lúc rồi, mấy vị đạo hữu còn không ra tay, còn đợi đến khi nào?" Ngay sau đó, trong tay hắn liền xuất hiện một chiếc đĩa ngọc tinh xảo bằng lòng bàn tay, trực tiếp ném lên không trung. Trong miệng niệm niệm có tử, trong tay cũng không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Đĩa ngọc nhanh chóng biến lớn, hóa thành một trận pháp có đường kính hơn 3 trượng, tản ra dao động không gian, xem ra là một trận pháp truyền tống tầm ngắn. Thẩm Chân Nhân của Thanh Dương Tông thì lấy ra một lá cờ nhỏ, dưới sự quán chú toàn lực của linh lực, lá cờ nhỏ phát ra ánh sáng rực rỡ. Đột nhiên, mặt cờ bắn ra một cột sáng ngũ sắc cực kỳ thô to, bắn về phía trước hòn đảo nhỏ. Nhân Thọ và các đệ tử thấy vậy không hiểu vì sao, nhưng không ai nói gì, đều nghiêm túc chăm chú quan sát. Sau đó, một cảnh tượng kinh ngạc xuất hiện. Chỉ thấy cột sáng ngũ sắc trong quá trình bắn về phía không trung trên hòn đảo nhỏ, đột nhiên biến mất trong hư không, sau đó trong thai mọi người liền nghe thấy một trận tiếng nổ lớn ầm ầm, giống như sấm sét giữa trời hạn hán. Không trung trên hòn đảo vốn trống rỗng, từng mảng lớn ánh sáng ngũ sắc tuôn ra, hóa thành một màn sáng ngũ sắc khổng lồ. Xuyên qua màn sáng ngũ sắc, Nhậm Thọ mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng phía sau màn sáng là một khu rừng rộng lớn. "Phạm lão quỷ, đến lượt các ngươi rồi." Trương Mộng Bạch lúc này có chút thở hổn hển, trên trán còn ẩn hiện những giọt mồ hôi li ti, dường như vừa rồi thao tác khá tốn linh lực. Thẩm Chân Nhân cũng vậy. Lão giả áo tơi họ Phạm của Linh Thú Sơn nghe vậy không đáp lại, trong tay xuất hiện một vật hình nón màu vàng. "Đây là pháp bảo." Nhậm Thọ và những người khác thấy vậy, trong lòng chấn động. Vật này linh khí và linh áp đều nồng đậm đến cực điểm, Nhậm Thọ không dám nhìn thẳng. Thượng phẩm pháp khí so với vật này, uy năng còn chưa bằng vật phần. Chỉ có bản mệnh pháp khí của Kim Đan chân nhân mới có uy thế như vậy. Trung niên mập mạp của Hỏa Vân Cốc trong tay cũng xuất hiện một thanh nô câu màu bạc, hai người nhìn nhau một cái, trên người đồng thời linh lực đại tăng. Sau đó đầu nhọn của pháp bảo hình nón màu vàng phun ra một tia sét. Bên ngoài tia sét còn bao phủ mây sét, dường như chậm mà lại nhanh chóng bay về phía màn sáng ngũ sắc trên không trung. Nô câu màu bạc thì chém mạnh về phía màn sáng ngũ sắc, một đạo lưỡi bạc lạnh lẽo cũng theo sát phía sau. Hai đòn tấn công lập tức đến trước màn sáng ngũ sắc, oanh đi. Điện quang lấp lánh, khí lưỡi bạc đánh vào màn sáng ngũ sắc tạo ra dao động dữ dội. Lão quỷ họ Phạm và trung niên mập mạp thấy vậy, tay bấm pháp quyết, miệng gầm lên một tiếng, phá. Một lát sau, màn sáng ngũ sắc giống như bong bóng, bị xé rách ra một thông đạo hình tròn rộng mấy trượng. Nhưng ngay lập tức, mép thông đạo đã có dấu hiệu bất ổn. Lúc này, nữ tử Kim Đan của Thiên Phủ Tông cuối cùng cũng ra tay. Từ trong tay nàng ném ra 4 lá phù lục màu đen huyền, một cái mơ hồ liền xuất hiện xung quanh thông đạo. Phù lục màu đen huyền trực tiếp dán vào vị trí trên dưới trái phải của thông đạo, dấu hiệu bất ổn của thông đạo lập tức bình ổn. Nhanh, 10 người một nhóm, vào trận pháp truyền tống. Thông đạo bí cảnh không chống đỡ được bao lâu. Tu sĩ bệnh tật thấy vậy, lập tức hô lớn về phía các đệ tử Thái Bạch Kiếm Tông phía sau. Nhìn thấy đủ loại thủ đoạn kỳ lạ và dị tượng trước mắt, mọi người làm sao còn không rõ bí cảnh đã mở ra, tự nhiên đã sớm tập trung gần trận pháp truyền tống chờ đợi. Tu sĩ bệnh tật vừa mới dặn dò xong, liền có một nhóm đệ tử Thái Bạch Kiếm Tông nhanh chóng bước vào bên trong trận pháp truyền tống, quang hoa lóe lên, đệ tử trong trận pháp truyền tống biến mất không thấy đâu. Sau đó, lại có một nhóm đệ tử Thái Bạch bước vào. Nhân Thọ và các đệ tử Thanh Dương Tông thì sau khi đệ tử Thái Bạch Kiếm Tông vào, cũng 10 người một nhóm, nhanh nhẹn tiến vào trong trận pháp truyền tống. Nhân Thọ cúi đầu vừa định quan sát nghiên cứu trận pháp truyền tống tầm ngắn được tạo thành từ đĩa ngọc này, mắt hoa lên một cái, liền biến mất không thấy bóng dáng. Trong bí cảnh, một nơi nào đó, bạch quang lóe lên. Thân ảnh Nhậm Thọ có chút loạn choạng xuất hiện giữa không trung trên một bãi cỏ nào đó. Chương 76, linh dược, quốc ngạc chương 76, linh dược, quốc ngạc. Nhậm Thọ từ cảm giác choáng váng quay cuồng khôi phục trí giác. Việc đầu tiên là lập tức thi triển hộ thể linh quang, thế ra băng linh thuẫn, bảo vệ toàn thân. Sau đó hắn hơi an tâm nhìn quanh tình hình xung quanh. Vận may của Nhậm Thọ khá tốt, hắn đang ở trên một bãi cỏ rộng vài chục dặm. Cỏ dại cao đến đùi không che khuất được môi trường xung quanh. Quan sát một vòng, phát hiện xung quanh ngoài bản thân ra, không có người nào khác, không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng, đây là truyền tống ngẫu nhiên, nếu không may mắn, truyền tống đến hang ổ yêu thú, hoặc bên cạnh có đệ tử tông môn khác, vậy thì rất không ổn. Nơi này sắc mặt Nhậm Thọ biến đổi, thậm chí không nghe thấy một tiếng chim hót hay côn trùng kêu, vô cùng tĩnh lặng. Phía trước không xa là một khu rừng rậm rạp xanh tươi, chỉ nhìn từ bên ngoài đã thấy âm u lạnh lẽo. Nhíu mày, Nhậm Thọ từ bỏ ý định tiến vào rừng, từ túi chữ vật lấy ra một khối ngọc giản. Ngọc giản lơ lửng xung quanh một vòng, không có chút phản ứng nào. Xem ra quý phong cách ta rất xa, ngọc bội tìm linh này căn bản không có phản ứng thu hồi ngọc giản, nhậm thọ chọn một hướng, nhón chân nhẹ nhàng chạm đất, thi triển ngự phong thuật nhanh chóng chạy đi. Hắn không dám sử dụng pháp khí bay, làm vậy chỉ càng dễ thu hút sự chú ý của yêu thú, hơn nữa trên bầu trời bí cảnh có rất nhiều yêu cầm. Bay lượn trên đường, không khác gì tìm chết. Nhậm thọ chỉ chạy được vài dặm, liền đột nhiên dừng bước. Gạt đám cỏ dại rậm rạp trước mắt ra, một vùng đầm lầy rộng trăm dặm xuất hiện. Trên đầm lầy còn lơ lửng một làn khí đen nhàn nhạt, chứng khí độc. Xem ra đây chính là đầm lầy tử vong rồi. Trong đầu hiện lên thông tin về khu vực này. Tấm bản đồ mà Quý Phong đưa cho hắn trước đó có giới thiệu về đầm lầy tử vong, bên trong có một loại phụ dược của trúc cơ đan, chính là mọc trong đầm lầy tử vong. Sau đó Nhậm Thọ liền cẩn thận thăm dò xung quanh rìa đầm lầy tử vong. Mấy canh giờ sau, trong mắt Nhậm Thọ tinh quang lóe lên. Ở rìa đầm lầy cách mình mấy chục trượng, chính là một cây linh dược cao mấy tấc, có 9 lá, toàn thân màu vàng kim đang lay động theo gió. Nhậm Thọ lập tức từ túi trữ vật lấy ra một khối ngọc giản dán lên trán để xem xét. Ngọc giản này là bản đồ linh thảo bí cảnh do tông môn phát trước khi xuất phát, trên đó khắc ghi các loại linh dược sinh trưởng trong bí cảnh. Đúng là kim cựu diệp không sai, trong lòng Nhậm Thọ có chút kích động. Tuy nhiên, hắn không mạo hiểm tiến lên hái, một tay bấm pháp quyết, băng linh thuẫn không ngừng di chuyển quanh cơ thể lập tức lớn hơn khoảng 5 thước, bảo vệ hắn bên trong. Sau đó Nhậm Thọ lại lấy ra phù một giáp, trực tiếp vô lên người. Dưới sự bảo vệ ép, Nhậm Thọ mới hơi hài lòng đi về phía kim cựu diệp. Khi cách kim cựu diệp còn khoảng 1 trượng, sắc mặt Nhậm Thọ biến đổi, về mặt băng linh thuẫn lập tức ngưng tụ hàn băng. Đồng thời, bên trong đầm lầy đột nhiên bắn ra mấy mũi tên nước đen như mực, thẳng đến Nhậm Thọ. Bùm bùm bùm. 3 mũi tên nước bị băng linh thuẫn dễ dàng đỡ được. Ngay sau đó, từ trong bùn lầy dưới đầm lầy, đột nhiên lao ra một con cá sấu khổng lồ có thân hình to lớn. Mở cái miệng rộng như chậu máu, giống lên. Con cá sấu này toàn thân phủ đầy bùn đen, thân thể khô héo, nhưng toàn bộ xương cốt lại rất nổi bật. Lúc này đang lắc lư cái đầu to bằng cái cối xay, không ngừng gầm gừ về phía Nhậm Thọ. Cốt ngạc. Nhậm Thọ vừa nhìn thấy hình dáng của con cá sấu khổng lồ, trong lòng liền kinh hãi. Quả nhiên, nơi linh dược sinh trưởng phần lớn đều có yêu thú canh giữ. Thực lực của cốt ngạc không quá cao, chỉ là toàn thân nó đầy khí độc và dịch độc rất khó đối phó. Thân thức của Nhậm Thọ quét qua, phát hiện khí tức của con cốt ngạc này chỉ ở cấp 3 hậu kỳ, tương đương với tu vi luyện khí tầng 12, chưa đạt đại viên mãn. Tu vi luyện khí tầng 11 của mình cộng với nhiều pháp khí thì không sợ hãi. Hơn nữa đây là một bí cảnh nhỏ, thực lực của yêu thú trong bí cảnh nhiều nhất cũng chỉ ở cấp 4 sơ kỳ mà thôi, gần như có thể sánh ngang với thực lực trúc cơ sơ kỳ của tu sĩ nhân loại. Nhậm Thọ tự hỏi, dù không may gặp phải, không đánh lại, chạy vẫn không thành vấn đề. Kim quang kiếm được hắn thế ra, một tay bấm pháp quyết, kim quang kiếm liền bắn về phía cốt ngạc. Cốt ngạc thấy Nhậm Thọ tấn công mình, lập tức mắt đỏ ngầu, nổi giận dị thường. Cái đuôi cá sấu khổng lồ vẫy một cái, trực tiếp quất về phía kim quang kiếm. Bút. Kim quang kiếm bị đuôi cá sấu trực tiếp quất trúng, lực đạo khổng lồ lập tức đánh bay kim quang kiếm xa mấy trượng. Mà đuôi của cốt ngạc lại chỉ để lại một vết trắng nhạt mà thôi. Nhậm Thọ hai mắt co rút, thân thể của cốt ngạc này lại cứng rắn như vậy. Ngay lúc Nhậm Thọ kinh ngạc, cốt ngạc há cái miệng rộng như chậu máu, đột nhiên gào lên một tiếng thê lương. Sau đó phun ra một luồng dịch độc đen ngòm xanh lẻ, thẳng đến Nhậm Thọ. Nhậm Thọ thấy vậy, thân thể đột nhiên lùi lại. Hắn không dám dùng băng linh tuẫn để chống đỡ, dịch độc của yêu thú cực kỳ kịch độc, chỉ cần dính một chút, pháp khí sẽ bị tổn hại rất lớn. Hai tên cấp tu bên ngoài Thiên Đu Phường thị trước đây, trong đó dây xích kiếm của nữ tử xấu xí kia chính là pha trộn kịch độc của yêu xà, khiến linh tính của kim quang kiếm giảm đi rất nhiều. Đây cũng là lý do tại sao trong giới tu tiên, tài liệu của yêu thú thuộc tính độc như giết, cốc, rán, nện, vờ thường đắt hơn các loại tài liệu yêu thú khác. Nhậm Thọ quả quyết trực tiếp triệu hồi kim quang kiếm, sau đó trực tiếp tế ra thượng phẩm pháp khí Tử Mâu Truy Hồn Nhẫn, hóa thành một đạo u mang, trực tiếp chém về phía đầu của cốt ngạc. Cốt ngạc dường như cũng biết Tử Mâu Truy Hồn Nhẫn lợi hại hơn kim quang kiếm rất nhiều, thân thể lăn tròn trong đầm lầy, tránh được công kích, ngay sau đó nhắm vào Nhậm Thọ, há miệng lại phun ra một luồng dịch độc. Nhậm Thọ trực tiếp liên tục vô mấy tấm linh phù phòng ngự cấp 2 lên người, sau đó cẩn thận điều khiển Tử Mâu Truy Hồn Nhẫn đối phó với cốt ngạc. Cứ như vậy, một người một cá sấu tranh đấu được khắc, toàn thân cốt ngạc đã đầy vết thương, máu me be bét vô cùng thảm hại. Dịch độc của nó cũng đã tiêu hao hết. Tử Mâu Truy Hồn Nhẫn từ trong u mang hiện ra bản thể, mũi dao nhỏ giọt máu. Cốt ngạc thấy không phải đối thủ, lại quay đầu muốn trốn vào trong đầm lầy. Muốn chạy? Đâu có dễ dàng như vậy. Nhậm Thọ cười lạnh một tiếng, dưới sự điều khiển của thần thức, Tử Mâu Truy Hồn Nhẫn linh quang đại phóng, một lớn bốn nhỏ, tổng cộng 5 đạo linh quang phân giải, phân hóa ra, thẳng đến cốt ngạc. Cốt ngạc thấy 5 đạo linh quang nhanh chóng bay về phía mình, khí tức sắc bén cách xa cũng khiến thân thể nó đau nhói, vội vàng né tránh sang một bên. Nhưng dưới sự thúc dục toàn lực của thượng phẩm pháp khí, vẫn có 3 đạo linh quang trực tiếp đâm vào cơ thể nó. Gào. Trong miệng cốt ngạc phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, thân thể bị xuyên thủng 3 lỗ máu, không ngừng lăn lộn. Đá lớn và bụi cây trong đầm lầy bị nó đâm nát bét. Nhậm Thọ một tay chỉ về phía cốt ngạc giữa không trung, chém. Ngay lập tức, Tử Mâu Truy Hồn Nhẫn hợp thể giữa không trung, thẳng tắp chém xuống. Sau một tiếng rắc, đầu của cốt ngạc to bằng cái cối xay trực tiếp bị chặt đứt. Nhậm Thọ thấy cốt ngạc bị chém giết, lập tức đi đến trước mặt Kim Cửu Diệp. Vỗ túi trữ vật, lấy ra hộp ngọc và cốt thuốc, cẩn thận hái nó ra rồi cho vào hộp ngọc, Nhậm Thọ mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa vào bí cảnh không lâu, đã có thu hoạch, điều này khiến hắn rất hài lòng. Thu thi thể cốt ngạc vào túi trữ vật, Nhậm Thọ ngẩng đầu nhìn một chút phương hướng. Thân ảnh một cái mơ hồ, biến mất tại chỗ. Hắn muốn nhanh chóng đến nơi linh dược tiếp theo sinh trưởng. Chương 77, tương tàn, hoàng tước chương 77, tương tàn, hoàng tước nhậm thọ mãi 2 canh giờ sau mới dừng lại định nghỉ ngơi. Tìm một chỗ ẩn nấp trên một ngọn đồi nhỏ, liền lập tức quanh chân hồi phục linh lực. Ngự phong thuật tuy tiêu hao linh lực không nhiều, nhưng trong bí cảnh phải luôn giữ trạng thái đỉnh phong của mình. Nửa canh giờ sau, nhậm thọ đứng dậy vừa định tiếp tục lên đường, lúc này từ xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng đấu pháp. Hơn nữa từ xa đến gần, rất nhanh, đã đến gần ngọn đồi nhỏ mà hắn đang ở, nhậm thọ nhíu mày, vô phù ẩn hình và phù liễm tức lên người, sau đó lại thả thần thức ra, bao bọc lấy cơ thể mình. Năm đó hắn chính là dựa vào thủ đoạn này, từ phía sau đánh lén, diệt sát phù bất tử. Cuối cùng, hắn lại lấy ra kiện pháp khí khăn lụa mỏng kia phủ lên người. Lúc này hắn, trừ phi tu sĩ trúc cơ kỳ thả thần thức ra, nếu không không thể phát hiện ra hắn. Nhìn xuống dưới đồi, chỉ thấy có 3 người đang cầm pháp khí đối đầu từ xa. Đệ tử Hỏa Vân Cốc. Nhìn rõ y phục của 3 người đó, trong mắt nhậm thọ lộ ra vẻ kinh ngạc. Cảnh tượng đồng môn tương tàn. Trong đó 2 người đứng cạnh nhau. Một nam tử cao lớn, tu vi luyện khí tầng 12 và một nam tử gầy gò, tu vi luyện khí tầng 11. Đối diện 2 người thì đứng một nam tử tu vi luyện khí tầng 12, ngũ quan có chút âm hiểm. Nam tử âm hiểm lúc này tóc có chút tán loạn, miệng thở hổn hển, linh lực ba động trên người cũng có chút hỗn loạn. Dáng vẻ vừa trải qua một trận đại chiến kịch liệt. Lúc này, nam tử âm hiểm mở miệng nói, "Hùng nhị, giữa chúng ta không oán không thù, 2 huynh đệ các ngươi thật sự muốn diệt sát hổ mộ ở đây sao?" Huynh đệ họ Hùng nghe lời của nam tử âm hiểm, trên mặt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Nam tử gầy yếu cười lạnh một tiếng rồi nói trước, "Hồ Sơn, chẳng lẽ ngươi là tân binh vừa mới bước vào giới tu tiên sao? Giới tu tiên, tất cả đều lấy thực lực làm tôn, huynh đệ họ Hùng ta muốn giết người bảo, cần lý do sao?" "Ha ha ha, bên ngoài ngươi dựa vào gia tộc chống lưng, huynh đệ chúng ta không dám làm gì ngươi, nhưng bây giờ trong bí cảnh, chúng ta không có nhiều kiêng kỵ như vậy nữa, giết ngươi, ai có thể biết là do huynh đệ chúng ta làm?" Nam tử âm hiểm nghe vậy, sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Lúc này, nam tử cao lớn một bên giọng điệu có chút mất kiên nhẫn. "Lão nhị, nói nhảm với hắn nhiều làm gì? Nhanh tay giết hắn đi, chúng ta còn phải đi tìm linh dược nữa." Nói xong, 2 tay bấm pháp quyết, trong tay xuất hiện một cây cờ phát ra hỏa hà màu đỏ, vây về phía trước, liền có một đạo hỏa quang màu đỏ quét về phía nam tử âm hiểm. Mà nam tử được gọi là Hùng Nhị nghe vậy cũng thúc giục một thanh đoạn truy pháp khí trong tay, bay về phía nam tử âm hiểm. Nam tử họ Hồ thấy vậy, vội vàng ném thanh trường đao pháp khí trong tay lên. Trong tay nhanh chóng khởi động pháp quyết, trường đao pháp khí lập tức linh quang chấn động, lướt về phía trước. Tiếp đó lại nhanh chóng vua túi chứa vật ở eo, lấy ra một kiện pháp khí hình bát, dưới sự thúc giục của linh lực, nên đón huynh đệ họ Hùng. Lập tức, 3 người lại chiến đấu thành một đoàn. Trong chốc lát, pháp khí, linh phù bay tứ tung, khiến nhậm thọ trên đồi nhìn mà lòng thất lại. Nam tử âm hiểm kia hiển nhiên không phải đối thủ của 2 huynh đệ kia, hơn nữa thần thức dưới sự điều khiển 2 kiện thượng phẩm pháp khí và các loại phụ lục, tiêu hao cực lớn. Chỉ nửa khắc sau, nam tử âm hiểm kia đã có chút kiệt sức, sắc mặt tái nhợt, pháp khí điều khiển cũng có dấu hiệu lung lay. Đột nhiên, trên mặt nam tử âm hiểm đột nhiên hiện lên một vẻ dữ tợn. "Các ngươi không muốn ta sống, vậy các ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn." Nói xong, cắn răng nghiến lợi, hắn từ túi trữ vật lấy ra một viên châu tròn màu đen to bằng ngón tay cái, trực tiếp bắn về phía huynh đệ họ Hùng. "Âm Lôi Châu!" Huynh đệ họ Hùng khi nhìn thấy viên châu tròn màu đen trong tay nam tử âm hiểm, đồng thời thất thanh kinh hãi. Sắc mặt 2 người lập tức tái nhợt, vội vàng vỗ túi trữ vật, lấy ra pháp khí khiên, sau đó bàn tay trực tiếp vỗ lên khiên, toàn thân linh lực đột nhiên rót vào bên trong. Pháp khí khiên vừa mới lớn hơn, đã che khuất thân hình 2 người. Chỉ nghe một tiếng ầm, tiếng nổ lớn vang trời truyền đến. Nhậm Thọ cách xa, cũng bị tiếng động lớn này làm cho 2 tai đau nhức, linh lực trong cơ thể chấn động không ngừng. Uy lực này, trong lòng Nhậm Thọ kinh ngạc. Âm Lôi Tử là một loại vật phẩm tiêu hao dùng một lần do Kim Đan chân nhân luyện chế từ âm lôi thu thập được ở sâu trong âm sát chi địa. Uy năng của nó lớn đến mức, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ nếu không chú ý, cũng sẽ bị trọng thương. Ngoài Âm Lôi Tử ra, còn có Thiên Lôi Tử, Ma Lôi Tử, v.v. Sau khi khói bụi tan hết, trên mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ rộng hơn 10 trượng. Xung quanh hố lớn, khắp nơi là tàn tích và tứ chi cụt, cháy đen một mảng, khí âm sắt còn sót lại làm cho mặt đất xung quanh kết băng. Mà pháp khí kiên mà huynh đệ họ Hùng vừa sử dụng, cũng bị nổ nát thành từng mảnh. Nhân Thọ thấy vậy, thân ảnh một cái mơ hồ, biến mất tại chỗ. Nam tử âm hiểm nhìn thấy hố lớn, cười thảm 2 tiếng, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn. "Hai tên phế vật, lại còn muốn liên thủ đối phó với hộ gia gia của ngươi? Người ti tiện xuất thân tán tu, còn thật sự cho rằng có thể so sánh với con cháu gia tộc cao quý như ta?" Nam tử âm hiểm cười ha ha 2 tiếng, ngay sau đó sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Uy lực của âm lôi tử quá lớn, giết địch 1000, tự tổn 800, phải nhanh chóng tìm một nơi để chữa thương. Nam tử âm hiểm lúc này cũng không khá hơn, khí tức suy yếu, vô cùng chật vật. Ngay khi hắn định đi nhặt túi chữa vật của 2 huynh đệ họ Hùng, phía sau chuyển đến linh lực ba động. "Ai?" Sắc mặt hắn đại biến, nhanh chóng quay người đồng thời, pháp quyết trong tay cũng bấm lên. Nhưng khoảnh khắc sau, trên cổ hắn xuất hiện một vết máu nhạt. Sau đó đầu hắn trực tiếp rơi xuống, máu tươi từ cổ phun ra dữ dội. Đầu của nam tử âm hiểm lăn xuống đất, trong đôi mắt hắn vẫn còn lộ ra vẻ kinh hãi và không thể tin được. 2 kiện thượng phẩm pháp khí linh quang vừa mới hiện ra, liền trở lại ảm đạm rơi xuống đất. Thân ảnh Nhậm Thọ xuất hiện, thu pháp khí khăn lụa mỏng vào túi trữ vật. Người ra tay chính là Nhậm Thọ, khi nhìn thấy huynh đệ họ Hùng tử vong, Nhậm Thọ đã hành động. Nhanh chóng thu gom túi trữ vật của 3 người và các pháp khí rơi vãi xung quanh, sau đó lại phóng ra mấy quả cầu lửa thiêu cháy xác 3 người, Nhậm Thọ lập tức rời đi xa. Nơi đây giao chiến gây ra động tĩnh rất lớn, hắn không tin sẽ không có người đến kiểm tra, vẫn nên đi sớm thì hơn. Chạy liên tục hơn 10 dặm, Nhậm Thọ tìm thấy một hang ổ yêu thú, thuận tay giết chết một con yêu thú cấp 2 bên trong, trực tiếp chiếm lấy tổ. Sau đó vội vàng kiểm tra túi trữ vật của ba người. Mục tiêu của hắn là linh dược mà ba người đã hái trong khoảng thời gian này. Giao một tiếng, một đống lớn đồ vật xuất hiện. Linh thạch đủ màu sắc chiếu sáng hang động tối tăm rực rỡ. Hiện tại Nhậm Thọ không có cảm giác gì với linh thạch, bản thân hắn dù là luyện đan hay chế phủ, đều có thể thu được lượng lớn linh thạch. Sau khi thu thập hơn 10 khối trung phẩm linh thạch trong đó, Nhậm Thọ liền bắt đầu lục tìm. Quả nhiên, tìm thấy 5 cây linh dược cần thiết cho trúc cơ đan, trong đó có một vị là chủ dược tử hầu hoa. Mặc dù niên đại còn rất non, không thể nhập dược, nhưng đối với Nhậm Thọ mà nói, không có ảnh hưởng gì. Đáng tiếc, cái âm lôi tử kia xem ra chỉ có một viên, Nhậm Thọ có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Nhưng ngay sau đó nghĩ lại cũng không có gì lạ, loại vật phẩm tiêu hao dùng một lần có uy lực mạnh mẽ này, tu sĩ luyện khí bình thường, làm sao có thể mua nổi mấy viên chứ? Nhưng mà thượng phẩm pháp khí trên người ba người này lại khá nhiều, Nhậm Thọ nghĩ đến việc Thanh Dương tông trưởng môn phát thượng phẩm pháp khí cho mình và những người khác trước khi xuất phát. Bốn tông khác, đoán chừng cũng làm như vậy, nếu không thượng phẩm pháp khí đâu phải đồ rẻ tiền, sao mỗi người lại có mấy món? Ngoài ra, chính là các loại hạ phẩm pháp khí, trung phẩm pháp khí, linh phù, đan dược. Nhậm Thọ toàn bộ thu vào túi trữ vật. Cuối cùng, trước mắt chỉ còn lại một mảnh mặt vụn. Chương 78, Hàn Đàm, cạm bẫy chương 78, Hàn Đàm, cạm bẫy đây là cái gì? Nhậm Thọ lẩm bẩm một tiếng, thu mảnh bạc vụn vào tay, cẩn thận quan sát. Mảnh bạc vụn này lớn bằng nửa trang sách, ở một bên có dấu vết răng cưa rõ ràng, giống như bị xé toạc ra vậy. Nhưng Nhậm Thọ chỉ đơn giản thử độ cứng của mảnh bạc vụn này, liền phủ nhận suy đoán này. Vật này đao kiếm khó làm tổn thương, ngay cả cực phẩm pháp khí tử mẫu truy hồn nhẫn cũng không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào cho nó, điều này khiến trong mắt Nhậm Thọ tinh quang lóe lên. Ngón tay lướt qua túi trữ vật, miếng giáp vàng thu được trước đó cũng xuất hiện trong tay. Vật này cũng giống như mảnh bạc vụn, chất liệu không rõ, không thể biết được lai lịch, nhưng tương tự, bản thân hắn thi triển đủ loại thủ đoạn, đều không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến nó. Hai thứ này rốt cuộc là gì? Trong mắt Nhậm Thọ hiện lên vẻ khó hiểu. Công pháp, bí thuật, hay là một loại truyền thừa nào đó? Suy nghĩ nửa ngày cũng không có câu trả lời, Nhậm Thọ chỉ có thể thu nó trở lại túi trữ vật. Biết thế đã nên bắt sống người đó, trực tiếp thi triển thuật siêu hồn, có lẽ có thể lấy được thông tin về mảnh bạc vụn đó. Vật này chính là được tìm thấy trong túi trữ vật của nam tử âm hiểm. Nhậm Thọ tự xưng không phải kẻ gian ác, nhưng cũng không tự phong là chính nghĩa chi sĩ. Giới tu tiên mạnh được yếu thua, không đen thì trắng, ai mạnh thì người đó có lý. Tương tự, trong mắt Nhậm Thọ cũng không phân biệt chính đạo, ma đạo. Trước lợi ích khổng lồ, tu sĩ chính đạo và tu sĩ ma đạo không có bất kỳ khác biệt nào. Ước tính thời gian, đã đến buổi tối trong bí cảnh. Khoảng thời gian này chính là lúc yêu thú xuất hiện ồ ạt, nếu bản thân hắn lúc này tiếp tục lên đường, chỉ sợ sẽ gặp không ít phiền phức. Nếu không may mắn gặp phải một đàn yêu thú cấp 3 thì Nhậm Thọ lập tức dập tắt ý nghĩ tìm kiếm linh dược vào ban đêm, khoanh chân nhắm mắt, nuốt một viên chi nguyên đan, bắt đầu đả tọa tu luyện. Trong bí cảnh, linh khí vô cùng nồng đậm, vừa hay dùng để tu luyện. Một đêm không lời, trong hang động, Nhậm Thọ chậm rãi thu công, mở hai mắt, tỉnh dậy từ nhập định đả tọa. Ánh sáng ban ngày từ cửa hang đổ vào, Nhậm Thọ đứng dậy đến cửa hang, thả thần thức ra thăm dò. Phát hiện không có nguy hiểm gì, liền nhảy ra khỏi hang động. Trời vừa hửng sáng, trên bầu trời vẫn còn rất nhiều yêu cầm bay lượn, Nhậm Thọ thu ánh mắt lại, xác định phương hướng xong, liền tiếp tục lên đường. Nửa ngày sau, trong một khe núi u tối nào đó, Nhậm Thọ đang ngồi xổm bên một con suối nhỏ, cẩn thận đào một cây linh dược. Một lát sau, Nhậm Thọ đã đào xong rễ linh dược một cách hoàn chỉnh, cho vào hộp ngọc. Hôm nay vận may không tệ, đã tìm được mấy cây linh dược còn thiếu của Định Nhan Đan, mặc dù không phải là chủ dược của trúc cơ đan, nhưng Nhậm Thọ vẫn cảm thấy vui vẻ. Định Nhan Đan cũng là một phương thuốc cổ xưa, Nhậm Thọ trước đây đã bỏ ra 150 khối linh thạch để sao chép trong tàng thư điện. Đan này không có bất kỳ tác dụng nào đối với việc tăng tu vi, nhưng lại có thể giữ cho dung nhan của tu sĩ cố định ở thời điểm uống đan dược. Trong giới tu tiên, không chỉ nữ tu sĩ sợ già đi, nam tu sĩ cũng vậy. Ít nhất Nhậm Thọ không muốn dung nhan của mình già đi. Hắn theo đuổi vẫn luôn là đại đạo trường sinh bất lão, vạn cổ trường thanh. Sau đó, hắn lại theo bản đồ trong đầu, xác định một hướng rồi bay đi. Một canh giờ sau, Nhậm Thọ đến một thung lũng. Trong thung lũng có cây tươi tốt, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, thỉnh thoảng có linh tức kêu hót vui đùa. Nhậm Thọ thấy cảnh này, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Trong bí cảnh, tâm thần của các tu sĩ luôn giữ cảnh giác, khó tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi, ngay cả thần thức mạnh mẽ như Nhậm Thọ cũng khó tránh khỏi kiệt sức. Thời thư giãn một chút, Nhậm Thọ lại lập tức khôi phục trạng thái cảnh giác. Tiến vào trong thung lũng vài dặm, Nhậm Thọ dừng bước. Chỉ thấy phía trước mấy chục trượng có một hàn đàm xanh biếc, và bên cạnh hàn đàm thì mọc mấy cây hoa nhỏ màu vàng nhạt. Ánh sáng rực rỡ, linh khí dồi dào. Hoàng nha hoa, ưa lạnh, ngũ hành thổ thủy, thường sinh trưởng ở suối nước có linh khí nồng đậm, khe núi u tối, hàn đàm vờ là một trong những chủ dược của trúc cơ đan. Nhậm Thọ lập tức nhận ra mấy cây linh dược này. Trong lòng vui mừng, theo thói quen triển khai thần thức, quét về phía trước. Đột nhiên, phía sau hàn đàm, trong bụi có cách 30 trượng, Nhậm Thọ cảm nhận được một bóng người mơ hồ. Trong lòng khẽ động, sắc mặt Nhậm Thọ không chút thay đổi, không động thanh sắc nhìn quanh mấy vòng nữa, sau đó trực tiếp đi về phía ngoài thung lũng. Người ẩn nấp trong bụi có kia vốn thấy Nhậm Thọ đã đến gần hàn đàm, nhưng không ngờ hắn lại quay mấy vòng tại chỗ, rồi trực tiếp quay về. Trong lòng không khỏi kinh hãi. Chẳng lẽ người này phát hiện ra mình rồi? Không thể nào, người này cách ta gần 40 trượng. Cho dù là tu sĩ luyện khí tầng 12 đại viên mãn cũng không thể ở xa như vậy đã phát hiện ra mình. Người này bất quá tu vi luyện khí tầng 11 mà thôi. Hừ, coi như ngươi may mắn. Người này thấy thân ảnh Nhậm Thọ thật sự biến mất, không nhịn được thấp giọng chửi rủa vài câu, sau đó lại bắt đầu bất động kiên nhẫn chờ đợi. Nhậm Thọ đi về phía ngoài thung lũng một đoạn đường, quay đầu nhìn lại đã không thấy Hàn Đàm nữa, khóe miệng khẽ cong lên, hai tấm phù lục dán lên người, pháp khí khăn lụa mỏng che lên người, sau đó biến mất tại chỗ. Nửa canh giờ sau, một nữ tử tu vi luyện khí tầng 11 đỉnh phong bước vào trong thung lũng. Khi nhìn thấy Hoàng Nha Hoa bên cạnh Hàn Đàm, hai mắt sáng rực. Nữ tử thân sắc cảnh giác nhìn quanh, sau đó lại thi triển thần thức cẩn thận thăm dò xung quanh. Xác định không có ai, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, liền nhanh chóng đi về phía Hàn Đàm. Khi nữ tử này cách rìa Hàn Đàm còn khoảng mấy trượng, đột nhiên, một cái đuôi bọ cạp trong suốt như tia chớp từ bụi cỏ bên cạnh nữ tử bắn ra. Yên lặng không tiếng động bắn về phía lưng nữ tử. Nữ tử lúc này cũng cảm thấy dị thường, sắc mặt đại biến ra sức vặn bẹo thân thể, tránh khỏi chỗ hiểm. Nhưng vai vẫn bị móc ở đuôi bọ cạp đâm trúng. A! Nữ tử đau đớn ôm vai, lập tức lùi lại mấy trượng, tránh xa Hàn Đàm. Đồng thời đôi mắt có chút hoảng loạn không ngừng nhìn quanh. Là ai đánh lén ta? Vai của nữ tử rất nhanh bầm tím một mảng, thậm chí hóa thành mù máu. Rõ ràng, chúng kịch độc. Nàng lập tức từ túi chứa vật lấy ra đan dược giải độc uống vào, sau đó kẹp ngón tay liên tục điểm mấy cái vào huyệt vị trên vai. Lúc này, phía sau Hàn Đàm, một tu sĩ mặt tròn tu vi luyện khí tầng 12 từ trong đó lóe ra. Trên eo hắn treo mấy túi linh thú. Đệ tử Ngự Linh Sơn. Nhân Thọ ẩn mình không xa thấy người này, lập tức nhận ra lai lịch của hắn. Trên eo đệ tử Ngự Linh Sơn đều treo mấy túi linh thú. Sức chiến đấu của họ phần lớn đến từ linh thú mà họ nuôi dưỡng. Nam tử mặt tròn lúc này nhìn kỹ nữ tử một lượt, cười lạnh một tiếng. Thì ra là sư muội của Thiên Phủ Tông, hắc hắc. Cảm nhận được tu vi luyện khí tầng 12 của đối phương, sắc mặt nàng hiện lên vẻ hoảng loạn. Tu sĩ luyện khí tầng 12, ngươi là đệ tử Ngự Linh Sơn. Nữ tử lúc này cũng nhận ra thân phận của người đánh lén mình. Mắt tinh thật đấy, tại hạ dù có phải đệ tử Ngự Linh Sơn hay không, hôm nay ngươi cũng phải chết. Tu sĩ mặt tròn mặt mang vẻ âm hiểm nói. Ngay sau đó, vỗ túi chứa vật ở eo, một cây dịu pháp khí bay ra, thẳng tắp chém về phía nữ tử. Chương 79, đàn ông, siêu hồn. Chương 79, đàn ông, siêu hồn. Nữ tử thấy vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức từ túi chứa vật ở eo lấy ra một kiện pháp khí hình dù màu trắng. Một tay bấm pháp quyết, chiếc dù nhỏ màu trắng đột nhiên mở ra, sau đó nhanh chóng xoay tròn, bay về phía pháp khí hình dịu đang bay tới để chặn lại. Đồng thời một tay ôm vai, miệng nhanh chóng nói, vị sư minh của Ngự Linh Sơn này, nếu có thể tha cho tiểu muội nguyện ý dâng túi chứa vật cho sư minh. Hắc hắc, hà tất phải phiền phức như vậy, đợi ta diện sát ngươi xong, túi chứa vật của ngươi ta vẫn có thể lấy được, hơn nữa còn có thể vĩnh viễn trừ hậu họa. Ha ha ha. Tu sĩ mặt tròn mặt mang vẻ dữ tợn cười quái dị hai tiếng, sau đó mắt lạnh đi, nhẹ nhàng vỗ một túi linh thú khác ở eo. Ngay lập tức, từ trong túi truyền đến tiếng ong vỡ tổ. Mấy chục con ong mật nhỏ bằng tấc, toàn thân đen đỏ, có cánh bạc của da. Giữa hai cánh rung động, ánh sáng bạc hiện lên. Hắc hắc, sư muội của Thiên Phủ Tông, huynh đây sẽ tiễn muội lên đường, hy vọng máu thịt của muội có thể nuôi dưỡng linh trùng của ta thật tốt. Tu sĩ mặt tròn thấy đàn ong mùa ra, trên mặt lộ ra vẻ vặn vẹo khoái trá, dường như đã nhìn thấy kết cục thảm khốc của nữ tử. Hắn lẩm bẩm mấy câu, sau đó tùy tay hai tay pháp quyết liên tục điểm mấy cái về phía đàn ong. Ngay lập tức, đàn ong bạc cánh liền hung hăng lao về phía nữ tử. Nữ tử Thiên Phủ Tông thấy vậy, khuôn mặt xinh đẹp lập tức trở nên trắng bệch không còn chút máu. Vội vàng từ túi chứa vật lấy ra một tấm linh phủ, lẩm bẩm mấy câu, liền vô lên người. Ngay lập tức một quang cháo màu xanh lá cây bao bọc lấy nàng, sau đó nữ tử lại không yên tâm lấy ra một kiện pháp khí hình tròn, tế lên đỉnh đầu mình. Vòng tròn hạ xuống một màn sáng màu vàng nhạt, bảo vệ nàng bên trong. Tu sĩ mặt tròn thấy nữ tử dùng thủ đoạn phòng ngự, cười khẩy một tiếng. Châu chấu đá xe, để ngươi xem, sự chênh lệch giữa luyện khí kỳ tầng 11 và 12. Hắn hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, đàn ong bạc cánh trực tiếp lao vào pháp khí hình tròn, bắt đầu điên cuồng cắn xé. Một lát sau, pháp khí hình tròn đã bị đàn ong gặm nhấm ra những lỗ nhỏ dày đặc, linh quang tổn hại lớn, rên rỉ một tiếng trực tiếp rơi xuống đất. Nữ tử thất thanh kinh hãi, muốn quay người bỏ chạy, nhưng đàn ong ngay sau đó lại lao vào quang cháo màu xanh lá cây trên người nàng. Quang cháo dưới sự cắn xé của đàn ong, dao động dữ dội, mấy hơi thở sau trực tiếp vỡ nát. A, ta làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Trong đàn ong, truyền đến tiếng kêu thảm thiết của nữ tử. Hừ, làm quỷ? Đừng mơ mộng nữa, nguyên thần của ngươi sẽ bị ong bạc cánh của ta nuốt sạch sẽ, ngươi ngay cả tư cách làm quỷ cũng không có. Tu sĩ mặt tròn dùng ánh mắt trêu tức nhìn về phía trước, miệng châm biếm nói. Chỉ nửa chén trà thời gian, nữ tử đã lặng lẽ không còn tiếng động, mà đàn ong cũng bị nam tử mặt tròn thu lại vào túi linh thú. Chỉ thấy nơi nữ tử đứng trước đó, đã không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của nàng tồn tại. Chỉ còn lại túi chữ vật và vài mảnh vải vụn rơi trên mặt đất. Không đúng, nếu tu sĩ Ngự Linh Sơn thật sự mạnh như vậy, vậy tại sao thực lực của Ngự Linh Sơn lại ở trung du trong ngũ tông? Nhân Thọ ẩn mình trong bóng tối thấy cảnh này, nhíu mày. Đệ tử Ngự Linh Sơn, dựa vào các loại linh thú, linh trùng tác chiến, đây là chuyện mà đệ tử ngũ tông đều biết. Nhưng lại dễ dàng diệt sát một đệ tử Thiên Phủ Tông tu vi luyện khí tầng 11 như vậy, tốc độ cũng quá nhanh. Chắc chắn phải có hạn chế gì đó, nếu không Ngự Linh Sơn đã sớm trở thành thủ lĩnh của Vân Lang ngũ tông rồi. Nhậm Thọ nghĩ đến đây, ánh mắt rơi vào trên người nam tử mặt tròn. Nhìn kỹ, hắn liền nhíu mày. Nam tử mặt tròn lúc này tuy nhìn không có vẻ gì là tiêu hao, nhưng sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Đặc biệt là trán, có những giọt mồ hôi nhỏ li ti. Thần thức của hắn tiêu hao quá nhiều. Trong lòng Nhậm Thọ khẽ động, nam tử mặt tròn này muốn điều khiển đàn ong, vậy thì sự tiêu hao thần thức chắc chắn là rất lớn. Đệ tử cao giai của Ngự Linh Sơn thì không nói, nhưng đệ tử cấp thấp luyện khí kỳ, thần thức tuyệt đối không đủ để hỗ trợ điều khiển linh thú linh trùng chiến đấu trong thời gian dài. Nói cách khác, lúc này, chính là lúc hắn yếu nhất. Nhậm Thọ nghĩ đến đây, Tử Mẫu Truy Hồn Nhẫn liền xuất hiện trong tay. Trong mắt hắn lộ ra một tia tò mò. Tu vi luyện khí tầng 12, không luyện thể, không biết có thể chống đỡ được công kích của cực phẩm pháp khí của mình không. Tu sĩ mặt tròn thu đàn ong vào túi linh thú, tại chỗ chậm lại mấy hơi thở, trên mặt mới lộ ra nụ cười âm hiểm. Một tay hướng về phía túi trữ vật trên bãi cỏ phía trước không trung chụp lấy, liền rơi vào trong mắt hắn. Ngay khi hắn định kiểm tra trong túi trữ vật có linh dược hoặc tài liệu yêu thú mà mình cần hay không, một bên thân thể chuyển đến linh lực ba động. Một thanh trường kiếm vàng không báo trước bắn về phía hắn, hơn nữa tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến cách thân thể hắn mấy trượng. A! Tu sĩ mặt tròn bị cuộc tấn công bất ngờ này dọa đến thất thanh kêu lên, vội vàng nghiêng người né tránh, hộ thể linh quang trên người thi triển ra. Phi kiếm vàng sượt qua bề mặt thân thể hắn trong gang tấc, khí lưỡi kiếm trong nháy mắt xé nát hộ thể linh quang của hắn. Nhưng bản thể hắn lại không chịu bất kỳ tổn thương nào. Tu sĩ mặt tròn trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn, vội vàng tế ra một tấm pháp khí khiên, dựng trước người mình. Nhưng còn chưa kịp nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm người đánh lén mình, trên đỉnh đầu hắn lại chuyển đến linh lực ba động. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy năm đạo linh quang, một lớn bốn nhỏ, lượn vòng trên không trung, rồi chém xuống hắn. Cực phẩm pháp khí. Tu sĩ mặt tròn lập tức sắc mặt tái nhợt, vội vàng lấy ra một tấm phù lục cấp 3, nhanh chóng vô lên ngực. Sau đó linh phù hóa thành một linh tức hư ảnh màu đỏ có đôi dài, đôi cánh dang rộng, bảo vệ hắn bên trong. Linh phù phòng ngự hệ hỏa cấp 3 Nhậm Thọ thấy vậy, trong mắt không có chút dao động nào. Cực phẩm pháp khí, không dễ chống đỡ như vậy. Trừ phi là yêu thú, nếu không đều vô dụng. Chỉ nghe hai tiếng cạch giòn tan, sau đó là tiếng thịt trầm đục của dao kiếm đâm vào thịt văng lên. Dưới Tử Mẫu Truy Hồn Nhẫn, thượng phẩm pháp khí khiên và linh phù phòng ngự cấp 3 của tu sĩ mặt tròn như giấy vụn. Trong nháy mắt bị liên tục công phá, sau đó năm đạo linh quang trong nháy mắt cắm vào từ đỉnh đầu hắn. Nam tử mặt tròn toàn thân run rẩy, Nhậm Thọ tay bấm pháp quyết, năm đạo linh quang trong đầu hắn hung hăng xoắn nát. Nam tử mặt tròn trực tiếp tử vong. Một đạo nguyên thần từ trong thi thể nam tử mặt tròn chui ra, liền định trốn về phía xa. Nhưng một đạo u mang từ giữa không trung lóe lên, âm phong thoa trực tiếp chặn lại, gần như đánh tan nó. Thân ảnh Nhậm Thọ lúc này mới xuất hiện, hung hăng chộp lấy đoàn nguyên thần này, sau đó trực tiếp thi triển thuật siêu hồn. Nguyên thần tàn phách trong lòng bàn tay hắn rên rỉ thê lương, dường như đang trải qua nỗi đau luyện ngục. Một lát sau, Nhậm Thọ mở hai mắt, năm ngón tay hung hăng bóp nát, nguyên thần tàn phách của tu sĩ mặt tròn trong nháy mắt vỡ nát. Quả nhiên là vậy, phương thức tác chiến của đệ tử Ngự Linh Tông tiêu hao thần thức rất lớn, giống như tu sĩ khác tác chiến điều khiển pháp khí vậy, điều khiển linh trùng cũng cần cường độ thần thức. Trong mắt Nhậm Thọ lộ ra vẻ bình tĩnh. Nhưng hắn vừa thi triển thuật siêu hồn, lại bất ngờ nhận được một tin tức khác. Chương 80, Linh Thú Chí, kỳ trung bảng chương 80, Linh Thú Chí, kỳ trung bảng Ngự Linh Tông sau lần thử luyện bí cảnh trước, có một đệ tử sống sót trở về tông, liền báo cáo một tin tức khiến cao tầng Ngự Linh Sơn đều phân chấn. Đệ tử đó trong bí cảnh gặp được một con băng linh hổ cấp 3 đỉnh phong. Băng linh hổ là một loại yêu thú cực kỳ hiếm thấy trong giới tu tiên, mang theo một tia huyết mạch của chân linh cựu vĩ thiên hổ thời viễn cổ. Hơn nữa thần thông hệ băng của nó vô cùng mạnh mẽ. Hiện nay trong giới tu tiên đương nhiên có yêu thú mang huyết mạch chân linh, nhưng rất hiếm gặp, tu sĩ nhân loại muốn bắt được một con, gần như có thể nói là không thể. Không ngờ, trong bí cảnh lại ẩn chứa một con. Hơn nữa theo lời miêu tả của đệ tử đó, trong bí cảnh không chỉ có một con băng linh hổ, bởi vì con băng linh hổ mà hắn gặp sắp sinh con. Nếu không thì đệ tử đó không thể nào thoát được mạng sống trước một con yêu thú mang huyết mạch chân linh. Cao tầng Ngự Linh Sơn nghe được tin tức này, vô cùng coi trọng. Nếu có thể bắt được linh thú non băng linh hổ mang về tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng, mấy trăm năm sau, thực lực của Ngự Linh Sơn sẽ tăng lên đáng kể. Vì vậy lão tổ Nguyên Anh của Ngự Linh Tông đã ra lời, nếu đệ tử có thể bắt được linh thú non băng linh hổ, sẽ được thưởng 5 viên trúc cơ đan, cộng thêm 2 vạn linh thạch và 2 kiện cực phẩm pháp khí. Một đám đệ tử Ngự Linh Tông nghe xong vô cùng kích động. Chẳng trách, đệ tử Ngự Linh Tông lần này đến, không có ai có tu vi giới luyện khí tầng 12 mà tu sĩ mặt tròn bị mình giết này, mục tiêu cũng là tìm kiếm linh thú non băng linh hổ, nhưng bản tính hắn tham lam, lợi dụng lúc vừa vào bí cảnh, định đánh lén một số tu sĩ có tu vi thấp để kiếm lợi trước. Ai ngờ, lại gặp phải Nhậm Thọ có thần thức mạnh hơn, lại còn có pháp khí ẩn nấp. Sau đó thu 2 túi chữ vật và túi linh thú vào trong người, đốt cháy thi thể tu sĩ mặt tròn xong, liền rời đi. Một nén hương sau, trong một hang động bí mật nào đó, Nhậm Thọ khoanh chân ngồi, đổ hết đồ vật trong 2 túi chữ vật ra. Trên mặt đất lập tức có thêm một đống nhỏ đồ vật. Đẩy linh thạch và pháp khí sang một bên, Nhậm Thọ tập trung vào những khối ngọc giản kia. Mắt sáng lên, lập tức bắt đầu xem xét. Kỳ trùng bảng, linh thú chí. Nhậm Thọ lộ vẻ vui mừng, hắn đối với linh thú, linh trùng của Ngự Linh Sơn rất có hứng thú. Lập tức tập trung tinh thần xem xét. Trong ngọc giản ghi chép hàng trăm loại linh thú quý hiếm và hàng trăm loại linh trùng quý hiếm, hơn nữa còn được xếp hạng theo cường độ. Viễn cổ đại biến, linh khí trời đất giảm mạnh, không chỉ tu sĩ bị ảnh hưởng, một số linh thú và kỳ trùng cũng tuyệt chủng không ít. Nhìn Huyễn Tâm Ngạ xếp thứ 29 trên kỳ trùng bảng, đến nay đã mười mấy vạn năm chưa từng được tu sĩ phát hiện. Ong bạc cánh mà tu sĩ mặt tròn điều khiển trước đó rõ ràng cũng nằm trong số đó, thuộc loại linh trùng sống theo bầy, chuyên ăn thịt và nguyên thần của người. Nhưng trên kỳ trùng bảng lại chỉ xếp thứ 174. Điều này khiến Nhậm Thọ có chút kinh ngạc. Xếp hạng 174 đã có uy năng như vậy, nếu có được linh trùng trong top 3, vậy uy lực sẽ khủng bố đến mức nào? Những kiến thức mới lạ này khiến Nhậm Thọ kinh ngạc, đồng thời cũng mở rộng tầm mắt của hắn. Giới tu tiên quá tráng lệ và rộng lớn, Nhậm Thọ hiện tại cũng chỉ mới nhìn thấy một góc nhỏ mà thôi. Nhậm Thọ thăm dò thần thức vào trong túi linh thú rất lâu, sau đó lại thở dài một tiếng đầy tiếc nuối. Linh trùng sau khi nhận chủ thì không thể nhận chủ khác được nữa, nếu cưỡng ép nhận chủ chỉ khiến linh trùng tự bạo mà chết. Hơn nữa sau khi chủ nhân chết, linh trùng cũng sẽ chết theo. Trong túi linh thú, đám ong bạc cánh và con bọ cạp kia đã không còn sinh khí nữa. Nhậm Thọ lắc đầu, sau đó lại cầm một khối ngọc giản khác lên xem xét. Khối ngọc giản này nói về phương pháp nuôi dưỡng linh thú, linh trùng. Khi Nhậm Thọ nhìn thấy nội dung bên trong, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Linh thú, linh trùng có tuổi thọ khác với tu sĩ nhân loại. Một số linh thú có tuổi thọ gần ngàn năm, vì vậy thời gian tiến giai cũng rất dài. Giống như một số linh thú có huyết mạch mạnh mẽ, muốn từ cấp 3 tiến giai lên cấp 4, có thể cần đến hàng trăm năm. Mà tu sĩ nhân loại nếu không thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, thì tuổi thọ cũng chỉ tối đa vài trăm năm. Điều này không thể so sánh với linh thú, khoảng cách quá lớn. Vì vậy, nếu tu sĩ muốn linh thú của mình sớm tiến giai, thì phải cho chúng uống đan dược hoặc nuốt nội đan của yêu thú cùng cảnh giới để tăng tu vi. Còn việc nuôi dưỡng linh trùng thì có thể dùng linh dược trăm năm, đan dược, tu sĩ và tất cả những thứ chứa linh lực. Những thứ này đều có thể tăng tốc độ trưởng thành của chúng. Nhậm Thọ xem xong, thu ngọc giản vào túi trữ vật, sau đó lại cầm khối ngọc giản cuối cùng lên xem xét. Khối ngọc giản này là của nữ tử Thiên Phụ Tông, bên trong ghi chép một số tâm đắc về phụ lục, đối với Nhậm Thọ vẫn có chút hữu ích. Cuối cùng là 7-8 cây linh dược, trong đó 2 cây đều là linh dược cần thiết cho trúc cơ đan. Còn về bản đồ bí cảnh, cả hai đều có, và vị trí linh dược được đánh dấu trên đó không trùng lập với của Nhậm Thọ. Khiến Nhậm Thọ cảm thán, hai người đó chết cũng không uổng. Kiểm kê xong, Nhậm Thọ rời khỏi độc phủ, nhanh chóng xuyên qua rừng cây. 2 canh giờ sau, Nhậm Thọ xuyên qua rừng cây, trước mắt xuất hiện một thảo nguyên rộng lớn không nhìn thấy điểm cuối. Man hoang thảo nguyên, bên trong cũng có linh dược cần thiết cho trúc cơ đan. Nhậm Thọ quan sát một lúc, liền bay vút vào trong thảo nguyên. Ngay khi Nhậm Thọ vừa vào man hoang thảo nguyên không lâu, thần thức truyền đến cảm giác nguy hiểm, hắn một cái lóe lên, liền biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này, một móng vuốt thú khổng lồ to bằng cái cối xay từ dưới đất chui lên, chính xác đập vào chỗ Nhậm Thọ vừa đứng. Rầm. Mặt đất bị móng vuốt thú đập ra một cái hố mạng nhện rộng gần 1 trượng. Bụi đất bay mù mịt. Một con hổ đen khổng lồ cao 3 trượng từ dưới đất chui ra. Nhậm Thọ cũng xuất hiện cách đó 10 mấy trượng, vừa nhìn thấy con hổ đen khổng lồ này, sắc mặt có chút khó coi. U ảnh hổ cấp 3 đỉnh phong, yêu thú hệ thổ bẩm sinh. Lúc này, con u ảnh hổ này đang nghiêng đầu, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt Nhậm Thọ. Nó dường như có chút ngạc nhiên, tu sĩ nhân loại trước mắt này, làm sao thoát khỏi đòn tấn công lén lút của nó? Nếu Nhậm Thọ không có thần thức mạnh mẽ, nếu không vừa rồi thật sự không thể thăm dò được sát khí dưới lòng đất. Một hơi thở sau, u ảnh hổ há cái miệng rộng như chậu máu, lộ ra răng nanh, trực tiếp hóa thành một tàn ảnh mơ hồ lao về phía Nhậm Thọ. Khi cách Nhậm Thọ còn mấy trượng, thân hổ nhảy lên, móng vuốt thú trực tiếp vung về phía Nhậm Thọ. Trên móng vuốt thú, linh quang màu nâu hiện lên, năm đạo trảo ảnh máu tươi ngưng tụ ra. Nhậm Thọ trong lòng mắng xui xẻo. Con u ảnh hổ này không những hung dữ dị thường, thực lực mạnh mẽ, chủ yếu là tốc độ của nó rất nhanh, hơn nữa lại là yêu thú hệ thổ bẩm sinh, da dày thịt béo. Sắc mặt Nhậm Thọ nghiêm túc, nếu không cẩn thận, mạng hắn sẽ phải ở lại đây. Tâm niệm nhanh chóng chuyển động, tử mẫu truy hồn nhẫn trong nháy mắt bay ra. Băng linh thuẫn và hậu thổ kính 2 kiện thượng phẩm pháp khí trực tiếp được hắn tế ra. Một cái chắn trước người, một cái lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Chương 81, yêu hổ, khổ chiến chương 81, yêu hổ, khổ chiến móng đuốt hổ mang theo 5 vết móng đuốt đỏ như máu, trực tiếp đánh mạnh vào băng linh thuẫn. Bề mặt băng linh thuẫn kết tinh băng quang hoa như gương, nhưng dưới một kích này, truyền đến tiếng rắc một tiếng, bề mặt thuẫn băng cứng phủ đầy vết nước. Sát mặt Nhậm Thọ trắng bệnh, cổ họng trào lên một trận tanh ngọt. Linh lực trong cơ thể của trào, khiến sát mặt hắn ửng đỏ bất thường. Nhưng dù sao cũng đã đỡ được đòn này. Băng linh thuẫn co lại phía sau, hậu thổ kính lơ lửng trên đầu, mặt gương sáng rực, linh quang màu nâu nghiêng xuống, bao bọc Nhậm Thọ bên trong. U ảnh hổ thấy một kích vẫn không trúng Nhậm Thọ, gầm lên hung dữ, sóng âm chấn động gào thét tới, thổi bay linh quang màu nâu khiến nó gợn sóng liên tục. Tốc độ và cường độ tấn công này Nhậm Thọ nghiến răng, tử mẫu truy hồn nhận lập tức bay ra, dưới sự kết ấn nhanh chóng của hắn, thân nhận đột nhiên bùng phát linh quang chói mắt. Chạm. Dưới một điểm không trung của Nhậm Thọ, nó liền cùng chạm về phía U ảnh hổ. Đồng thời, thân nhận giải thể, 4 đạo linh quang lớn bằng vài tấc bay ra, trong không trung mơ hồ một chút, chia thành 4 hướng, đâm tới các yếu huyệt quanh thân U ảnh hổ. U ảnh hổ thấy thế công của tử mẫu truy hồn nhận, thế mà không tránh không né. Đôi hổ thô tráng lóe lên ánh sáng màu vàng đất, đầu đôi hổ ngưng tụ ra một cái gai đất khổng lồ. Sau đó dưới sự điều khiển của thân thể nó, đôi hổ trực tiếp quất về phía mẫu nhận của tử mẫu truy hồn nhận. Với một tiếng buốt, mẫu nhận của tử mẫu truy hồn nhận trực tiếp bị đập bay ra xa mấy trượng. Đôi hổ của ưu ảnh hổ cũng bị khí nhận sắc bén vô song của mẫu nhận trực tiếp cắt ra mấy vết thương, sâu đến tận xương. 4 đạo tử nhận còn lại hóa thành linh quang lúc này đều đâm vào thân thể ưu ảnh hổ. Nhưng không như Nhậm Thọ nghĩ, thân nhận không xuyên xương, chỉ thấy trên người ưu ảnh hổ có ưu quang hiện lên, sau đó toàn thân trên dưới giống như tinh thạch. 4 tiếng đinh 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 thanh thúy truyền đến, 4 cây tử nhận lập tức bị bắn ngược lên. U ảnh hổ đau đớn, đầu hổ hung tợn gầm lên một tiếng. Nhậm Thọ thấy vậy, trong lòng kinh hãi. Thân thể con u ảnh hổ này lại cường hãn đến vậy, dưới sự tinh hóa, ngay cả pháp khí cực phẩm cũng chỉ có thể miễn cưỡng để lại một vết trắng trên người nó mà thôi. Nghĩ đến đây, Nhậm Thọ giơ tay thu tử mẫu truy hồn nhận về. Ngay lập tức lại từ trong túi chứa vật lấy ra một thanh phi kiếm lóe lên thanh quang, toàn thân linh lực thuộc tính mộc nồng đậm. Đây là một thanh pháp khí trung phẩm thuộc tính mộc, có được từ 3 người ở Hỏa Vân Cốc kia. Một khắc thổ. Dùng pháp khí thuộc tính mộc để đối phó yêu thú thuộc tính thổ, có thể đạt được hiệu quả không tồi. Thanh quang kiếm dưới sự điều khiển của thần thức hắn, vừa bay ra, ánh sáng xanh biếc trên thân kiếm đại phóng, linh lực trong cơ thể Nhậm Thọ điên cuồng thúc dục, ánh sáng xanh biếc lại chấn động một lần nữa. Ánh sáng xanh biếc nồng đậm bao bọc thân kiếm bên trong. Sau đó, một đạo kiếm khí xanh biếc từ mũi phi kiếm nhô ra 3 tấc. Phá cho ta. Nhậm Thọ khẽ quát một tiếng, thanh quang kiếm liền mang theo kiếm khí xanh biếc, chém về phía U Ảnh Hổ. Sau đó, hắn trong tay mấy tấm linh phù một hệ cấp 3, trực tiếp bóp nát. Trong không gian hư không trước người hắn, mấy cây dây leo màu xanh lam xuất hiện từ hư không, giống như mấy con rắn khổng lồ, trực tiếp quét về phía U Ảnh Hổ. Linh phù cấp 3 đại đẳng mạn thuật. Trong mắt U Ảnh Hổ hiện lên vẻ kiên kỵ, nhưng sau đó liền bị thú tính hung tợn của nó áp chế. Ngẩng đầu gầm lên một tiếng, đồng thời một đôi móng vuốt hổ lớn bằng mâm gỗ hiện lên một luồng linh quang màu xám mờ. Sau đó nó đột nhiên đứng thẳng lên, hai móng vuốt hóa đá, trực tiếp vỗ về phía thanh mục kiếm. Ken, thanh quang kiếm trực tiếp bị móng vuốt hổ đánh bay, trên thân kiếm xuất hiện vết nứt, đồng thời linh quang xanh biếc cũng ảm đạm đi rất nhiều. Ma U Ảnh Hổ cũng bị uy năng của thanh quang kiếm hất bay ra xa 4-5 trượng, nặng nề đập xuống đất, tạo thành một cái hố sâu. Sau đó, mấy cây dây leo đến nơi, dây leo thô tráng, trên thân mọc ra những chiếc lá gai sắc lạnh loé sáng, trực tiếp dưới sự điều khiển của Nhậm Thọ, cuốn chặt lấy U Ảnh Hổ. Nhậm Thọ siết chặt bàn tay, dây leo liền siết mạnh vào thịt xương của U Ảnh Hổ. U Ảnh Hổ đau đớn ngửa đầu gào thét, vặn vẹo điên cuồng, muốn thoát khỏi trói buộc. Nhậm Thọ thừa dịp nó bị giam cầm, trực tiếp vỗ một trường vào ngực. Một ngụm tinh huyết trực tiếp phun ra, Nhậm Thọ lập tức thi triển bí thuật tế linh tàng nguyên. Tinh huyết trực tiếp hòa vào thanh mục kiếm, dưới sự kết ấn nhanh chóng của Nhậm Thọ, thanh mục kiếm toàn thân huyết quang đại phóng, trong thân kiếm hiện lên khí đen quỷ dị. Thân kiếm xanh biếc lập tức trở nên đen như mực, linh quang huyết sắc không ngừng lưu chuyển trên thân kiếm. Sắc mặt Nhậm Thọ tái nhợt, thân sắc ngưng trọng nhẹ nhàng điểm về phía U Ảnh Hổ cách đó không xa. Thanh quang kiếm bề mặt khí đen bùng nổ, hóa thành tàn ảnh, lập tức xuất hiện trước mặt U Minh Hổ, chém về phía đầu nó. Lúc này, U Ảnh Hổ cũng thoát khỏi dây leo, lật mình đứng dậy rũ bỏ những mảnh dây leo trên người. Sau một tiếng hổ gầm, nó không hề lùi bước, lại giơ móng đuốt hổ hóa đá lên, lại đập về phía thanh mục kiếm. Chiến đấu lại bùng nổ. Sau một chén trà, Nhậm Thọ lúc này toàn thân bốc hơi nóng, môi có chút nứt nẻ. Khốn kiếp, pháp lực trong cơ thể không còn nhiều, con U Ảnh Hổ này sao lại khó đối phó như vậy? Nhậm Thọ cảm thấy pháp lực trong cơ thể không còn nhiều, vội vàng lấy ra một viên hồi linh đan uống vào. Lập tức cảm thấy pháp lực trong cơ thể bắt đầu hồi phục nhanh chóng. Hắn đang cân nhắc có nên dùng phù bảo hay không, nhưng vật này quá quý giá, hắn không muốn dễ dàng sử dụng. Lúc này, trên người U Ảnh Hổ khắp nơi đều là vết thương sâu đến tận xương. Ngay cả khi nó hóa tinh thân thể nhiều lần cũng vô ích, dưới thế công của thanh mục kiếm đều sẽ bị cớ ra từng vết thương một. Một khắc thổ, thể hiện rõ ràng đến mức tận cùng. Xung quanh nó cũng đều là máu vương vãi. Cảm nhận được nguy hiểm của mình, đôi mắt hổ của nó cũng lộ ra vẻ lo lắng, nó cũng không ngờ rằng tu sĩ nhân loại trước mắt lại khó đối phó đến vậy. Nó gầm lên một tiếng, bề mặt thân thể khổng lồ đột nhiên hiện lên linh quang màu nâu và không ngừng đậm đặc hơn. Nhân Thọ thấy vậy, trong lòng rùng mình. Phong hỏa kim nguyên phiến xuất hiện trong tay hắn. Gầm. Khi U Ảnh Hổ há miệng ra, hàng chục gai đá lớn bằng thước phun ra, tấn công Nhậm Thọ với tốc độ cực nhanh. Sắc mặt Nhậm Thọ trắng bệnh, chiếc quạt trong tay quạt mạnh về phía trước. Sau đó băng linh thuẫn và hậu thổ kính lại che chắn cho hắn, rồi dưới sự kết ấn, linh lực trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra. Hai kiện pháp khí phòng ngự linh quang đại phóng. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm, hàng chục gai đá trực tiếp xuyên qua phong long quyển, không ngừng nghỉ đều đánh trúng băng linh thuẫn. Lập tức Nhậm Thọ bị cự lực chứa trong gai đá hất bay ra xa mười mấy trượng. Hắn trong không trung liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh đến cực điểm. Bề mặt băng linh thuẫn cũng xuất hiện hàng chục vết sức sâu một tấc, nhưng dưới linh quang hộ thể của hậu thổ kính, cuối cùng cũng chặn được thế công của những gai đá còn lại. Nhậm Thọ rơi xuống thảo nguyên, thân thể trượt đi rất xa mới dừng lại. Hắn bò dậy, lồng ngực cuộn cuộn, không nhịn được lại phun ra một ngụm máu tươi. Cố nén đau đớn, hắn đứng dậy có chút loạng choạng. Lúc này, con U Ảnh Hổ thấy một đòn toàn lực này của mình đã đánh Nhậm Thọ trọng thương, đắc ý ngẩng đầu gầm thét. Sau đó, trên người nó lại hiện lên linh quang màu đâu, cái miệng rộng như chậu máu lại há ra nhắm vào Nhậm Thọ. Thấy cảnh này, Nhậm Thọ không chút do dự, nhanh chóng thu hồi pháp khí, trong tay xuất hiện một tấm linh phù, không gió tự cháy. Lập tức, một luồng ánh sáng vàng nhạt lóe lên, thân ảnh Nhậm Thọ biến mất không còn tăm tích. Ngay khoảnh khắc Nhậm Thọ biến mất, hàng chục gai đá đã đánh trúng vị trí ban đầu của hắn. Bùi tan đi, U Ảnh Hổ không thấy bóng dáng Nhậm Thọ, hơn nữa khí tức cũng không tìm thấy, lập tức tức giận gầm giống lên. Cách đó vài dặm, một luồng ánh sáng vàng nhạt lóe lên, sau đó xuất hiện một thanh niên mặc y phục, khóe miệng dính máu, khí tức suy yếu. Chính là Nhậm Thọ đã thoát thân nhờ linh phù thổ độn cấp 3. Chương 82, giai đoạn Thái Bạch. Chương 82, giai đoạn Thái Bạch. Nhậm Thọ thấy mình đã thoát thân thành công, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn. Lập tức cũng không dám nán lại đây lâu, lập tức tiếp tục lên đường. Nhậm Thọ một hơi đi được mấy chục dặm đường, đến một thung lũng sâu. Tại một chỗ thác nước phía sau tìm được một gian thủy liêm động, trực tiếp chui vào. Sau đó lấy ra mấy khối linh thạch và công cụ thuộc tính khác nhau, bố trí ba trận pháp đơn giản chồng lên nhau ở cửa động. Không có trận bàn, điều kiện cũng không cho phép, chỉ có thể làm đến mức này mà thôi. Sau đó lại ném lôi hoa ra, kích hoạt để nó canh gác ở cửa để phòng bất nhất. Trong lòng lúc này mới hơi thả lỏng, lập tức quanh chân hồi phục thương thế. Mấy canh giờ sau, sắc mặt Nhậm Thọ mới dần dần hồng hào trở lại. Thở dài một hơi, mở hai mắt ra, đem tử mẫu truy hồn nhận, băng linh vẫn cùng hậu thổ kính lấy ra cẩn thận kiểm tra. Tử mẫu truy hồn nhận thì không có tổn hại gì, cấu tạo và vật liệu của pháp khí cực phẩm vẫn rất có bảo đảm. Hậu thổ kính thì không có gì đáng ngại, chỉ là có chút tạm đạm vô quang, chỉ cần dùng pháp lực ôn dưỡng lại một lần là không có vấn đề gì. Mà tổn thương của băng linh vẫn thì có chút nghiêm trọng rồi. Trên bề mặt nó lại xuất hiện hàng chục vết thương sâu một tấc, đủ để thấy thuật gai đá của con U Ảnh Hổ kia đáng sợ đến mức nào. Nhìn thấy băng linh thuẫn bị hư hại nghiêm trọng như vậy, trong lòng Nhậm Thọ một trận sợ hãi. May mà chỉ là pháp khí thượng phẩm thôi, ta đây còn có một cái thuẫn bài thượng phẩm. Nói xong, tay Nhậm Thọ lóe lên ánh sáng, một chiếc khiên nhỏ hình mai rùa xuất hiện trong tay hắn. Pháp khí thượng phẩm linh quy thuẫn của đệ tử Ngự Linh Sơn kia. Nhậm Thọ thầm quyết định, đợi sau khi rời khỏi bí cảnh, nhất định phải bỏ ra số tiền lớn để mua một pháp khí phòng ngự cực phẩm mới được. Sau đó Nhậm Thọ cất pháp khí đi, trực tiếp nuốt hậu thổ kính và băng linh thuẫn vào bụng, dùng linh lực ôn dưỡng sửa chữa trong đan điền. Một ngày sau, vết thương của Nhậm Thọ đã hoàn toàn hồi phục, trạng thái trở lại đỉnh phong. Không chỉ vậy, sau trận chiến sinh tử, tu vi của hắn lúc này lại có chút tinh tiến. Điều này lại khiến Nhậm Thọ cảm thấy một tia vui vẻ. Đây là ngày thứ 3 sau khi vào bí cảnh Nhậm Thọ tính ngày, khẽ lẩm bẩm trong miệng. Theo kinh nghiệm của các bí cảnh trước đây, thử luyện bí cảnh kéo dài nửa tháng đại khái sẽ chia thành 3 giai đoạn. 5 ngày đầu tiên được coi là giai đoạn đầu tiên, trong giai đoạn này, hầu hết các tu sĩ tình cờ gặp nhau, thường sẽ ngầm hiểu mà tránh né đối phương. Điều này là do, đối với các đệ tử tinh anh của các tông môn, việc giết chết đối thủ yếu hơn mình vào lúc này không có lợi ích gì, chi bằng nuôi heo trước, để đối phương thu hoạch một số thứ rồi mới giết mổ. Vì vậy, các tu sĩ có thực lực yếu hơn sẽ tận dụng 5 ngày đầu tiên này để hái linh dược. Nếu thu hoạch đủ, họ sẽ tìm một nơi an toàn và bí mật để ẩn náu, khả năng an toàn rời khỏi bí cảnh vẫn không nhỏ. Giai đoạn thứ 2 là 5 ngày ở giữa. Các đệ tử tinh anh của các tông môn bắt đầu săn giết những con mồi đã nuôi 5 ngày. Và những kẻ yếu hơn, không thu hoạch đủ trong 5 ngày đầu, cũng không thể không liều một phen cuối cùng. Giai đoạn này là đẫm máu nhất, tàn khốc nhất. Hầu hết các đệ tử ngũ tông có thực lực yếu hơn đều sẽ mất mạng vì điều này. Giai đoạn thứ 3 chính là 5 ngày cuối cùng. Bởi vì tất cả các tu sĩ đều phải đến đỉnh ngọn núi ở trung tâm bí cảnh vào ngày cuối cùng, mới có thể thông qua pháp trận rời khỏi bí cảnh. Nếu không sẽ bị kẹt trong bí cảnh, đợi đến 50 năm sau mới mở lại. Trong giai đoạn này, một số đệ tử có thực lực vượt xa người khác sẽ không hẹn mà cùng nhau bắt đầu thành trừ, san giết quy mô lớn các tu sĩ còn sống khác. Dù sao, việc giết thành công một đệ tử ngũ tông sống sót đến giai đoạn cuối cùng, thu hoạch còn nhiều hơn nhiều so với 2 giai đoạn trước. May mắn thay, ngọn núi trung tâm bí cảnh, lối đi ra ngoài không chỉ có một, điều này vô hình chung đã phân tán lực lượng của các đệ tử tinh anh. Các đệ tử có tu vi yếu nếu may mắn, lập đội cùng nhau, vẫn có hy vọng lớn để thoát khỏi sự san giết. Nhân Thọ hồi tưởng lại những điều này, khóe miệng cong lên. Tu vi của ta chỉ là luyện khí tầng 11, nhưng ta có rất nhiều pháp khí, phụ lục, đan dược, trừ phi có 2 tu sĩ luyện khí tầng 12 đại viên mãn vây công ta, nếu không ta không có nguy hiểm gì. Thậm chí, đến sau này, ta có thể tự biến mình thành mỗi nhử. Nhậm Thọ nghĩ đến đây, trong mắt lộ ra tinh quang. Hắn ước lượng thực lực của mình. Chỉ cần đối phương không phải luyện khí tầng 12 đại viên mãn, hắn đều có thể dễ dàng chém giết. Pháp khí cực phẩm đã cho hắn tự tin rất lớn. Pháp khí thượng phẩm trước mặt pháp khí cực phẩm, căn bản không chịu nổi một kích. Đây chính là điều mà Cựu Thành đã nói trước đây ở Hồng Phong Phường Thị. Trong giới tu tiên, mấu chốt của chiến đấu đôi khi không nằm ở tu vi, mà ở thực lực mềm. Ví dụ như sự khác biệt giữa pháp khí, phù lục, thậm chí khối lỗi, linh thú, linh trùng, v.v. đều là những vật phẩm tăng cường chiến lực. Nghĩ nhiều vô ích, trong nửa tháng này phải thu thập một ít linh dược mới được. Linh dược trong bí cảnh đều là những chủng loại quý hiếm khó thấy. Ở bên ngoài, Nhậm Thọ thu hồi pháp trận bố trí ở cửa động, cất lôi hoa trở lại vào túi trữ vật. Nói đến, con lôi hoa này từ khi rơi vào tay hắn, còn chưa từng tham chiến lần nào. Chủ yếu là lôi hoa chỉ có thực lực luyện khí tầng 9, giúp đỡ Nhậm Thọ không nhiều. Nói đến, nếu ta cũng học được truyền thừa của khôi lỗi đạo thì tốt rồi, có thể nâng cấp con lôi hoa này. Lắc đầu, tạm thời gác lại ý nghĩ này. Bước ra khỏi thủy liêm động, phân biệt phương hướng xong, thân hình mơ hồ một cái, liền rời khỏi nơi này. Nửa nén hương sau, Nhậm Thọ đến trước một ngọn núi cao mấy trăm trượng, trải dài mấy trăm dặm. Trung tâm ngọn núi là một hẻm núi lớn rộng hơn 50 trượng, sâu mười mấy dặm. Nhậm Thọ cau mày, có chút không quyết định được. Không biết trong hẻm núi có yêu thú như ưu ảnh hổ tồn tại hay không. Nhưng nếu đi đường vòng, ít nhất cũng phải mất nửa ngày mới qua được. Chưa kể những nguy hiểm gặp phải trên đường. Suy nghĩ một lát, Nhậm Thọ vẫn kiên quyết đi vào hẻm núi lớn. Đồng thời giấu tử mẫu truy hồn nhận và linh quy thuẫn vào trong tay áo. Âm phong toa hóa thành một luồng u quang, cũng ẩn trong tay áo Nhậm Thọ. Nhậm Thọ cảnh giác đi mấy dặm trong hẻm núi mà không gặp nguy hiểm gì, cũng không phát hiện ra yêu thú nào, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. 2 canh giờ sau, lối ra của hẻm núi ẩn hiện phía trước. Gần lối ra là một khu rừng rậm xanh tươi. Từng cây đại thụ cao chọc trời, tán cây rậm rạp rải xuống từng buổi sáng, tạo thành những vệt nắng loang lổ trên mặt đất u tối. Trước mắt hắn còn chưa đến 20 trượng nữa là đến lối ra hẻm núi, nhưng đột nhiên, Nhậm Thọ cau mày. Pháp lực trong đan điền đột nhiên rót vào linh quy thuẫn. Lập tức, linh quy thuẫn đón gió biến lớn, hóa thành một chiếc khiên rùa màu xám lớn 5 thước chắn trước người Nhậm Thọ. Đây là một cây kim dài trong suốt pháp khí phá không bắn tới. Với một tiếng buốt, nó bị linh quy thuẫn chặn lại. Kim dài trong suốt bị tấm chắn cản lại, lập tức bị lực phản chấn đẩy ra. Đồng thời, phía sau tảng đá vụn khổng lồ cách đó 20 trượng, 2 người đàn ông mặc bạch y, ngực thêu hình thanh kiếm vàng, bước ra. Một người luyện khí tầng 12, một người luyện khí tầng 11. Đệ tử Thái Bạch Kiếm Tông. Mắt Nhậm Thọ lóe lên hàn quang. Trong tay áo đặt sau lưng, ngón tay khẽ cử động, âm phong toa lặng lẽ hóa thành u quang, biến mất. Chương 83, chí thủ, Đông dẫn chương 83, chí thủ, Đông dẫn Nhậm Thọ bình tĩnh nhìn 2 đệ tử Thái Bạch Kiếm Tông trước mặt. Giọng điệu có chút lạnh lùng. 2 vị đạo hữu Thái Bạch Kiếm Tông, vì sao lại ở đây đánh lén Nhậm Mỗ? Trong 2 tu sĩ Bạch Di Diệp, người đàn ông râu ria, tu vi luyện khí tầng 12, nghe Nhậm Thọ nói vậy, cười lạnh một tiếng. Đệ tử Thanh Dương Tông, tu vi luyện khí tầng 11 đối mặt với 2 chúng ta lại có thể bình tĩnh như vậy? Không biết ngươi là thật sự có bản lĩnh, hay là cố làm ra vẻ bình tĩnh đây? Nhậm Thọ có chút tò mò, tiếp tục hỏi. Nghe nói Thái Bạch Kiếm Tông lấy kiếm tài đạo, một kiếm phá vạn pháp, tông chủ của các ngươi từng nói, kiếm, quân tử chi khí vậy. Đây là lý do hai ngươi đánh lén ta, không dùng bản mệnh pháp kiếm của các ngươi sao? Nhưng làm như vậy, chẳng qua là ngụy quân tử mà thôi, hành vi hèn hạ như vậy, sau này hai ngươi làm sao có thể tinh tiến trên Thái Bạch kiếm đạo được? Lại làm sao kế thừa phong thái quân tử của Thái Bạch các ngươi? Nghe những lời châm chọc này, sắc mặt hai người đồng loạt biến đổi. Người trước mắt này lòng dạ thật độc ác, cái miệng thật sắc bén, vừa mở miệng đã là lời hủy hoại đạo tâm của mình. Tiểu tử, ngươi đang tìm chết. Khí phách thật lớn, dám xen vào phong thái môn phái Thái Bạch kiếm tông của ta. Hai người sắc mặt dữ tợn nói, giọng điệu mang theo sát ý không hề che giấu. Nhậm Thọ khẽ cười một tiếng. Hai vị đạo hữu Thái Bạch, Nhậm Mộ vừa hay có một bụng lửa không có chỗ phát, hai ngươi vừa vặn, đã vậy thì Nhậm Mộ sẽ thành toàn cho hai ngươi. Vừa dứt lời, một đạo hữu quang lập tức bùng nổ. Âm phong toa từ góc độ hiểm hóc như sét đánh vào ra, trực tiếp đâm về phía đệ tử Thái Bạch luyện khí tầng 11 kia. Đệ tử Thái Bạch này phản ứng cũng rất nhanh, khi cảm nhận được linh lực dao động, liền theo bản năng triển khai hộ thể linh quang. Trong tay đang muốn kết kiếm quyết, nhưng đã chậm một bước. Âm phong toa trực tiếp xuyên qua giữa lông mày hắn. Pháp khí thượng phẩm âm phong toa, chuyên dùng để đối phó với thuật bài, hộ thể linh quang và các thủ đoạn phòng ngự khác, là lợi khí phá phòng. Giữa lông mày hắn xuất hiện một lỗ máu, vật đỏ trắng chảy ra. Giết trong chớp mắt. Sư đệ, người đàn ông râu ria thấy vậy, sắc mặt đại biến. Hắn không ngờ rằng tình thế lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Đồng thời, thân ảnh Nhậm Thọ biến mất tại chỗ. Chỉ có một tấm linh phù cháy hết rơi xuống đất. Trong tay người đàn ông râu ria xuất hiện một thanh trường kiếm, dựng trước ngực làm tư thế phòng thủ. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh Nhậm Thọ mơ hồ một cái, xuất hiện phía sau người đàn ông râu ria này. Tử Mẫu truy hồn nhận trong tay áo được thúc giục hết sức. Người đàn ông râu ria cảm thấy có luồng gió mạnh chấn động phía sau, sắc mặt biến đổi, sau đó tầm nhìn của hắn đột ngột nâng cao. Tiếp đó, hắn nhìn thấy một thi thể không đầu. Và Nhậm Thọ đang đứng phía sau thi thể không đầu, thần sắc lạnh lùng. Một tấm tam cấp phong đột phù, giết chết hai đệ tử Thái Bạch kiếm tông, lời rồi cho dù là thổ độn phù dùng để chạy trốn trước đó hay phong độn phù dùng lúc này, đều là do Nhậm Thọ đã bỏ ra rất nhiều linh thạch mua ở các phường thị lớn trước khi đi bí cảnh. Trình độ phù lục của hắn hiện tại vẫn chưa thể chế tạo ngũ hành đột phù. Thổ độn phù một tấm bán giá 1500 linh thạch, mà phong độn phù thì bán giá 1800 linh thạch. Sử dụng ngũ hành độn phù không phải không có ẩn họa, Nhậm Thọ lúc này cảm thấy khắp cơ thể truyền đến cảm giác đau nhói. Cường độ thân thể của tu sĩ luyện khí kỳ vẫn còn quá thấp. Nếu tu luyện công pháp luyện thể, có lẽ có thể liên tục sử dụng ngũ hành độn phù trong chiến đấu mà không dẫn đến thân thể sụp đổ. Tuy nhiên ngũ hành độn phù cũng chỉ có tác dụng ở luyện khí kỳ, đến tầng trúc cơ thì rất khó dùng độn phù để thoát khỏi kẻ địch. Nghe nói ngũ hành độn phù là từ ngũ hành độn thuật mà diễn hóa ra, còn có phong độn thuật cao thâm hơn, thậm chí là lôi độn thuật trong truyền thuyết, trong mắt Nhậm Thọ lộ ra ánh sáng, nhưng những thứ này đều không phải là thứ hắn có thể có được lúc này, chỉ có thể tạm thời ảo tưởng trong đầu mà thôi. Lạnh lùng nhìn thi thể hai người, hắn thu túi chứa vật của hai người vào tay. Sau đó thiêu thi thể hai người thành tro tàn, rồi đi về phía lối ra của hẻm núi. Hai canh giờ sau, Nhậm Thọ lại đến trước một ngọn núi cao mấy trăm trượng. Ngọn núi này cực kỳ dốc và hiểm trở, từ bên ngoài nhìn vào, giống như một thanh kiếm khổng lồ cắm xuống đất. Xung quanh rừng rậm bao phủ, xanh biếc như khói. Kiếm Sơn, nơi đây có một vị chủ dược khác của trúc cơ đan khúc phong thảo. Khúc phong thảo đa số mọc trên vách đá treo leo, Nhậm Thọ lập tức bắt đầu tìm kiếm trên các vách đá quanh Kiếm Sơn. Nửa nén hương sau, Nhậm Thọ ở một vách núi phía sau Kiếm Sơn, nhìn thấy một đóa hoa trắng tinh cao một thước. Thân rễ đen như mực, nhưng hoa lại trắng tinh nồng đậm, hơn nữa hình dạng hoa rất giống một cây cổ cầm. Gió núi thổi qua, có tiếng đàn từ trong hoa truyền đến. Niên đại chỉ có hơn 20 năm, khó trách không ai hái, không thể dùng làm thuốc. Nhậm Thọ ngẩng đầu nhìn kỹ cây khúc phong thảo này, phán đoán tuổi thọ của nó. Khúc phong thảo trưởng thành sẽ biến thành màu vàng. Nhậm Thọ vừa định thi triển pháp thuật lên hái linh dược, lại nghe một tiếng vượn kêu truyền vào tai. Nhậm Thọ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên một cây tùng già cách vách núi không xa, đang ngồi xổm mười mấy con vượn. Những con vượn này toàn thân lông màu tím nhạt, ngón tay mọc móng vuốt sắc nhọn như dao cong, mặt mũi như quỷ dữ, phía sau lắc lư cái đuôi mảnh khảnh. Quỷ diện tử viên, cái này có chút khó xử rồi. Khí tức của những con quỷ diện tử viên này đều ở cảnh giới yêu thú cấp 3 trung giai, đại khái tương đương với thực lực luyện khí kỳ tầng 10, 11. Hơn nữa còn không biết viên vương ẩn nấp ở đâu. Nếu kinh động đến bảy quỷ diện tử viên này, chúng sẽ cùng nhau tấn công, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ sơ kỳ cũng rất phiền phức khi đối phó. Nhậm Thọ ẩn mình sau một cây đại thụ, bắt đầu suy nghĩ. Đối phó với bảy vượn này, chỉ có thể dùng trí. Đột nhiên, mắt Nhậm Thọ sáng lên, quay đầu nhìn về hướng mình đã đến, sau đó khóe miệng cong lên một nụ cười gian xảo. Sau đó hắn thi triển ngự phong thuật, phi nhanh về phía con đường cũ. Nửa canh giờ sau, chỉ thấy từ xa truyền đến tiếng vó ngựa ầm ầm vang dội. Sau đó là bụi mù cuồn cuộn bay ngập trời, và nhanh chóng tiến về phía Kiếm Sơn. Chỉ thấy phía trước bụi mù khoảng 20 trượng, có một tu sĩ áo xanh đang phi nhanh. Hướng đi chính là nơi quỷ diện tử viên đang ở. Người này chính là Nhậm Thọ. Nhậm Thọ thấy bảy vượn này căn bản không phải mình có thể đối phó, liền nghĩ đến việc lợi dụng bảy cựu sừng lớn mà mình đã thấy khi đến. Trước khi đến Kiếm Sơn, Nhậm Thọ vô tình bước vào lãnh địa của bảy cựu sừng lớn. Bảy cựu sừng lớn này thấy có kẻ địch xâm nhập địa bàn của mình, lập tức nổi giận, ngay lập tức tấn công Nhậm Thọ. Những con cựu sừng lớn này lông cứng, hơn nữa sức lực vô cùng lớn. Cặp sừng lớn màu vàng trên đầu càng sắc bén vô cùng. Nhậm Thọ đã trải qua vài phen sóng gió mới thoát khỏi bảy cựu sừng lớn, giờ quay lại trêu chọc một phen, khiến bảy cựu sừng lớn này lại tiếp tục truy đuổi hắn. Nhậm Thọ chạy một đoạn đường phía trước, rồi dừng lại khiêu khích, sau đó thấy bảy cựu sừng lớn liên tục bị chọc giận, mắt đỏ ngầu, lúc này mới quay người tiếp tục chạy như điên. Đợi cách vách núi còn mấy chục trượng, Nhậm Thọ thân hình loạng choạng, trực tiếp trốn vào trong bụi cỏ rậm rạp. Nhanh chóng giáng ẩn hình phù và liễm tức phù lên người, sau đó khoác thêm pháp khí lụa mỏng lên người. Khí tức của hắn hoàn toàn biến mất trước mặt bầy cừu sừng lớn này. Bầy cừu sừng lớn mặc kệ, tiếp tục chạy như điên về phía trước, khí thế rất lớn, vó ngựa giẫm lên mặt đất rung chuyển không ngừng. Lúc này, bầy vượn phía trên cũng phát hiện ra điều bất thường, chúng đều nhe nanh múa đuốt đấm ngực cảnh cáo, trong miệng phát ra tiếng rít chói tai, đồng loạt từ trên cây lắc lư xuống, lao về phía bầy cừu sừng lớn. Lập tức, hai đàn yêu thú liền hỗn chiến. Trong chốc lát, đá vụn bay loạn, cây cối gãy đổ, bụi đất bay mù mịt. Sự chém giết giữa yêu thú và yêu thú càng thảm khốc hơn. Nhậm Thọ lúc này lại lén lút tiến về phía vách núi, sau đó kết một pháp quyết, đạp lên kim quang kiếm, bay lên. Nhanh chóng đào khúc phong thảo ra, sau đó cất vào hộp ngọc, rồi ngự kiếm chuẩn đi. Chương 84, nhòm nó, phù bảo chương 84, nhòm nó, phù bảo cho đến khi Nhậm Thọ ngự kiếm rời đi, trong một hang động nào đó trên vách núi. Một con vượn khổng lồ màu tím sẫm, thân hình gần 3 trượng mới xuất hiện từ bên trong. Nó nhìn về phía Nhậm Thọ rời đi với ánh mắt có chút nghi ngờ, sau đó cúi đầu nhìn xuống đất. Sau đó, nó gầm lên một tiếng giận dữ, rồi cũng tham gia vào chiến trường. Nhậm Thọ mơ hồ nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng vượn giống vang dội. Hắn không dừng lại, mà ngự kiếm bay thấp ra xa mười mấy dặm, lúc này mới hạ xuống đất, sau đó ngồi xuống nghỉ ngơi trên một cây đại thụ cổ thụ. Bí cảnh này tuy là bí cảnh nhỏ, nhưng vẫn rất lớn, ít nhất cũng có vài dặm. Nếu không thì 3 ngày rồi, ta lại không thấy một đồng môn Thanh Dương Tông nào. Nhậm Thọ trên tán cây đang hồi phục linh lực, đang suy nghĩ, đột nhiên trong lòng khẽ động, thần thức cảm nhận được điều gì đó. Vội vàng thu liễm khí tức của mình, sau đó xuyên qua cái lá, nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy hai bóng người một trước một sau tiến vào khu rừng nơi hắn đang ở, và dừng lại ngay dưới cây đại thụ nơi Nhậm Thọ đang ở. Cả hai đều là luyện khí kỳ tầng 12 đại viên mãn. Nhậm Thọ cao mày, thân thể dưới tấm lụa mỏng càng bất động hơn. Đệ tử Thiên Phủ Tông và Hỏa Vân Cốc lúc này, người đàn ông mặc y phục đệ tử Thiên Phủ Tông phía trước quay đầu nhìn về phía sau, lạnh lùng nói: "Vương Ma Tử, vì một cây linh dược nhỏ mà ngươi lại truy sát Hàn Mỗ lâu như vậy sao?" Đệ tử Hỏa Vân Cốc kia ra hơi đen, mặt đầy nốt ruồi, thân hình trung bình. Nghe lời này, sắc mặt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo. "Hàn Phi, ngươi nói nghe thì nhẹ nhàng, chỉ là một cây linh dược nhỏ sao? Ha, đó là một trong những chủ dược của Trúc Cơ Đan, Vương Mộ khó khăn lắm mới diệt sát yêu thú cộng sinh của nó, mà ngươi lại đánh lén Vương Mộ từ phía sau, cướp đi linh dược. Khí này, Vương Mộ ta không thể nuốt trôi." Đệ tử Thiên Phủ Tông, tên Hàn Phi nghe vậy, thử lạnh một tiếng, trầm trọng nói: "Vương Hổ, ngươi có thủ đoạn gì Hàn Mộ còn rõ hơn ai hết, ngươi và ta đâu phải lần đầu tranh đấu, lần nào ngươi cũng không phải chạy trối chết sao? Nhân lúc ta hôm nay có được linh dược tâm trạng không tốt, cho ngươi một con đường sống, mau cút đi, nếu còn tiếp tục truy đuổi Hàn Mộ, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn." Tu sĩ Hỏa Vân Cốc tên Vương Hầu nghe lời của Hàn Phi Thiên Phủ Tông, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, dường như bị đối phương nói trúng chỗ đau. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn biến đổi, giọng điệu lạnh lùng nói: "Ngươi nói không sai, trước đây Vương Mộ ta quả thực không phải đối thủ của ngươi, nhưng hôm nay, ta nhất định phải chém giết ngươi tại đây." Hàn Phi Thiên Phủ Tông nghe xong, không cho là đúng mà bĩu môi: "Được thôi, vậy thì để Hàn Mộ ta lĩnh giáo một chút, hai năm nay ngươi có tiến bộ gì không?" Nói xong, hắn vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông, lấy ra một pháp khí gai dài màu tím đen. Dưới sự kết ấn, bề mặt gai dài bốc lên một lượng lớn khí tím đen, ngay lập tức gai dài phát ra mùi tanh hôi. Sau đó, Hàn Phi Thiên Phủ Tông hô to một tiếng trạm. Gai dài màu tím đen liền hung hãn lao về phía Vương Hổ Hỏa Vân Cốc. Mà Vương Hổ cũng vỗ vào túi trữ vật bên hông, trong tay xuất hiện một viên gạch vàng lớn vô ngức. Sau khi pháp lực rót vào, bề mặt pháp khí gạch vàng phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, trực tiếp đập về phía gai dài màu tím đen. Lập tức, tiếng động kịch liệt không ngừng. Lúc này, Hàn Phi Thiên Phủ Tông lại ném ra một pháp khí hình kiếm, dưới sự kết pháp quyết, lập tức phá không bay về phía trước. Mà Vương Hổ cũng không cam chịu thua kém, trong tay đảo ngược một cái chuông nhỏ kêu len ken bay lên nghênh đón. Lập tức, bốn kiện pháp khí liền bay lượn lên xuống trong không trung, kịch liệt tranh đấu. Trong lúc đó hai người càng phụ lục đối hoành, người đến ta đi. Chiến tranh linh thạch nhìn trận chiến của hai người dưới gốc cây, mắt Nhậm Thọ co giật một cái. Mặc dù bình thường hắn chiến đấu cũng gần như vậy, nhưng với tư cách là người ngoài cuộc, nhìn thấy từng tấm linh phủ cấp 2 bị ném ra, vẫn không khỏi cảm thấy cả lời. Một lát sau, Hàn Phi Thiên Phủ Tông mắt đảo một cái, trong tay xuất hiện một tấm linh phủ trắng như tuyết. Vung tay một cái, ném về phía trước. Linh phủ trắng như tuyết trong không trung hóa thành một con linh tức toàn thân trắng như tuyết, kéo theo cái đuôi dài cuốn theo đầy trời gió tuyết, trực tiếp bay về phía Vương Hổ Hỏa Vân Cốc. Khí lạnh của gió tuyết này khiến Nhậm Thọ đang ẩn mình trên tán cây cũng phải dùng mình. Tam cấp linh phủ thuộc tính băng, băng điều thuật. Nhậm Thọ liếc mắt một cái đã nhận ra, trong túi trữ vật của hắn cũng có hai tấm. Vương Hổ Hỏa Vân Cốc thấy vậy, cũng lấy ra một tấm linh phủ, dưới sự rót pháp lực, linh phủ hóa thành một con rùa lửa đỏ ảo ảnh, bao phủ hắn bên trong. Băng điều va chạm vào hỏa quy hư ảnh kịch liệt dao động, nhưng sau đó liền ổn định lại. Vương Hổ thấy vậy cười lạnh một tiếng: "Không chỉ Thiên Phủ Tông các ngươi mới có linh phủ cấp 3." Tiếp đó, hắn lại ngự sử pháp khí tấn công. Mà Hàn Phi Thiên Phủ Tông thấy một kích của mình không có tác dụng, sắc mặt hơi trầm xuống. Trong tay hắn lóe lên, lại có mấy tấm linh phủ xuất hiện, sau đó ném ra. Từng cọng lông lửa bay trên hỏa quy ảo ảnh, phát ra tiếng nổ bùng bùng. Nhưng chính là không thể công phá được. "Hắc hắc, tấm linh phủ phòng ngự cấp 3 này của ta được làm từ tinh huyết và mai rùa của Huyền Hỏa Quy, ngươi muốn dựa vào Hỏa Vũ phủ cấp 2 mà muốn Vương Hổ chưa nói hết lời." Đột nhiên sắc mặt biến đổi. Chỉ thấy trong số đó có một tấm linh phủ sau khi va chạm vào quang cháo hỏa quy, lại đột nhiên biến thành một cái lồng đất màu vàng đất lớn một trượng, bao phủ hắn xuống, phong tỏa hắn bên trong. Vương Hổ thấy vậy, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, nhưng sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Hàn Phi, dám dùng thổ lao phủ cấp 2 để trói Vương Mỗ, ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Hàn Phi Thiên Phủ Tông nghe lời đối phương nói, trên mặt mang theo nụ cười trêu bừa. Vương Hổ, ta đương nhiên biết thổ lao phủ này không thể nhốt ngươi bao lâu, ta chỉ muốn nhân cơ hội này kéo dài thời gian thôi, bây giờ, ngươi có thể đợi chết rồi. Nói xong, giữa hai ngón tay Hàn Phi xuất hiện một tấm linh phủ, và đột nhiên rót pháp lực trong cơ thể vào đó. Lập tức, bề mặt tấm linh phủ này phát ra ánh sáng chói mắt. Phù bảo. Nhân tọa trên tán cây và đệ tử Hỏa Vân Cốc Vương Hồ bị vây khốn nhìn thấy tấm linh phủ mà Hàn Phi Thiên Phủ Tông lấy ra, đều biến sắc. Sắc mặt Vương Hồ lập tức trắng bệnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi, điên cuồng điều khiển hai kiện pháp khí tấn công thổ lao. Đồng thời trong miệng lớn tiếng cầu xin tha mạng. Hàn huynh đệ, linh dược kia ta không cần nữa, tặng cho ngươi, hơn nữa túi chứa vật của Vương Mỗ cũng tặng luôn cho Hàn huynh, xin Hàn huynh thủ hạ lưu tình, tha cho ta một mạng. Hàn Phi khoanh chân ngồi trên mặt đất, không đáp lời. Năm hơi thở trôi qua, hắn mở hai mắt, mặt lộ vẻ dữ tợn. Bây giờ mới biết cầu xin tha mạng sao? Muộn rồi. Ngươi có thể chết dưới phù bảo phiên thiên ấn của ta, cũng coi như chết đúng chỗ rồi, chết đi cho ta. Theo một tiếng quát chói tai của Hàn Phi Thiên Phủ Tông, linh phủ trong tay hắn lập tức hóa thành một tấn ngọc bích khổng lồ. Sau đó trực tiếp đập xuống Vương Hồ Hỏa Vân Cốc. Chỉ nghe một tiếng động lớn, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Vương Hồ, mặt đất lập tức bị đập thành một cái hố lớn rộng hơn 3 trượng, sâu 8-9 thước. Hừ. Thấy đối phương chết thảm, Hàn Phi hừ lạnh một tiếng, một tay đưa về phía trước, tấn ngọc bích khổng lồ lại hóa thành linh phủ, rơi vào tay hắn. Chỉ là so với lúc mới lấy ra, linh lực đã yếu đi một chút. Trong hố sâu, Vương Hồ đã bị đập nát thành bùn, hơn nữa túi chứa vật và pháp khí trên người đều bị hủy diệt dưới uy lực của phù bảo phiên thiên ấn. Hàn Phi Thiên Phủ Tông khẽ thở phào một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt, phù bảo tiêu hao linh lực rất nhiều. Sau khi xác nhận Vương Hồ hồn phi phách tán, hắn liền định quay người rời đi. Lúc này, hắn đột nhiên thần sắc khẽ động, cúi đầu nhìn xuống thắt lưng, trong mắt lộ ra một tia tinh quang. Không biết vị đạo hữu nào đang rình mò ở một bên, còn không hiện thân. Chẳng lẽ muốn Hàn Mỗ mời người ra sao? Nói xong, trong tay hắn liền xuất hiện mấy tấm linh phủ, trực tiếp bắn về phía tán cây, nơi Nhậm Thọ đang ở. Chương 85, Lôi Hoa, tính toán. Chương 85, Lôi Hoa, tính toán. Nhậm Thọ tránh đòn tấn công, thân ảnh xuất hiện trên tán cây. Vừa rồi khi thấy phù bảo phiên thiên ấn bùng nổ uy năng khổng lồ, trong lòng chấn động đồng thời, linh lực trong cơ thể có một tia dao động. Không ngờ lại bị người này phát hiện ra, và ngay cả vị trí cụ thể của mình cũng đã biết. Linh phù đánh trúng chỗ hắn ẩn nấp trước đó, làm nát bét cành lá. Nhậm Thọ thi triển ngự phong thuật, mấy lần nhảy vọt xuống đất, đối mặt với đệ tử Thiên Phủ Tông trước mắt. Không khí có một khoảnh khắc căng thẳng. Đệ tử Thiên Phủ Tông thấy một thanh niên khoảng 25-6 tuổi từ trên cây lớn nhảy xuống, ánh mắt dừng lại trên trang phục của hắn, cũng cảm nhận được tu vi luyện khí tầng 11 của Nhậm Thọ. Đệ tử Thanh Dương Tông trong mắt hắn lộ ra sát ý, thủ đoạn ẩn nấp của đạo hữu quả thực tinh diệu cao minh, nếu không phải đạo hữu để lộ một tia linh lực dao động, cảm linh ngọc bội của Hàn Mỗ cũng không thể phát hiện ra. Ánh mắt Nhậm Thọ dừng lại trên miếng ngọc bội màu xanh nhạt trên thắt lưng đối phương, khẽ cười một tiếng. Nhậm Mỗ chỉ nghỉ chân ở đây thôi, không cố ý rình mò Hàn đạo hữu. Hàn Phi lại không quan tâm, lạnh lùng nói, bất kể ngươi có cố ý hay không, nhưng đã gặp chuyện này, vẫn nên để lại mạng sống đi. Vừa dứt lời, hắn trong tay kết pháp quyết, lại tế ra pháp khí gai dài màu tím đen vừa mới sử dụng. Gai dài màu tím đen mang theo mùi tanh hôi, dưới một vũ không trùng của Hàn Phi, đâm về phía Nhậm Thọ. Thế mà lại là pháp khí cực phẩm. Nhậm Thọ vừa nãy trên tán cây, khoảng cách quá xa, không cảm nhận được linh lực dao động của pháp khí này. Nói cách khác, viên gạch vàng lớn mà Vương Hồ Hỏa Vân Cốc sử dụng, cũng là pháp khí cực phẩm. Đáng tiếc, bị phù bảo trực tiếp đập nát. Trong mắt Nhậm Thọ lộ ra vẻ tiếc nuối. Vỗ mạnh vào eo, tử mẫu truy hồn nhận bay ra từ hư không, và dưới sự kết ấn nhanh chóng của Nhậm Thọ, đột nhiên bùng phát ra ánh bạc rực rỡ. Trong không trung khẽ chấn động, từ mẫu nhận phân hóa ra bốn đạo tử nhận, và dưới một điểm không trung của Nhậm Thọ, trực tiếp chém về phía gai dài màu tím đen. Ngay sau đó, trong tay Nhậm Thọ trực tiếp có hai chồng linh phù cấp 2, hai tay đồng thời giơ lên. Linh phù lập tức hóa thành vô số hỏa xạ, cuồn cuộn lao về phía Hàn Phi Thiên Phủ Tông. Linh phù cấp 2, hỏa xạ phù. Nhậm Thọ đã chế tạo rất nhiều. Người này sao lại có nhiều linh phù cấp 2 như vậy? Hắn cũng có pháp khí cực phẩm. Hàn Phi thấy vậy sắc mặt đại biến, vội vàng lấy ra hơn 10 tấm linh phù ném về phía biển lửa do hỏa xà tạo thành, đồng thời lại lấy ra một chiếc khiên tam giác màu xanh lam ảo ảnh. Khiên dưới sự rót pháp lực, lập tức lớn lên đến 4 thước, bề mặt sóng nước dao động, hơi nước không ngừng ẩn hiện. Những tấm linh phù mà Hàn Phi ném ra chỉ hóa giải được một phần nhỏ hỏa xà, phần lớn còn lại trực tiếp tấn công tới. Lập tức, tiếng nổ không ngừng, lửa bắn tung tóe, khiến khu rừng âm u trở nên rực rỡ sắc đỏ. Bề mặt khiên nước của Hàn Phi hơi nước không ngừng ngưng tụ, bị hỏa xà thiêu đốt phát ra tiếng xèo xèo. Bề mặt thân thể hắn cũng đen cháy một mảng, vô cùng chật vật. Ngay lúc này, sắc mặt Hàn Phi đột nhiên biến đổi, đầu nhanh chóng né sang một bên. Với một tiếng phụt, một luồng u quang trực tiếp xuyên qua vai hắn, mang theo một mảng lớn, chính là pháp khí âm phong toa. Đáng tiếc Nhậm Thọ thấy vậy, khẽ thở dài một hơi. Một tay giơ lên, âm phong toa trở về lòng bàn tay hắn. Sau đó hắn tiếp tục thúc dục tử mẫu truy hồn nhận, tiến hành tấn công. Hàn Phi Thiên Phủ Tông bị âm phong toa đâm xuyên bay, trong miệng khẽ rên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, ôm vai lùi lại mấy bước. Ngũ quan bốn tuấn tú của hắn lập tức bặm mẹo, trở nên dữ tợn đáng sợ. Trong mắt hắn lộ ra vẻ khát máu, chết chóc nhìn chằm chằm Nhậm Thọ. Giọng điệu nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể xé xác Nhậm Thọ thành vạn mảnh. "Tiểu tử, ngươi thế mà có thể làm Hàn Mỗ bị thương, xem ra ngươi quả thực có bản lĩnh. Vậy thì, ta càng phải diệt sát ngươi ở đây, để Thanh Dương Tông sau này không xuất hiện thêm một chút cơ nữa." Mạng của Nhậm Mỗ ở đây, nếu ngươi có bản lĩnh thì đến mà lấy. Nhậm Thọ cười lạnh một tiếng, căn bản không sợ hãi. Hàn Phi bị vẻ bình tĩnh thờ ơ của Nhậm Thọ chọc giận, trong mắt lộ ra một tia điên cuồng. Sau đó vô vào túi trữ vật, lập tức lấy ra mấy tấm linh phủ, trong miệng nhanh chóng nhập chú, rồi vô vào người. Lập tức, quanh thân hắn hiện lên mấy lớp quang tráo màu xanh nước biển lấp lánh. Sau đó trong tay lại lấy ra một tấm linh phủ, chính là phù bảo phiên thiên ấn. Hàn Phi trực tiếp quanh chân ngồi tại chỗ, linh lực trong cơ thể điên cuồng rót vào đó. Thấy vậy, sắc mặt Nhậm Thọ biến đổi. Trong tay hắn trực tiếp ném ra một vật, sau đó cũng khoanh chân ngồi tại chỗ, trong tay xuất hiện một tấm linh phủ màu vàng nhạt. Sau đó pháp lực trong cơ thể điên cuồng như thủy triều tuôn vào linh phủ, ngay lập tức trên bề mặt nó hiện lên ánh sáng vàng nhạt. Hàn Phi thấy cảnh này, đầu tiên là sức sở, sau đó liền kinh hãi kêu lên: "Phù bảo, ngươi là ai? Vì sao cũng có phù bảo? Là đệ tử kim đan nào của Thanh Dương Tông, hay ngươi là chân truyền của Thanh Dương Tông? Thứ như phù bảo này không phải là pháp khí tràn lan? Không ngờ đệ tử Thanh Dương Tông trước mắt này cũng có." Nghĩ đến đây, trong mắt hắn lộ ra vẻ lo lắng, càng hung mãnh hơn rót pháp lực vào linh phủ. Hai hơi thở trôi qua, còn lại ba hơi thở nữa là có thể kích hoạt phù bảo. Ngay lúc này, Hàn Phi chỉ nghe thấy một tiếng gặng. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, không biết từ khi nào xuất hiện một con cóc xám lớn bằng cái cối xay. Linh thú? Không đúng, là khôi lỗi. Chỉ thấy kèm theo tiếng gặng, một quả cầu sét lớn bằng cái đầu trực tiếp phun về phía hắn. Bề mặt quả cầu sét điện quang không ngừng, trực tiếp đánh trúng mấy tầng hộ cháo lấp lánh quanh thân hắn. Ưm cảm giác tê dại trực tiếp xuyên qua hộ cháo lấp lánh truyền đến thân thể hắn, khiến thân thể hắn hơi tê dại. Khốn kiếp, khôi lỗi hệ lôi. Sắc mặt Hàn Phi trắng bệnh, thân thể tê dại, tốc độ rót linh lực và phù bảo liền bị đình trệ. Nhưng lúc này hắn không thể phân tâm chút nào, căn bản không thể rút bỏ hộ cháo trên bề mặt thân thể. Đối diện, Nhậm Thọ đang khoanh chân ngồi tại chỗ, khỏe miệng khẽ cong lên. Từ trước khi mình sử dụng một lượng lớn linh phù hỏa hệ cấp 2, đã bắt đầu tính toán hắn rồi. Thủy khắc hỏa, đây là lẽ thường. Mà lôi khắc thủy, cũng là lẽ thường. Nhậm Thọ đang chờ đối diện thi triển thủ đoạn phòng ngự, kích hoạt phù bảo. Quả nhiên, dưới vô số hỏa xà, đệ tử Thiên Phù Tông này quả thật đã theo bản năng lấy ra linh phù phòng ngự hệ thủy. Dưới sự điều khiển của thần thức, lôi hoa lại há to miệng, nơi cổ họng lôi quang lóe lên. Viên linh thạch trung phẩm trong cơ thể nó phát động hết sức, lôi hoa ngẩng đầu, lại một tiếng cạc. Một quả cầu sét phun ra, sau đó lại một tiếng cạc. Lại một quả cầu sét phun ra. Cuối cùng, trong cơ thể lôi hoa truyền đến tiếng rắc một tiếng, linh thạch trung phẩm tiêu hao hết, vỡ thành bụi phấn. Nhưng vào khoảnh khắc này, lôi hoa lại một lần nữa phun ra quả cầu sét thứ ba. Ba quả cầu sét trước sau, như sao băng đổi trăng, liên tiếp đánh trúng hộ cháo lấp lánh trên bề mặt thân thể Hàn Phi. Lúc này, bốn hơi thở đã qua. Thân thể Hàn Phi lại một trận tê dại, liên tục ba lần, hắn cuối cùng không chịu nổi, quá trình rót linh lực vào phù bảo bị gián đoạn giữa chừng. Thời gian của hơi thở thứ năm đã đến. Chỉ thấy phù bảo trong tay Nhậm Thọ kim quang đại phóng, sau đó hóa thành một thanh đao rộng màu vàng dài 5 thước. Chạm. Kim sắc quan đao lóe lên rồi biến mất, nhanh đến nỗi Nhậm Thọ cũng không nhìn rõ. Hàn Phi cũng chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, ý thức vĩnh viễn chìm vào bóng tối. Thân thể hắn trực tiếp bị kim sắc quan đao chia làm hai, dư uy của đao khí lướt qua sau lưng hắn, chém ra một khe sâu gần trăm trượng trên mặt đất. Lúc này mới hóa lại thành hình thái phù bảo, bị Nhậm Thọ sắc mặt tái nhợt, hai chân mềm nhũn thu vào trong tay. Chương 86, Băng Linh Hồ hiện thân. Chương 86, Băng Linh Hồ hiện thân trong một hang động núi đơn sơ được đào tạm thời. Nhậm Thọ đang nhắm mắt hở, khuynh chân đả tọa. Linh khí nồng đậm vây quanh thân thể hắn, được hắn nhanh chóng luyện hóa thành pháp lực của mình. Một lúc lâu sau, Nhậm Thọ khẽ thở ra một hơi, linh khí rồng dài trong miệng mũi tan đi, mở hai mắt. Lấy túi trữ vật của Hàn Phi Thiên Phù Tông ra, đổ ảo xuống đất, một lượng lớn vật phẩm xuất hiện trước mắt. Nhậm Thọ vung tay áo một cái, hơn nửa số vật phẩm liền biến mất không còn tăm tích. Chỉ còn lại vài món pháp khí, ngọc giản, hộp ngọc và tấm phù bảo phiên thiên ấn quan trọng nhất. Vài món pháp khí ngoài cái gai dài màu tím đen là pháp khí cực phẩm, còn lại đều là thượng phẩm và trung phẩm. Nhậm Thọ cầm gai dài màu tím đen trong tay xem xét kỹ một lúc, lại rót pháp lực vào thử một chút, cảm thấy uy lực của nó cũng tương đương với Tử Mâu Truy Hồn Nhận. Khoe miệng khẽ cong lên, thu vài món pháp khí vào túi trữ vật. Phù bảo. Nhậm Thọ đút ve một tấm linh phủ, trong mắt tinh quang lóe lên. Giữa linh phủ không phải là phù văn huyền ảo, mà là một hình ảnh ấn nhỏ màu xanh biếc, đường nét rõ ràng, trôi chảy tự nhiên, giống như vật thể thật. Hơn nữa nhìn từ linh lực dao động phát ra từ phù bảo, tấm phiên thiên ấn phù bảo này còn có thể sử dụng thêm 2-3 lần nữa. Trải qua trận chiến này, uy lực của phù bảo ta cuối cùng cũng đã biết, quả thực đáng sợ. Trong mắt Nhậm Thọ lộ ra vẻ may mắn, nếu phiên thiên ấn này bị đối phương kích hoạt, hắn thật sự không biết dùng thủ đoạn gì để tránh né. Ngũ hành độn phù của hắn đã dùng hết rồi. Uy lực của phù bảo quá lớn, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ nếu bị nó đánh trúng, cũng có khả năng trọng thương bỏ mạng. Không hổ là được vẽ dựa trên khí tức của pháp bảo kim đan chân nhân. Nhậm Thọ vui vẻ cất phù bảo vào túi trữ vật, lại cầm từng miếng ngọc giản lên xem xét. Một lát sau, mắt Nhậm Thọ sáng lên. Trong số những ngọc giản này có một miếng khắc một bản đồ trong bí cảnh, đại khái giống với bản mà Quý Phong đã cho hắn xem trước đây, nhưng phạm vi rộng hơn, trên đó ghi chép tọa độ địa điểm linh dược chi tiết hơn. Nhậm Thọ mặt lộ vẻ vui mừng, cẩn thận xem bản đồ trong ngọc giản mấy lần, lúc này mới cất đi. Sau đó, Nhậm Thọ trong tay giơ lên một miếng ngọc bội màu xanh nhạt. Miếng ngọc bội này chính là pháp khí cảm linh mà Hàn Phi Thiên Phủ Tông đã nói. Chính là thứ này đã khiến vị trí ẩn nấp của Nhậm Thọ bị lộ ra. Nhậm Thọ nghịch một lúc, rồi tùy tiện đeo vào thắt lưng. Sau đó thu lôi hoa đang canh cửa động vào tay áo, rồi đi về phía nơi linh dược mọc được ghi trên bản đồ. Một canh giờ sau, Trong một khe núi rộng khoảng một trượng, một người đàn ông mặc áo xanh lam đang đại chiến với một con yêu nô có thân hình to bằng bắp đùi, dài gần ba trượng. Người này chính là Nhậm Thọ. Chỉ thấy tử mẫu truy hồn nhận năm nhận cùng lúc xuất kích, bay lượn lên xuống dữ dội tấn công yêu nô. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy năm lưỡi dao sắc bén đang tấn công theo một quỹ đạo nhất định. Chính là một phương pháp ngự kiếm mà Nhậm Thọ đã lĩnh ngộ được từ ngự kiếm thuật mà hắn thu được từ hai đệ tử Thái Bạch đã bị hắn diện sát trước đó. Thái Bạch kiếm tông không hổ là tông môn chủ tu kiếm đạo, ngự kiếm thuật cơ bản mà đệ tử luyện khí tu luyện cũng tốt hơn bên ngoài. Mà nhận, đao, kiếm, nô câu và các pháp khí khác, hình dáng đều không khác biệt nhiều. Sau nửa chén trà, năm lưỡi dao bạc một to bốn nhỏ đồng thời bay về phía yêu nô. Yêu nô thấy vậy, thân thể khổng lồ đột nhiên cuộn tròn lại. Hàng trăm chân dưới bụng nhanh chóng đào tới trên mặt đất, thế mà muốn chui xuống đất để tránh đòn này. Đồng thời, một cây gai dài màu tím đen đột nhiên từ phía bên kia lao tới, trực tiếp đâm mạnh vào đầu yêu nô. Gầm. Lớp giáp cứng rắn mà yêu nô tự hào cũng không có tác dụng lớn trước pháp khí cực phẩm, lập tức bị gai dài màu tím đen đâm vào trong đầu. Quan tính khổng lồ đưa thân thể nó bay cao lên, sau đó trực tiếp bị đóng đinh vào vách núi. Sức dây rủa của yêu nô dần dần yếu đi, cuối cùng hoàn toàn tắt thở. Nhân vọ kết pháp quyết, thu hai kiện pháp khí cực phẩm vào tay. Ngay cả với cường độ thần thức hiện tại của ta, đồng thời điều khiển hai pháp khí cực phẩm cũng có chút khó khăn, nhiều nhất chỉ có thể duy trì nửa nén hương, thần thức sẽ cạn kiệt. Nhân vọ nhìn thi thể yêu nô rơi xuống đất, lộ ra vẻ hài lòng. Thu thi thể yêu nô vào túi trữ vật, lại cẩn thận đào một cây linh dược trong kẽ răng ra, rồi nhảy đi. Vài ngày sau, trong một khu rừng rộng lớn, Nhậm Thọ đang nhanh chóng xuyên qua đó, thỉnh thoảng còn nhảy lên tán cây nhìn xa, dường như đang xác định phương hướng. Mấy ngày nay Nhậm Thọ từ ngoại vi bí cảnh, dần dần đi sâu vào, trên đường gặp phải rất nhiều yêu thú và các tu sĩ khác. Điều đáng chúc mừng là, nguyên liệu của trúc cơ đan, Nhậm Thọ chỉ còn thiếu vị chủ dược cuối cùng. Trên đường đi, bất kể linh dược có trưởng thành hay không, Nhậm Thọ đều không bỏ qua. Ngay cả những mầm non vừa mới phá vỏ, hắn cũng trực tiếp đào ra. Hắn có bình ngọc thần bí, chất lỏng xanh có thể trong thời gian ngắn thúc dục những cây non hoặc hạt giống này trưởng thành đến 100 năm. Vì vậy trên đường đi, Nhậm Thọ có thể nói là nhổ lông nhặt qua, không bỏ qua bất kỳ cây linh dược nào. Nhưng phần lớn nguồn gốc của linh dược vẫn là do chém giết các tu sĩ khác mà có được. Điều này nhanh hơn nhiều so với việc tự mình vất vả tìm kiếm linh dược. Giết người phóng hỏa đeo đai vàng, câu này quả thực quá đúng đang suy nghĩ, Nhậm Thọ đang đi bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Sau đó mũi giày nhẹ nhàng chạm đất, liền nhảy lên một cây đại thụ, sau đó ẩn đi thân hình và khí tức. Một lát sau, phía trước truyền đến động tĩnh, tiếng chạy trốn xào xạc và tiếng bước chân truy đuổi vang lên. Lại là cảnh hắn chạy hắn đuổi sao? Nhậm Thọ cau mày, nhiều ngày trong bí cảnh, cảnh tượng này hắn đã thấy rất nhiều lần rồi. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hai mắt Nhậm Thọ ngưng lại. Sau đó trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc và vui mừng. Chỉ thấy trong bụi có cách đó vài chục trượng, đột nhiên một con hồ ly trắng lao ra. Bốn chi dài, đuôi hồ ly sủ, thân dài khoảng 6 thước. Trong miệng nó, dường như còn ngậm một cục tuyết trắng, đang nhanh chóng phi về phía nơi Nhậm Thọ đang ở. Con hồ ly này toàn thân trắng như tuyết, chỉ có đôi mắt như sơn đen trong tuyết, lúc này đang không ngừng chuyển động, vô cùng linh động. Nhưng trên người nó lại xuất hiện mấy vết thương, máu không ngừng chảy ra từ vết thương. Vang linh hồ. Mục tiêu quan trọng của đệ tử Ngự Linh Sơn trong chuyến đi bí cảnh lần này, mang trong mình huyết mạch của cựu vĩ thiên hồ chân linh thượng cổ. Nếu mình có thể bắt được nó, sau này chắc chắn sẽ trở thành một trợ lực lớn cho mình. Ánh mắt Nhậm Thọ rơi vào vật giống như đám mây tuyết trắng mà con băng linh hồ này đang ngậm trong miệng. Đó hẳn là con non của nó. Con thú này toàn thân đầy vết thương, khả năng cao đang bị đệ tử Ngự Linh Sơn hoặc các tu sĩ khác truy sát. Nghĩ đến đây, sắc mặt Nhậm Thọ có chút âm tình bất định. Nhưng hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Đây là yêu thú quý hiếm mang trong mình huyết mạch, là sự tồn tại vạn người không có một. Bỏ lỡ lần này, phải đợi 50 năm sau. Nhìn về phía sau nơi băng linh hồ đang phi nhanh đến, chỉ thấy cách đó trăm trượng, không có bất kỳ bóng dáng tu sĩ nào. Nhưng hắn tin rằng, rất nhanh sẽ có tu sĩ khác theo dấu máu truy đuổi đến. Trong lòng nhanh chóng chuyển động, mắt Nhậm Thọ sáng lên, đồng thời lấy ra hai pháp khí cực phẩm, từ trên cây nhảy xuống, hạ xuống trước mặt con băng linh hồ này. Chương 87, ấu thú nhận chủ. Chương 87, ấu thú nhận chủ. Mặc dù băng linh hồ lúc này trạng thái suy yếu, trên người có nhiều vết thương, nhưng bản thân nó đã là thực lực đỉnh phong cấp 3, chỉ riêng điểm này thôi, Nhậm Thọ cũng không thể không thận trọng đối đãi. Hai pháp khí bùng phát linh quang, trực tiếp khóa chặt băng linh hồ. Băng linh hồ thấy người đàn ông đột nhiên hạ xuống trước mặt, đột nhiên dừng lại thân hình. Đôi mắt hồ ly hẹp dài cảm nhận được linh lực dao động của hai pháp khí, trong mắt lộ ra một tia bi ai, nhưng ngay sau đó lông trắng toàn thân dựng đứng lên, thân thể căng thẳng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo. Có nghe hiểu tiếng người không? Thật bất ngờ, băng linh hồ nghe thấy tu sĩ nhân loại trước mặt nói chuyện với mình, không ra tay ngay lập tức. Nó hơi sững sờ, nhưng vẫn không giảm cảnh giác. Nhậm Thọ cau mày, xem ra con thú này không nghe hiểu tiếng người. Sau đó lòng bàn tay xuất hiện hai bình đan dược, một bình là đan dược trị thương, một bình là chi nguyên đan. Nhậm Thọ đổ riêng mỗi loại một viên vào lòng bàn tay, trực tiếp ném xuống trước mặt băng linh hồ. Băng linh hồ có chút nghi ngờ nghiêng đầu nhìn Nhậm Thọ, không hiểu ý hắn là gì. Nhậm Thọ chỉ vào đan dược trên đất, sau đó há miệng bắt đầu ra hiệu. Thấy vậy, mũi băng linh hồ ngửi ngửi hai viên đan dược, sau đó mắt liền sáng lên. Hương đan lan tỏa, chỉ ngửi một hơi, vết thương trên người nó dường như đã tốt hơn một chút. Nó lại nhìn Nhậm Thọ một cái, thấy hắn không có ý định ra tay, liền buông miệng hồ ly ra, nhẹ nhàng đặt đám mây tuyết trắng đang ngậm trong miệng xuống đất. Đám mây tuyết trắng này lật mình một cái, lộ ra bốn chi ngắn ngủn và cái bụng tròn vo, cùng với khuôn mặt ngây thơ đáng yêu. Hai con mắt đen lấy lúc này không ngừng chuyển động, tò mò nhìn xung quanh, thấy Nhậm Thọ liền phát ra tiếng kêu non nớt. Băng linh hồ cuộn hai viên đan dược vào miệng, sau đó nhắm mắt lại, trên người hiện lên ánh sáng trắng yếu ớt. Vết thương và khí tức có thể thấy rõ bằng mắt thường đã hồi phục một chút. Nó mở mắt, mắt nhìn chằm chằm vào hai lọ thuốc trong tay Nhậm Thọ, nó muốn thêm năng lượng để hồi phục vết thương của mình. Nhậm Thọ thấy vậy, khóe miệng cong lên, cười như một con hồ ly khác. "Đưa con của ngươi cho ta, hai bình yêu đan này là của ngươi." Nhậm Thọ chỉ vào hồ ly con, lại chỉ vào đan dược trong tay, làm một động tác trao đổi. Lặp lại mấy lần, băng linh hồ cuối cùng cũng hiểu ý của Nhậm Thọ. Trong mắt nó lộ ra hừng quang, nhanh ngay ra, hung dữ nhìn chằm chằm Nhậm Thọ. "Ngươi đưa con cho ta, nó còn có thể sống, không đưa, các ngươi đều phải chết, phía sau các ngươi còn có người đang truy bắt các ngươi. Không có đan dược hồi phục thương thế và tu vi, kết cục của ngươi đã định trước." Băng linh hồ nghe Nhậm Thọ làm nhảm gì đó, tuy không hiểu, nhưng trong những động tác ra hiệu liên tục của Nhậm Thọ, nó cũng dần dần hiểu được ý đại khái. Nó nhìn về phía sau, sau đó lại ngậm hồ ly con lên, định rời đi. Nhưng hai kiện pháp khí chéo nhau trước mặt nó, ép nó dừng lại. Mắt Nhậm Thọ cũng lạnh đi. "Ngươi không có lựa chọn nào khác." Trong đôi mắt hồ ly hẹp dài của băng linh hồ cũng lộ ra thu tính, yêu nguyên trên người dần dần hội tụ. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một người một hồ ly đồng loạt biến sắc, đồng thời nhìn về hướng nó đã đến. Mơ hồ có tiếng động truyền đến. Trong mắt băng linh hồ lộ ra vẻ bi ai, nhìn Nhậm Thọ mấy lần, cuối cùng đi đến trước mặt hắn, đặt con non trước mặt hắn. Cuối cùng dùng đầu cọ cọ hồ ly con, trong miệng phát ra tiếng hồ ly non nớt thân mật. Sau đó nó ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người Nhậm Thọ. Nhậm Thọ trực tiếp ném hai bình đan dược cho nó, sau đó ôm hồ ly con vào lòng. Sau đó dán một tấm vạn lý thần hành phù lên người, trực tiếp nhanh chóng rời khỏi nơi này. Băng linh hồ nhìn về hướng Nhậm Thọ biến mất, cúi đầu nuốt hết hai bình đan dược vào miệng. Sau đó nó đau đớn gầm lên một tiếng, đôi mắt hồ ly đen kịt trở nên đỏ tươi như máu. "Con băng linh hồ kia đã bị chúng ta vây công trọng thương rồi, hơn nữa vết máu ở đây rõ ràng đã tăng lên, nó không chạy xa được đâu. Mau đuổi theo, chỉ cần bắt được con non của nó mang về tông môn, chúng ta sẽ lập được công lớn." "Hắc hắc, không hưởng công mấy người chúng ta vào bí cảnh đã vất vả tìm kiếm, cuối cùng công sức không phụ lòng người." Ha ha ha, băng linh hồ rơi vào trạng thái cuồng bạo, nghe thấy mấy tiếng nói quen thuộc này, hoàn toàn rơi vào điên cuồng. Nó muốn xé nát tất cả những tu sĩ nhân loại này. Trên thân hồ ly phát ra ánh sáng trắng chói mắt, từ dưới chân hồ ly, băng xương nhanh chóng lan ra xung quanh. Sau đó thân ảnh nó mơ hồ một cái, hóa thành tàn ảnh, liền lao về phía hướng tiếng nói truyền đến. Rất nhanh, trong rừng truyền đến tiếng kêu hoảng loạn, cùng tiếng kêu thảm thiết. Nhậm Thọ lúc này cách đó mấy trăm trượng, đứng trên một ngọn núi, ánh mắt nhìn về vị trí tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Khóe miệng cong lên, lúc này mới quay người rời đi. Đối với hắn mà nói, trong bí cảnh, trừ đồng môn Thanh Dương Tông, đệ tử tứ tông khác, tốt nhất là chết hết mới tốt. Như vậy, hệ số nguy hiểm giảm đi đáng kể, tranh đoạt linh dược cũng không còn gay gắt nữa. Quan trọng nhất là, cá cược của Thẩm Chân Nhân và tứ tông Kim Đan khác, Nhậm Thọ không hề quên. Nếu phe mình có số lượng người sống sót nhiều nhất, tổng hợp linh dược đứng đầu ngũ tông, thì người có công lớn nhất sẽ nhận được phần thưởng. Ví dụ như trở thành đệ tử ký danh của Kim Đan chân nhân. Tứ tông đệ tử chết hết là không thể, không nói gì khác, tứ tông Kim Đan đầu tiên sẽ không bỏ qua Thanh Dương Tông ai, chỉ có thể cố gắng giết thêm một ít thôi. Nhậm Thọ thu hồi ánh mắt, giơ tay gãi gãi đầu hồ ly con trong lòng. Con hồ ly con này chỉ lớn bằng bàn tay, cái đuôi hồ ly xù xì bé bẩy, rất mềm mại. Cái mũi nhỏ màu hồng không ngừng ngửi ngửi ngược Nhậm Thọ. Lấy ra một viên đan dược cấp thấp Hoàng Long đan cho nó ăn. "Sau này gọi ngươi là Tiểu Hắc đi." Tiểu Hắc ăn đan dược xong, thè lưỡi ra, thân mật liếm lòng bàn tay Nhậm Thọ. Trên mặt Nhậm Thọ lộ ra nụ cười, sau đó đặt Tiểu Hắc xuống đất, mình cũng khoanh chân ngồi xuống. Hai tay kết ấn, từng đạo linh quang màu xanh biếc từ đầu ngón tay Nhậm Thọ nở rộ, dần dần hình thành một quả cầu lớn bằng quả trứng. Sau đó, Nhậm Thọ cắn nát đầu lưỡi, mấy giọt tinh huyết phun lên quả cầu. Sau đó, quả cầu hóa thành màu đỏ máu. "Đi." Quả cầu lóe lên rồi biến mất, chìm vào giữa lông mày của Tiểu Hắc. Lập tức, lông trắng toàn thân Tiểu Hắc bắt đầu chuyển sang màu đỏ, màu máu nồng đậm từ lông nó thấm vào xương máu nó. Tiểu Hắc kinh hãi, không ngừng gào thét cấp bách. Nhậm Thọ đang tiến hành pháp huyết khế nhận chủ linh thú. Tinh huyết dần dần chìm vào thân thể Tiểu Hắc, cho đến khi hoàn toàn hấp thu xong, một người một hồ ly đồng thời nhắm mắt lại. Lúc này, trong đầu Nhậm Thọ xuất hiện thêm một số cảm giác kỳ diệu, dường như rất thân thiết với Tiểu Hắc. Nhậm Thọ mở hai mắt, trên mặt lộ ra ý cười. Nhận chủ thành công. Ông Tiểu Hắc trong tay cẩn thận ngắm nhìn, mà Tiểu Hắc lúc này cũng lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, đôi mắt đen lấy nhìn Nhậm Thọ. Rất nhanh lộ ra vẻ thân mật, sau đó phát ra tiếng hồ ly non nớt, không ngừng ve vẩy bôi. Náo loạn một lúc, trong mắt Tiểu Hắc liền lộ ra vẻ buồn ngủ, ngáp một cái. Nhậm Thọ khẽ cười, thu nó vào túi linh thú.